Chương không, giới thiệu. Tại đại lục trung bộ mênh mông vô bờ màu đỏ bình nguyên bên trên, trăm ngàn năm qua không có ngừng qua cuồng phong, hoàn toàn như trước đây tại bình nguyên bên trên gào thét. Tại mạnh mẽ như vậy sức gió dưới, bình nguyên bên trên vô số mảnh tiểu nhân hạt cát trở nên như lưới đao sắc bén đáng sợ. Trên thực tế tại cái này cuồng phong tứ ngược bình nguyên bên trên, chính là cứng rắn nhất nham thạch, cũng vô pháp tồn tại thời gian quá dài. Chỉ cần ngắn ngủi thời gian mấy chục năm, mang theo lấy cát mịn cuồng phong, liền có thể đem nhất nham thạch to lớn biến thành nhỏ mật đất cát. Bất quá ngay tại này danh xưng tử vong cấm địa màu đỏ ở giữa vùng bình nguyên, lại đứng sừng sững lấy một cái tháp cao. Mặc dù chung quanh cuồng phong đủ để sốc hết lên nóc nhà, thổi đổ kiên cố nhất tảng đá phòng ở, nhưng tòa này tháp cao lại giống không bị ảnh hưởng chút nào, hay là vững vàng đứng tại trong cuồng phong, thậm chí ngay cả một điểm yếu ớt nhất lắc lư đều chưa từng xuất hiện. Rất hiển nhiên, tòa này tháp cao tuyệt đối không chỉ là phổ thông công trình kiến trúc. Trên thực tế cái này bên trong là toàn bộ đại lục ma pháp sư trong lòng thánh địa, nó trọng yếu tính liền ngay cả ở vào tự do cảng tự do ma pháp sư công hội đều không cách nào so sánh. Bởi vì tòa này tháp cao chủ nhân chính là đại lục ở bên trên có được pháp thần xưng hào thời gian dài nhất, đồng thời cũng là lớn tuổi nhất, hơn nữa là toàn bộ đại lục công nhận đệ nhất cường giả, Tuần Lạc Điền. Cùng những nghề nghiệp khác đồng dạng, ma pháp sư cũng căn cứ năng lực cao thấp, bị chia làm 10 cấp bậc. Tại đẳng cấp này chế độ bên trong, chỉ có đẳng cấp đạt tới khiến người không thể tưởng tượng nổi 10 cấp, mới có thể có được pháp thần như thế một cái chí cao vô thượng xưng hào. Muốn có được cái danh xưng này, không thể nghi ngờ là phi thường khó khăn. Trên thực tế tại trước mắt đại lục ở bên trên, chỉ có 3 người có được dạng này vinh quang, mà lại trong đó một vị pháp thần, hay là một cái cao quý ưu nhã bạch tinh linh. Mà trên thế giới này còn sót lại 3 vị pháp thần bên trong, thực lực mạnh nhất xuẩn không thể nghi ngờ cũng là lớn tuổi nhất một vị. Mặc dù pháp thần đã nhớ không rõ mình xác thực tuổi tác, bất quá có một chút có thể khẳng định là, hắn năm nay đã vượt qua 480 tuổi, cách 500 tuổi đại nạn, cũng chỉ có cách xa một bước. Nghe nói chúng thần vì thể hiện bọn hắn cùng phàm nhân ở giữa khác biệt to lớn, cố ý đem phàm nhân tuổi tác hạn chế tại 500 tuổi trở xuống. Cho nên toàn bộ đại lục ở bên trên tất cả hình người sinh vật, không có một cái có thể sống đến vượt qua 500 tuổi. Liền ngay cả những cái kia nghe nói thụ nhất chúng thần sủng ái tinh linh, cũng bất quá chỉ có 3 khoảng trăm năm sinh mệnh mà thôi. Mà nhân loại bình thường, có thể sống đến 80 tuổi cũng đã là phi thường may mắn. Đương nhiên, làm là trên đại lục công nhận người mạnh nhất, Tuần dễ dàng sống đến hơn 400 tuổi. Bất quá hắn cũng biết, mình đích thật đã già rồi. Nguyên lai cao giáo thẳng tắp dáng người, hiện tại đã kinh biến đến mức còng lưng, lúc tuổi còn trẻ anh tuấn tướng mạo, hiện tại cũng bị mênh mang tóc trắng cùng nếp nhăn đầy mặt thay thế. Hiện tại Tuần so với ai khác đều rõ ràng, mình cách đại nạn cũng đã không xa. Bất quá làm một cả đời đối lực lượng cường đại siêng năng theo đuổi pháp thần, Tuần cũng không có bởi vì tuổi của hắn mà từ bỏ mình truy cầu. Tương phản địa, bởi vì biết mình ngày giờ không nhiều, hắn tại nghiên cứu ma pháp bên trên thái độ cũng là càng lúc càng lớn mật. Thường thường đến vì truy cầu kết quả, mà không để ý sinh mệnh mình trình độ. Trên thực tế, ngay tại gần nhất trong nửa tháng, ma trong pháp sư tháp đã phát sinh 3 lần ngoài ý muốn. 2 lần trước bạo tạc quy mô còn nhỏ, không có tạo thành cái gì lớn phá hư, mà gần nhất một lần ngoài ý muốn, lại là đem trong pháp sư tháp phòng thí nghiệm vách tường đều nổ ra một cái động lớn tới. Bất quá đối cái này rõ ràng nguy hiểm, Tuần cũng không có để ở trong lòng. Hắn chỉ là dùng thổ hệ ma pháp đơn giản ngăn trở cái kia chỗ thủng, sau đó liền kế tiếp theo vùi đầu vào mình thí nghiệm bên trong đi. Có lẽ đem chú ngữ thoáng sửa chữa, tăng thêm một điểm gió hệ ma pháp nguyên tố, liền có thể thành công. Lúc này Tuần đang tiến hành ma pháp thí nghiệm, chỉ gặp hắn một lần khổ sở suy nghĩ, vừa dùng bút lông ngỗng tại một chương da dê sửa chữa thứ gì, hiển nhiên là muốn sáng tạo ra một cái mới ma pháp tới. Bất quá lúc này vị này pháp thần hiển nhiên quên đi, sáng tạo ma pháp nghe nói cũng là thuộc về thần lĩnh vực. Một người coi như đã đứng tại phàm thế ma pháp thể hệ điên trên đỉnh, muốn mới sáng tạo một cái ma pháp ra, cũng là một kiện không có khả năng nhiệm vụ. Quả nhiên, sự thật rất nhanh liền chứng minh điểm này. Khi Xuân lần nữa ngâm sướng bắt nguồn từ sáng tạo chú ngữ lúc, vừa mới tu bổ lại phòng thí nghiệm vách tường đột nhiên bị gió mạnh thổi ra, cùng phong mang theo lấy đại lượng cát mịn, như hồng thủy vào. Mặc dù cái này cao tốc bay múa cát mịn, đối với người bình thường đến nói thậm chí là chí mạng, nhưng ở bình thường đối Xuân dạng này đại lục ở bên trên cường giả đứng đầu đến nói, cùng lớp nhẹ qua mặt gió nhẹ cũng không khác nhau nhiều lắm. Mà bây giờ đúng là hắn lợi dụng tinh thần lực, tụ tập ma lực thời khắc mấu chốt. Dù là Xuân thân là trên đại lục ma pháp sư mạnh nhất, cũng bất thình lình phải dậy, làm cho có chút tâm thần có chút không tập trung. Cái kia vừa mới tụ tập lại khổng lồ ma lực, tựa hồ cũng có không bị khống chế dấu hiệu. Bất quá Xuân thân vì một cái pháp thần, tự nhiên biết nên như thế nào đối mặt dạng này ngoài ý muốn. Chỉ gặp hắn mặt sắc mặt ngưng trọng, hai mắt khép hờ, một mặt kế tiếp theo hoàn thành mình chú ngữ, một mặt lợi dụng hắn cường đại vô song lực lượng tinh thần, cưỡng ép ước thúc kia như thoát cương ngựa hoang khó mà khống chế ma lực. Lúc đầu lấy Xuân tạo nghệ, lần này nho nhỏ ngoài ý muốn mặc dù biết cho hắn tạo thành một điểm phiền phức, nhưng cũng không phải không cách nào giải quyết. Nhưng mà có lẽ là vị này pháp thần đại nạn đã đến nguyên nhân, sự tình cũng không có như vậy kết thúc. Ngay tại Xuân hết sức điều khiển cái kia khổng lồ vô song ma lực lúc, ngay tại cách ma pháp sư chi tháp gần trong gang tấc địa phương, mặt đất bằng phẳng đột nhiên nâng lên một cái bọc lớn. Ngay sau đó bao lớn đỉnh chóp đột nhiên nổ tung, đại lượng đỏ bừng nham tương phóng lên tận trời, nó cao độ thậm chí cùng Xuân ma pháp thoát chi tháp tương xứng. Mà theo nham tương cùng nhau phun ra, còn có một cỗ cường đại hỏa hệ ma pháp nguyên tố. Cỗ lực lượng này bằng tốc độ kinh người hướng bốn phía khuếch tán, rất nhanh liền đem ma pháp sư chi tháp bao phủ trong đó. Đang toàn lực ước thúc bị mình tụ tập lại ma lực, Xuân đột nhiên cảm thấy ma pháp nguyên tố chung quanh đột nhiên trở nên cực không cân bằng. Mà nguyên lai đã dần dần trở lại quỹ đạo ma lực, cũng lần nữa bất an phân táo động, rất nhanh liền thoát khỏi Xuân khống chế. Hoàng bét, mắt thấy cỗ này khổng lồ ma lực cũng không tiếp tục thụ mình khống chế, Xuân tại thầm nghĩ trong lòng không ổn. Phải biết vì thuận lợi sáng tạo một cái mới ma pháp, hắn lần này thí nghiệm bên trong đã tận toàn lực. Nếu là cỗ lực lượng này mất khống chế lời nói, nó tạo thành phá hư, tuyệt đối sẽ không tại một cái cỡ lớn cấm chú phía dưới. Mà càng đáng sợ chính là, cái này cố ma lực tựa hồ còn có rời đi ma pháp sư chi tháp, tiến về địa phương khác xu thế. Tuần Tâm bên trong phi thường rõ ràng, nếu là cái này cố ma lực bên trong năng lượng cuối cùng tại người nào đó miệng dày đặc địa phương phóng xuất ra, đem sẽ tạo thành cỡ nào hậu quả nghiêm trọng. Trong đầu hiện lên đến hàng chục ngàn bình dân tử thương từng đống hình tượng, Tuần không chút do dự bước lên bị ma pháp phản vệ nguy hiểm, cưỡng ép kết thúc chú ngữ. Đột nhiên mất đi tinh thần lực khống chế, cố này khổng lồ ma lực hoàn toàn mất đi khống chế, đột nhiên xông ra ngoài tháp, cùng từ dưới đất phun ra ngoài hỏa hệ ma pháp nguyên tố mãnh liệt va chạm vào nhau. Cái này hai cố lực lượng là khổng lồ như thế, tại đối va vào nhau về sau, thế mà sẽ mở không gian bình chướng. Chỉ thấy một cái đen như mực cửa hang đột nhiên tại ma pháp sư ngoài tháp xuất hiện, đem đang chuẩn bị hết sức khống chế cục diện xuẩn hút vào. Sau đó, hai cố năng lượng phát sinh kịch liệt bạo tạc, đem trong phạm vi 30 dặm hết thể hoàn toàn phá hủy. To lớn nhiệt lượng thậm chí đem bình nguyên mặt đất đều luyện cục thành màu đen pha lê chạm vật chất. Từ đây, danh xưng đại lục thứ nhất ma pháp sư xuẩn bước hơi khỏi nhân gian. Chương 1, Thâm Viên Ác Ma, thượng. 200 năm sau, tại La Lan công quốc bằng phẳng đồng ruộng bên trong, gió nhẹ chính nhẹ nhàng lướt qua ven đường hoa dại, đem vài miếng điêu linh cánh hoa bao lấy, tại không ngừng đảo quanh. Bất quá thế giới hiện thực hoàn toàn không phải chỉ có gió nhẹ cùng hoa dại đơn giản như vậy, ngay tại kia mấy cánh hoa còn chưa rơi xuống đất thời điểm, một lớn đồng máu tươi đã rơi tại đất vàng trên đường. Công chúa, ngài đi mau, đừng quản ta. Máu tươi chủ nhân là một cái chừng 20 người trẻ tuổi, lúc này hắn đã bất lực lại lưu tại trên lưng ngựa, chỉ có thể chán nản té ngã trên đất. Từ trên người hắn khôi giáp đến xem, người này vậy mà là La Lan công quốc hoàng gia cấm vệ đội một viên. Cũng không biết là cái gì lớn mật như thế, cũng dám tại công quốc cảnh nội, công nhiên sát hại hoàng gia cấm vệ đội binh sĩ. Mặc dù hô hấp càng ngày càng yếu ớt, nhưng người trẻ tuổi này hay là nhìn xem mình trước tiến vào phương hướng. Tại tầm mắt của hắn dặm, một người mặc váy dài hiểu điệu thân ảnh, ngay tại trên lưng ngựa càng chạy càng xa. Mà tại thân ảnh này xung quanh, đã không có những người khác. Chớp mắt thời gian, những cái kia đuổi theo người cũng đuổi tới. Bọn hắn căn bản không nhìn ngã trên mặt đất binh sĩ một chút, mà là trực tiếp giục ngựa từ trên người hắn đã qua. Chớp mắt thời gian, cái này trung thành cảnh binh sĩ liền không lại hô hấp, mà bị hắn trở thành công chúa, chính là La Lan công quốc công chúa tỷ nạ La Lan. Từ nàng trưởng thành bắt đầu, liền bị La Lan công quốc dân chúng xưng là La Lan hoa hồng. Làm La Lan đại công tước nữ nhi, nàng chẳng những có khiến người hoa mắt mỹ mạo, mà lại tuổi còn trẻ liền trở thành một vị phép thuật cấp năm sư. Chỉ có hai điểm này, lại thêm tỷ nạ cao quý huyết thống, đủ để cho nàng trở thành La Lan công quốc tất cả chưa lập gia đình nam tính quý tộc trong suy nghĩ tốt nhất đối tượng kết hôn. Thậm chí mấy cái nước láng giềng vương tử cũng đối với nàng hâm mộ có thừa. Mà tỷ nạ công chúa thiện lương nội tâm, cùng coi trọng quốc dân lợi ích tác phong so sánh, đệ đệ của nàng nhờ nhi vương tử tại công quốc bên trong danh tiếng coi như kém quá nhiều. Cùng tỷ nạ La Lan hoa hồng xưng hào đem đối ứng, nhờ nhi cũng có cái ngoại hiệu La Lan xài lang. Chỉ từ xưng hô thế này bên trên nhìn, liền biết La Lan công quốc cư dân đối vị vương tử này ấn tượng là thế nào. Kỳ thật La Lan đại công tước cũng biết mình một đôi nhi nữ lớn đến mức nào khác nhau. Cho nên năm gần đây La Lan công quốc triều chính nhao nhao có truyền muốn nói La Lan đại công tước chuẩn bị lập tỷ nạ vì hoàng chữ, tương lai để nàng trở thành La Lan công quốc nữ đại công tước. Nhưng mà tất cả mọi người đều xem nhẹ một sự kiện, đó chính là xài lang chẳng những hung tàn mà lại cũng hết sức giàu hoạt. Không có bất kỳ cái gì điểm báo trước địa, La Lan đại công tước đột nhiên bạo bệnh bỏ mình. Còn không có cùng tỷ nạ chiếm được tin tức này, nhờ nhi đã tuyên bố mình kế nhiệm vụ thân vị trí, trở thành một đời mới La Lan đại công tước. Cái này mới đại công tước kế vị sau một cái mệnh lệnh, chính là phái tâm phúc của hắn tiến đến bắt cầm tỷ tỷ của mình. Cũng may tỷ nạ bình thường thâm thụ chúng người yêu mến, tại cái này khẩn yếu con đầu, một tiểu đội hoàng gia cấm vệ quân liều chết chống cự, để nàng thoát đi công quốc thủ đô. Bất quá nhờ nhi tự nhiên sẽ không nguyện ý gặp đến, đối với mình uy hiếp lớn nhất tỷ tỷ sống trên thế giới này, cho nên rất mau phái người một đường truy sát nàng. Mặc dù đối tỷ nạ trung thành cảnh nhưng cấm vệ đội viên dù sao quả bất địch chúng. Cái kia vừa mới ngã xuống người lính kia, đã là bên người nàng sau cùng một cái cảnh sát. Lúc này vị này La Lan công quốc công chúa lựa chọn duy nhất, chỉ có kế tiếp theo dục ngựa phi nước đại. Hy vọng có thể có kỳ tích phát sinh, để nàng vứt bỏ truy binh phía sau. Cưỡi tuấn mã tại hồi hương trên đường nhỏ chạy vội, tí nạ kia một đầu như hoàng kim sáng tỏ tóc dài đã tản ra, bay ra tại sau đầu của nàng. Mà tại tí nạ trên thân, thì khắp nơi là pha tạp vết máu. Máu đỏ tươi dính tại màu xanh nhạt trên váy dài, nhìn qua đặc biệt nhìn thấy mà giật mình. Bất quá tí nạ biết, những này vết máu đều là những cái kia trung tâm bảo hộ binh lính của nàng lưu lại. Vừa nghĩ tới trên quần áo mỗi đạo vết máu đều đại biểu một cái tuổi trẻ sinh mệnh mất đi, tí nạ liền cảm thấy trong lòng một trận quặn đau, hận không thể hiện tại liền hạ ngựa cùng truy binh phía sau quyết nhất tử chiến. Bất quá tí nạ biết mình ý nghĩ là không thực tế, là một phép thuật cấp năm sư, mặc dù nàng cũng có thực lực không yếu, nhưng trên đường đi chiến đấu mấy có lẽ đã hao hết tí nạ tinh thần lực, mà lại nhân số địch nhân đông đảo, thế lực cường đại, nếu là lúc này dừng bước lại chờ đợi nàng cũng chỉ có tử vong cái này một cái kết cục mà thôi. Ta nhất định muốn sống sót tra ra chân tướng sự tình, biết rõ ràng đây hết thảy đến tột cùng là thế nào phát sinh. Ôm ý nghĩ như vậy, tí nạ liều thôi động ngựa, nghi tận khả năng kéo ra cùng truy binh khoảng cách. Bất quá mặc dù tí nạ có sống sót nguyện vọng, đồng thời chuẩn bị vì thế phấn đấu đến cùng, nhưng nàng cưỡi tuấn mã tại thời gian dài phi nước đại về sau, lại là rốt cuộc duy trì không được. Tại phóng qua một đống không cao cỏ khô lúc, ngựa không thể kiên trì được nữa, đang phát ra một tiếng thét kinh hoàng về sau, lộn một cái ném tới trên mặt đất. Cũng may tí nạ xem thời cơ phải sớm, tại ngựa trước khi té xuống đất nhảy đến trên mặt đất, tránh bị ngựa ép tổn thương vận rủi. Mà lại bởi vì phụ cận đều là đồng ruộng, thổ chất 10 điểm suốt, cho nên ngã trên mặt đất nàng trừ đem quần áo làm cho ô uế không chịu nổi bên ngoài, lại nhưng vận may không có thụ thương. Bất quá dù là như thế, tí nạ biết mình là không cách nào lại kế tiếp theo đào vong. Bởi vì thế thì ngựa đã té gãy chân, lúc này chính ngã trên mặt đất dãy rồi lấy, một bộ thống khổ không thôi dáng vẻ. Chẳng lẽ đây chính là vận mệnh của ta? Mắt thấy truy binh phía sau càng ngày càng gần, Tí Na ở trong lòng thở dài một tiếng, quyết định làm ra cố gắng cuối cùng, cùng địch nhân liều cho cá chết lưới rách. Lúc này truy binh phía sau cũng đã phát hiện Tí Na tình huống. Mắt thấy trận này cầm tiếp theo rất lâu truy đuổi liền phải kết thúc, những tên kia nhao nhao thôi động ngựa, rất nhanh liền đi tới Tí Na phụ cận, đồng thời bất động thanh sắc đem nàng vây quanh ở trung ương. Tí Na công chúa, chúng ta phụng đại công tước chi mệnh trước tới bắt ngươi, hy vọng ngươi không nên phản kháng. Đám người này dẫn đầu là một người mặc giáp nhẹ kiếm sĩ, mắt thấy mục tiêu đã bất lực lại chạy trốn, hắn đứng ra mấy bước lớn tiếng nói, mời không để cho chúng ta làm khó. Bất quá hắn mặc dù tận lực giả trang ra một bộ dáng nghiêm túc, nhưng hai mắt lại là không ngừng tại Tí Na trên thân đi tuần tra. Nó ánh mắt càng là thường xuyên vô tình hay cố ý dừng lại tại nàng bởi vì phẫn nộ, mà có chút chập trùng trên bộ ngực sữa, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Các ngươi mơ tưởng bắt ta trở về. Nghe đối phương kêu gọi, Tí Na một mặt lớn tiếng trả lời, một mặt mượn cơ hội này kéo dài thời gian, để cho mình tận khả năng khôi phục một điểm tinh thần lực. Vậy ngài nhưng liền đừng trách chúng ta. Mắt thấy Tí Na cự tuyệt đầu hàng, cái kia kiếm sĩ vung tay lên, mệnh lệnh thủ hạ chuẩn bị tiến công. Phải biết Tí Na ma pháp sư đẳng cấp thế nhưng là không thấp, bất kỳ người nào đều sẽ không coi thường một cái chuẩn bị liệu mạng phép thuật cấp 5 sư. Cho nên tại nhận được mệnh lệnh về sau, những truy binh kia cũng không có lập tức phát động tiến công, mà là xa xa vây quanh một vòng, chờ đợi lấy tốt nhất tiến công thời cơ. Chương 2, Thâm Viên Ác Ma, Trung. Phụ thân, xin tha thứ ta không cách nào vì ngài báo thủ. Mắt thấy địch nhân cẩn thận như vậy cẩn thận, Tí Na biết mình hôm nay sợ rằng là hai kiếp khó thoát. Bất quá làm La Lan công quốc công chúa, nàng tự nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết. Nàng một mặt ở trong lòng hướng phụ thân làm sau cùng cáo biệt, một mặt bắt đầu ngâm sướng lên một đoạn dài dòng chú ngữ tới. Mắt thấy Tí Na bắt đầu ngâm sướng chú ngữ, những truy binh kia tự nhiên càng thêm sẽ không lên trước, mà là lại lui về phía sau mấy bước, xác định mình tại ma pháp của nàng phạm vi công kích bên ngoài. Những người này sớm ở trong lòng làm tốt dự định, cùng Tí Na thi triển xong ma pháp sau tái phát động tiến công. Dù sao ma pháp phạm vi công kích chắc chắn sẽ không vượt qua 30 mã khoảng cách, mà bọn hắn hiện tại cùng Tí Na ở giữa, chí ít có 50 mã xa, cho nên an toàn vẫn là có thể đạt được cam đoan. Tại trước mắt bao người, Tí Na ma pháp sắp hoàn thành. Một cái phức tạp ma pháp trận dần dần tại bên cạnh nàng xuất hiện. Cùng lúc đó, truy binh bên trong một cái ma pháp sư đột nhiên sắc mặt kỳ biến, lớn tiếng đối đồng bạn hô, đây là triệu hoán thâm viên ác ma, nhanh lên ngăn cản nàng. Nghe tới ma pháp sư này lời nói, sắc mặt của những người khác cũng một là biến, nhao nhao hướng Tí Na vào tới. Phải biết triệu hoán thâm viên ác ma pháp này có thể để người thi pháp từ trong thâm viên triệu hồi ra một con ác ma đến vì hắn tác chiến. Chỉ là đây là phép thuật cấp 6, cho nên ngay từ đầu ai cũng không nghĩ tới chỉ là phép thuật cấp 5 sư Tí Na sẽ thi triển ma pháp này. Mà lúc này Tí Na đã hoàn thành chú ngữ, mắt thấy đối phương hô to gọi nhỏ vọt lên, khóe miệng của nàng cũng toát ra một tia thê thảm tiêu dung. Thi triển cái này triệu hoán thâm viên ác ma đã hao hết nàng toàn bộ tinh thần lực, cho nên khi kia thâm viên ác ma bị triệu hoán đi ra về sau, tuyệt đối sẽ không thụ đến bất kỳ áp chế. Đang triệu hoán thời hạn đi tới trước đó, nó sẽ chỉ y theo nó bản năng điên cuồng giết chóc. Mặc dù Tí Na rất rõ ràng, cái này thâm viên ác ma vừa ra tới, cái thứ nhất người bị hại chính là nàng chính mình. Nhưng nghĩ tới có thể đồng thời tiêu diệt nhiều như vậy đệ tâm phúc, nàng cũng cảm thấy vừa lòng thỏa ý. Nhưng vào lúc này, kia ma pháp trận đã hoàn toàn thành hình, đồng thời bắt đầu vận hành. Mắt thấy thâm viên ác ma liền muốn xuất hiện, Tí Na chuẩn bị thản nhiên nên đón tử vong thời điểm, một nhân loại thân ảnh lại xuất hiện tại ma pháp này trận trung ương. Cái này, đây là địa phương nào? Đợi đến người này hình thể dần dần rõ ràng về sau, hắn nhìn xem cách mình gần nhất Tí Na, lại còn nói lên đại lục tiếng thông dụng. Cái này bị Tí Na triệu hoán, chính là bị nhốt dị không gian đạt 200 năm lột xuẩn. Từ từ ma pháp thí nghiệm sau khi thất bại, trong khoảng thời gian này giảm xuẩn một mực bị vây ở kia kỳ quái dị không gian bên trong. Tại cái không gian kia giảm, trừ xuẩn cùng đồ trên người hắn bên ngoài, hoàn toàn không có vật gì. Mà càng làm hắn hơn cảm thấy kinh ngạc chính là, tại cái không gian kia giảm, hắn đối thân thể của mình cũng hoàn toàn mất đi quyền khống chế. Đồng thời mất đi không gian cảm giác thời gian cảm giác xuẩn, đã không thể rời chuyển động thân thể, cũng không biết thời gian đến tuột cùng trôi qua bao lâu. Làm duy nhất cho hết thời gian phương pháp, tuần một mực chỉ có thể tại trong đầu tư tưởng lấy mình mới ma pháp chú ngữ. Tại thời gian dài như vậy giảm, hắn cũng là có không ít thu hoạch. Ngay tại một giây đồng hồ trước đó, tuần vẫn giống như trước kia, ngay tại trong đầu suy tư một đầu mới chú ngữ, lại bị một cổ lực lượng cường đại đột nhiên đưa đến cái này giảm. Từ kia căn bản không có nhận nguyện tinh thần dị không gian, chợt vừa đến cái này ánh nắng tươi sáng trên thế giới, coi như kiến thức rộng rãi như sồn dạng này phát thần, nhất thời cũng có chút khó thích ứng. Dưới tình huống như vậy, hắn mới có chút lô mạng hướng bên người Tí Na tuân hỏi mình thân ở phương nào. Ngươi biết nói chuyện. Không nghĩ tới mình triệu hoán thâm viên ác ma thế mà lại nói chuyện, lúc đầu đã chuẩn bị vừa chết Tí Na cũng là cảm thấy phi thường kinh ngạc. Phải biết tại tất cả trong thư tịch, thâm viên ác ma đều bị miêu tả thành tà ác, tàn nhẫn, kiệt ngạo không vấn cùng chỉ biết giết chóc tồn tại đáng sợ. Nếu như một cái ma pháp sư đang triệu hoán ra thâm viên ác ma về sau, lại không có đầy đủ lực lượng đi áp chế nó, kia ma pháp sư này liền sẽ trở thành thâm viên ác ma cái thứ nhất vật hy sinh. Mà muốn có đầy đủ lực lượng áp chế một cái thâm viên ác ma, thực lực chí ít đạt tới cấp 7 mới được. Cho nên khi Tí Na phát hiện, mình triệu hồi ra thâm viên ác ma chẳng những không có lập tức giết chết mình, mà là hỏi từ bản thân trước mắt chỗ đến, trong lòng của nàng trừ kinh ngạc ra, còn có thật là có chút mê võng. Chẳng lẽ chú ngữ sai rồi? Nhìn lên trước mặt trẻ tuổi anh tuấn nam tử, Tí Na ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, hay là ma pháp thư tịch bên trên ghi chép toàn sai rồi? Nói chuyện. Đương nhiên. Nghe Tí Na lời nói, tuấn nhất thời cũng có chút mê võng. Bất quá lúc này những cái kia phụ mệnh truy sát Tí Na ra hỏa, nhưng không có cho hắn ngẩn người cơ hội. Mắt thấy thâm viên ác ma đã hiện thân, bọn hắn lập tức đem công kích trọng tâm chuyển rời đến xuống trên thân. Dù sao ai cũng biết, tượng thâm viên ác ma loại này thích giết chóc ma tộc, cũng không phải thiện tới bối. Nếu như không thừa dịp hắn mới vừa tới đến vị diện này, thực chưa từng hoàn toàn khôi phục thời điểm đem nó tiêu diệt lời nói, chỉ sợ ở đây tất cả mọi người sẽ trở thành hắn vật hy sinh. Mặc dù đứng tại phía trước đội ngũ cái kia kiếm sĩ, phát hiện cái này thâm viên ác ma tướng mạo, tựa hồ cũng không giống trong truyền thuyết đáng sợ như vậy. Bất quá đang sợ hãi tác dụng dưới, tất cả mọi người không có nghĩ lại, mà là trực tiếp hướng xuẩn phát động tiến công. Hy vọng cái này thâm viên ác ma cùng hắn bên ngoài đồng hồ đồng dạng, là cái dễ dàng đối phó ra hỏa. Cơ hồ tất cả kiếm sĩ tại công kích trước, trong lòng đều có cùng một cái ý nghĩ. Tại một đoàn người bên trong là chủ lực kiếm sĩ phát động công kích thời điểm, có mấy cái ma pháp sư cũng bắt đầu ngâm sướng chú ngữ. Chỉ là bọn hắn tại mắt thấy xuẩn bị tì nạ triệu hắn đi ra về sau, có chút quá khẩn trương. Đến mức tại căn bản không thấy rõ ràng cái này thâm viên ác ma tướng mạo tình huống dưới, liền đã hướng hắn phát động tiến công. Chỉ thấy hai viên ma pháp phi đạn gần như đồng thời xuất hiện, sau đó trực tiếp bay về phía còn có chút mở mịt xuẩn. Mà một cái khác ma pháp sư xuất thủ mặc dù chậm chạp, nhưng hắn thi triển lại là một cái khác uy lực không nhỏ phép thuật cấp 3, thiểm điện tiễn. Nhưng mà cái này ba cái ma pháp sư không nghĩ tới chính là, bọn hắn đối mặt cũng không phải là thâm viên ác ma, mà là thực lực xa so thâm viên ác ma cường đại pháp thần. Tại xuẩn dạng này pháp thần trong mắt, cái này ba cái cấp thấp ma pháp quả thực không đáng giá nhắc tới. Chỉ thấy môi hắn có chút phát động, một cái vô hình ma pháp thuẫn liền đã tạo ra. Ma kia hướng hắn phóng tới hai viên ma pháp phi đạn cùng một đạo thiểm điện tiễn, tại đụng vào ma pháp này thuẫn về sau, giống như hỏa hoa chui vào nước sông, lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phải biết ma pháp phi đạn bất quá là nhất cấp ma pháp, mà thiểm điện tiễn đẳng cấp cũng bất quá chỉ có cấp 3 mà thôi. Ma Xuân vừa rồi thi phóng tuyệt đối bình thường, lại là cái bắt cấp ma pháp, là lấy cái này ba cái ma pháp căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Mà mắt thấy mình một thân ma lực vẫn còn, thuật cũng là hoàn toàn yên tâm. Dù sao làm một pháp thần đến nói, chỉ cần một thân ma lực không có biến mất, trên thế giới này có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn sự vật cũng là thật sự là không nhiều. Cái này thâm viên ác ma thật là lợi hại. Mọi người chú ý, mắt thấy ba cái ma pháp đối Xuân một điểm ảnh hưởng đều không có, những cái kia kiếm sĩ một mặt la to, một mặt vận đủ đấu khí hướng về hắn lao đến. Mặc dù ma pháp sư thi triển ma pháp cũng không phải là cái gì ghê gớm cao cấp ma pháp, nhưng có thể tượng Xuân dạng này không tốn sức chút nào toàn bộ chống đỡ đỡ được, cũng tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Chương 3, thâm viên ác ma, hạ. Hiện tại bọn gia hỏa này chỉ hy vọng vận khí của mình thật tốt, có thể trong tay của đối phương giữ được tính mạng. Đương nhiên, tất cả mọi người tâm dặm đều rất rõ ràng, chỉ sợ chỉ có vận khí cực kỳ người tốt mới có thể trốn qua hôm nay một kiếp này. Mà mắt thấy những này kiếm sĩ bên trong, chỉ có số ít một số người trên thân toát ra đấu khí bạch sắc qua mang, biết cấp bậc của bọn hắn tuyệt đối sẽ không vượt qua cấp 7, Xuân càng là yên lòng. Cùng ma pháp sư đồng dạng, kiếm sĩ đẳng cấp cũng chia làm 10 cấp. Từ cấp 4 bắt đầu, kiếm sĩ liền đã nắm giữ sự vận dụng đấu khí. Tại vận dụng đấu khí lúc, trên thân cũng sẽ xuất hiện ánh sáng đấu khí màu trắng, mà lại đẳng cấp càng cao, quang mang này cũng sẽ càng sáng ngời. Mà tới cấp 7 về sau, kiếm sĩ trong đấu khí sẽ còn mang lên các loại thuộc tính, đồng thời tại đấu khí quang mang bên trong xuất hiện cùng thuộc tính đem đối ứng nhan sắc. Mà thất cấp kiếm sĩ liền có thể đạt được kiếm sư xưng hào, cấp 8 kiếm sĩ thì được xưng là đại kiếm sư. Nếu là kiếm sĩ đẳng cấp đến cấp 9 lời nói, chính là kiếm thánh. Đồng dạng địa, một cái 10 cấp kiếm sĩ cũng có thể được kiếm thuật giới cao nhất danh hiệu vinh dự, kiếm thần. Mà bây giờ hướng xuẩn phát động tiến công những này kiếm sĩ, từng cái trên thân đấu khí nhan sắc đều là thuần túy màu trắng, vừa nhìn liền biết nó đẳng cấp tuyệt đối không có đạt tới cấp 7 trình độ. Tại chênh lệch đẳng cấp đạt tới trình độ nhất định lúc, nhân số đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng liền trở nên cực kỳ bé nhỏ, đây là bất luận cái gì cường giả đều hiểu một cái đạo lý. Cho nên tại xác định bọn gia hỏa này đẳng cấp về sau, xuẩn căn bản không có đem bọn hắn để ở trong mắt. Phải biết chỉ bằng vào hắn vừa rồi thi triển tuyệt đối bình chứng, là đủ bảo vệ mình không nhận những người này tổn thương. Bất quá đối xuẩn bên người Tina đến nói, tấn công như vậy không thể nghi ngờ làm nàng vô cùng gấp gáp. Mắt thấy những người đuổi giết kia đã càng ngày càng gần, nàng nhịn không được đối với mình triệu hoán đi ra xuẩn nói, không không cần biết ngươi là cái gì, có thể hay không trước tiêu diệt những người kia. Nếu để cho bọn hắn xông lại, chúng ta đều sống không được rồi. Mặc dù cho rằng Tina lời nói có chút nói chuyện giật gân, xuẩn nhưng không tin, đám rác rưởi này có thể thương tổn được tính mạng của mình. Bất quá mắt thấy cái này mỹ nữ dáng vẻ đáng yêu, hắn hay là quyết định giúp đối phương một đêm. Dù sao những tên kia cũng đối xuẩn phát động tiến công, tại đối mặt một cái địa vị tôn sùng pháp thần lúc, hành động như vậy đủ để khiến bọn hắn tự chịu diệt vong. Lúc này xông đến nhanh nhất mấy người, cách xuẩn đã không đến 10 giờ xa. Nhìn xem mấy người trên trường kiếm đấu khí quang mang, tại dị không gian một mực tự hỏi, như thế nào tăng thêm một bước thực lực xuẩn đống nhiên linh cơ khẽ động, nghĩ đến một cái hoàn toàn mới chủ ý. Đối mặt càng ngày càng gần địch nhân, xuẩn không giống trước kia đồng dạng, cùng đối phương kéo dài khoảng cách, để tiến hành ma pháp công kích, mà là ngược lại đối diện mà lên, hướng về những tên kia vào tới. Bất quá tại xuẩn trên tay, đột nhiên thêm ra một thanh không có thực thể trường kiếm. Mặc dù từ bên ngoài nhìn vào, thanh trường kiếm này cùng những cái kia kiếm sĩ phát ra đấu khí quang mang trường kiếm không có bất kỳ cái gì khác biệt. Nhưng đây cũng là xuẩn lợi dụng thuần túy ma lực tụ tập lại, tại pháp thần cường đại tinh thần lực dưới, uy lực của nó so trong tay địch nhân những cái kia trường kiếm cần phải đánh cho nhiều. Nhưng mà cùng những cái kia lâu dài huấn luyện kiếm sĩ so sánh, thuần động tác thực tế là quá vụ bè. Dù sao hắn mặc dù có pháp thần xưng hào, nhưng ở cận thân bác đấu bên trên, nhưng vẫn là người bình thường không có bao nhiêu khác nhau. Cho nên khi xuẩn nhắm ngay xông lên phía trước nhất một cái kiếm sĩ, múa động trong tay từ ma lực ngưng tụ mà thành trường kiếm hướng hắn chém tới lúc, đối phương chỉ là một cái nhẹ nhàng sai bước liền tránh thoát công kích của hắn, sau đó trở tay một kiếm chém vào xuẩn trên bờ vai. Cẩn thận! Không nghĩ tới mình triệu hồi ra thâm viên ác ma cư nhiên như thế không chịu nổi một kích, ở một bên quan chiến Tì Nạ nhịn không được lớn tiếng nhắc nhở. Bất quá công chúa lo lắng rất nhanh liền biến thành kinh ngạc, nguyên lai mặc dù cái kia kiếm sĩ trùng điệp một kiếm chém vào xuẩn trên vai, nhưng lại không chút nào đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Không những ở xuẩn trung kiếm bộ vị nhìn không đến bất luận cái gì vết thương, liền ngay cả trên bả vai hắn quần áo cũng không thấy có một tia hư hao. Mặc dù có bắt cấp ma pháp tuyệt đối bình chướng bảo hộ, thuần không có có thụ thương. Nhưng nghe đến tin nạ kinh hô về sau, cũng là cảm thấy có chút kinh hãi. Hắn tâm rằng rất rõ ràng, nếu là không có tuyệt đối bình chướng bảo hộ, chỉ sợ đối phương một kiếm này đã muốn tính mạng của mình. Không nghĩ tới mình lần thứ nhất cùng địch nhân cận thân vật lộn, thế mà lại là như thế một cái cục diện, thuần cũng là cảm thấy dở khóc dở cười. Phải biết lấy cách khác thần thực lực, chỉ cần thi triển ma pháp, xử lý chỉ là mười mấy cái năm, cấp 6 chiến sĩ, không thể nghi ngờ là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng bây giờ thuần càng muốn phương pháp trái ngược, từ bỏ mình tại ma pháp bên trên ưu thế, mà là cùng địch nhân so đấu võ kỹ, tự nhiên là có điểm tự mình chuốc lấy cực khổ hương vị. Kia cái thứ nhất cùng thuần so chiêu kiếm sĩ, lúc đầu tại phát hiện mình cách kia thâm viên ác ma gần nhất lúc, trong lòng còn thật là có chút sợ hãi. Sau khi hắn nhìn thấy thuần động tác ra ngoài ý định chậm chạp về sau, nguyên bản sợ hãi biến thành hưng phấn. Tại tránh thoát đối phương chậm rãi một kiếm về sau, hắn lập tức trở về kiếm bộ tới. Phải biết coi như thâm viên ác ma lợi hại hơn nữa, nó đối vật lý công kích cũng không có khả năng hoàn toàn miễn dịch. Cho nên tên này kiếm sĩ coi là, hắn một kiếm này coi như không thể tháo bỏ xuống thuần một cánh tay, bao nhiêu cũng có thể để cho hắn thụ bị thương. Dù sao một cái cấp 6 kiếm sĩ lực công kích cũng là không thể khinh thường. Nhưng mà để kiếm này sĩ không nghĩ tới chính là, hắn một kiếm kia mặc dù chính giữa mục tiêu, nhưng căn bản không có đối với địch nhân tạo thành bất cứ thương tổn gì. Rất hiển nhiên, công kích của hắn căn bản là không có cách đột phá thuần tuyệt đối bình chướng phòng ngự. Mà kiếm này sĩ tự nhiên không rõ ràng, đối phương đến tột cùng là dùng phương pháp gì ngăn cản được công kích của mình. Đang giật mình chi hơn hắn thoáng nhìn xuân lại là một kiếm hướng mình bổ tới, thế là bản năng hướng về sau lóe lên, hy vọng có thể tránh thoát lần này công kích. Cùng nghiêm chỉnh huấn luyện kiếm sĩ so sánh, thuần động tác thực tế quá chậm. Cho nên mặc dù hắn đã hết sức huy động cánh tay, nhưng căn bản không đụng tới đối phương một cây hào bao. Ngược lại là cái kia kiếm sĩ nhân cơ hội này, lại là mấy kiếm chém trúng xuân. Nếu không phải hắn có tuyệt đối bình chướng bảo hộ, sớm đã bị chặt thành mấy thối. Mắt thấy cái này thâm viên ác ma động tác chậm chạp, nếu không phải nó mạnh mẽ lực phòng ngự, mình đã sớm đem nó chặt thành khối vụn. Kia cùng xuân đối chiến kiếm sĩ cũng dần dần bắt đầu nôn nóng. Mắt thấy đối phương lại là một kiếm hướng mình bổ tới, kiếm này sĩ không giống trước đó như thế trốn tránh, mà là trực tiếp giơ trường kiếm lên nó nữa, muốn nhìn một chút cái này thâm viên ác ma thực lực đến tột cùng như thế nào. Chương 4, tái thế phát thần thượng. Nhưng mà xuân vũ khí trong tay là hắn mấy trăm năm ma pháp tu vi châu ngưng tụ thành tinh hoa, như thế nào một cái cấp 6 kiếm sĩ có khả năng ngăn cản? Mặc dù cái kia kiếm sĩ trường kiếm chuẩn sắc phong bế xuân vũ khí, nhưng thanh trường kiếm kia liền như là dao nóng cắt mỡ bò, không có chút nào chịu ảnh hưởng, mà là trực tiếp đem cái kia kiếm sĩ chặt thành hai nửa. Không nghĩ tới động tác này nhìn như vụng về ra hỏa, thế mà một kiếm liền đem một đồng bọn chặt thành hai nửa, chung quanh những địch nhân kia cũng là hoảng sợ không thôi, nhao nhao hướng bốn phía tản ra. Bất quá xuân tại bộc phát một lần về sau, lập tức liền trở lại trạng thái như cũ. Chỉ gặp hắn mặc dù cố gắng tăng tốc cước bộ của mình, nghĩ đuổi kịp kế tiếp địch nhân thống hạ sát thủ, nhưng làm một ma pháp sư, xuân căn bản đuổi không kịp những cái kia nghiêm chỉnh huấn luyện các kiếm sĩ. Trong lúc nhất thời chỉ thấy xuân dẫn theo hắn dùng ma lực ngưng tụ trường kiếm, tại chiến đoàn bên trong bốn phía đuổi theo địch nhân, nhưng lại luôn chậm một nhịp, hoàn toàn không cách nào đối với địch nhân phát động hữu hiệu tiến công. Hết thảy mọi người rất nhanh liền minh bạch, tí nạ triệu hồi ra cái này thâm viên ác ma mặc dù lực lượng thập phần cường đại, có thể một kiếm đem một cái đồng bọn chặt thành hai nửa. Nhưng nó vụng về động tác, nhưng cũng cùng nó lực lượng khổng lồ đồng dạng khiến người kinh ngạc. Trên thực tế tại trong ấn tượng của mọi người, trừ những cái kia thân thể yếu đuối ma pháp sư bên ngoài, cây vốn không có người nào động tác sẽ như thế vụ về. Biết rõ ràng điểm này, chỗ có thích khách cũng ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Theo bọn hắn nghĩ, thuần bất quá là cái có một thân man lực ra hỏa mà thôi. Vừa rồi hắn một kích thành công, hoàn toàn chỉ là ỷ vào hắn lực lượng cùng một chút xíu vận khí mà thôi. Cơ hồ cùng lúc đó, bọn thích khách thủ lĩnh cũng lập tức cải biến chiến thuật, lớn tiếng hướng thuộc ra lệnh, phân ra một nửa người công kích Tina, những người khác quấn ra cái này thâm viên ác ma, đắc thủ sau tất cả mọi người lập tức rút lui. Rất hiển nhiên, làm một chiến trường chỉ huy, cái này thủ lĩnh là phi thường hợp cách. Tại phát hiện xuẩn thực lực mạnh mẽ ngoài ý muốn lớn về sau, hắn lập tức làm ra nhất quyết định chính xác. Dù sao bọn hắn mục đích của chuyến này chỉ là xử lý đối mới La Lan đại công tước hoàng vị có uy hiếp Tina mà thôi. Về phần cái này thâm viên ác ma, vốn là không tại nhiệm vụ của bọn hắn mục tiêu bên trong, cho nên cái này thủ lĩnh lập tức quyết định, tại giết chết Tina sau lập tức rút lui. Tại cái này thủ xem ra, mặc dù kia thâm viên ác ma lực phòng ngự cùng công kích đều cực kỳ đáng sợ, nhưng động tác của nó lại quả thực chậm có thể. Cho nên chỉ cần cuốn lấy nó một hồi, cũng đủ để cho những người khác giết chết tỷ nạ công chúa. Dù sao một cái hao hết tinh thần lực phép thuật cấp 5 sư, còn không bằng một cái cấp 1 kiếm sĩ khó đối phó. Mà kia thâm viên ác ma mặc dù thực lực cường đại, kiềm chế nó người sẽ có tổn thất nhất định, nhưng ít ra có một nửa người có thể giữ được tính mạng. Những này truy sát tỷ nạ người, từng cái cũng đều là trên chiến trường lão thủ. Nghe thủ lĩnh mệnh lệnh về sau, lập tức lĩnh hội hắn ý tứ. Chỉ thấy một số người kế tiếp theo vây khốn xuẩn, lại là tận lực tránh cùng hắn chính diện giao phong. Mà đổi thành có mấy cái kiếm sĩ, thì cười gần nhào về phía Tina, chuẩn bị đưa nàng nhất cử đánh giết. Vừa rồi vì triệu hoán thâm viên ác ma, Tina tinh thần lực đã sớm tiêu hao. Cho nên lúc này mặc dù mắt thấy mấy người hung thần ác sát hướng mình đánh tới, nhưng là ngay cả một điểm sức phản kháng đều không có. Biết mình khó thoát một kiếp, lúc này công chúa cuối cùng nhìn thoáng qua bị những người khác vây khốn xuẩn, trong lòng chỉ hy vọng tại mình sau khi chết, cái này kỳ quái thâm viên ác ma có thể vì chính mình báo thù. Cùng lúc đó, một cái kiếm sĩ đã vọt tới cách Tina không đến 5 mã địa phương xa. Thấy danh xưng La Lan Hoa Hồng Tì Nạ sẽ chết tại dưới tay mình, kiếm này sĩ một mặt quay về phía mình mục tiêu lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn, một mặt giơ lên hắn sắc bén trường kiếm. Tha thứ ta, phụ thân. Mắt thấy đối phương trường kiếm đã gần trong gang tấc, Tì Nạ hai mắt nhắm lại ở trong lòng thầm nghĩ, nữ nhi không cách nào vì ngài báo thủ. Ngay tại lúc Tì Nạ nhắm hai mắt, chờ đợi ý tưởng bên trong mũi kiếm đâm vào thân thể lúc kịch liệt đau nhất lúc, lại đột nhiên cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Chỉ thấy công chúa thật dài tiệp mao rung động run một cái, tựa hồ là muốn dây rủa lấy miễn cưỡng mở hai mắt ra. Nhưng nàng cuối cùng vẫn là ngăn cản không nổi cái này cường đại buồn ngủ, vậy mà tại địch nhân mũi kiếm liền muốn đâm tiến vào thân thể của mình trước ngủ. Lúc này Tina tự nhiên sẽ không biết, cùng nàng cùng một chỗ rơi vào trạng thái ngủ say, còn có những truy binh kia. Lúc này đã kinh biến đến mức an tĩnh đồng ruộng bên trên, cũng chỉ có Xuân một người còn đứng vững, mà những người khác đã lâm vào ngủ say bên trong. Hừ, ta Xuân muốn bảo vệ người, không ai có thể ở ngay trước mặt ta tiến hành tổn thương. Nhìn xem những cái kia đang ngủ say địch nhân, Xuân trên mặt mang cùng hắn tuổi trẻ bên ngoài đồng hồ tuyệt không tương xứng lao luyện biểu lộ tự lẩm bẩm, mặc dù không biết các ngươi là ai, nhưng các ngươi, chết chắc. Vừa rồi Xuân mắt thấy Tina liền muốn bị độc thủ, đành phải tạm thời từ bỏ thí nghiệm mới ma pháp suy nghĩ, đổi từ sử dụng mình đã sớm quen thuộc ma pháp đến giải quyết vấn đề trước mắt. Đối một vị pháp thần đến nói, chỉ là phép thuật cấp 3 quần thể rất phụ thuật, là hoàn toàn có thể trong nháy mắt thi triển. Mặc dù ở đây có mấy cái tinh thần lực không sai ma pháp sư, nhưng ở Xuân thực lực mang tính áp đảo trước mặt, bọn hắn căn bản không có năng lực chống đỡ. Lúc này mấy cái này ma pháp sư cùng nó kiếm của hắn sĩ đồng dạng, chính ngã trên mặt đất nằm ngáy ho ho. Bất quá đối với mấy cái này thích khách đến nói, lần này giấc ngủ đúng là bọn họ vĩnh viễn ngủ say bắt đầu. Tại dùng quần thể thuật thôi miên đem địch nhân toàn bộ đánh ngã về sau, Xuân không khách khí chút nào dùng hắn kia đem ma lực ngưng tụ thành trường kiếm, tại mỗi người trước ngực đâm bên trên một kiếm. Mặc dù tại những người này, có mấy cái trên thân cũng chỉ mặc phòng ngự tính năng không sai trọng giáp, nhưng ở Xuân ma lực trường kiếm trước mặt, những này khôi giáp liền như là giấy đồng dạng không chịu nổi một kích. Cho nên khi Xuân ngừng tay lúc đến, hiện trường trừ bản thân hắn cùng còn đang say giấc nồng Tina bên ngoài, liền không còn có một người sống. Nhìn tới, kiếm thuật cũng không có ta trước đó tưởng tượng nhàm chán như vậy. Nghĩ đến mới vừa rồi cùng địch nhân cận chiến lúc mạo hiểm kích thích, cảm thấy loại này phương thức chiến đấu cũng có chút thú vị, Xuân thầm nghĩ, bị nhốt nhiều năm như vậy, tựa hồ ta ma pháp cũng không có gì giải tiến vào, sau này không bằng học điểm kiếm thuật chơi đùa. Đích xác, đối với đã thân là pháp thần Xuân đến nói, hắn tại ma pháp bên trên tạo nghệ, có thể nói là gậy dài trăm thước, rất khó lại có cái gì lớn tiến bộ. Đôi này cho tới nay tận sức tại truy cầu thực lực mạnh hơn Xuân đến nói, không thể nghi ngờ là rất không may tin tức. Nhưng trải qua vừa rồi cuộc chiến đấu kia, cũng làm cho hắn nhìn thấy một đầu mới tăng lên lực lượng con đường. Lúc này Xuân đã đang âm thầm đoán chừng, nếu là có được pháp thần thực lực mình, có thể học được kiếm sĩ những cái kia bản lĩnh về sau, đến tột cùng sẽ có thế nào thực lực cường đại. Chương 5, tái thế pháp thần, chung. Bất quá tại bước về phía truy cầu thực lực càng mạnh hơn con đường trước, Xuân hay là quyết định trước đem trước mắt tình huống trên đại lục biết rõ ràng, để tránh mang đến cho mình phiền toái không cần thiết. Mà với hắn mà nói, hiện tại tốt nhất hỏi thăm đối tượng, không thể nghi ngờ chính là còn đang say giấc nồng Tina. Mặc dù đến bây giờ còn không có biết rõ ràng, mình là thế nào bị từ dị không gian triệu hoán về chủ vật chất vị diện. Nhưng từ đối với ma pháp cảm giác nhạy cảm, Xuân vẫn là có thể phi thường khẳng định, mình chính là nhận kia cái cô gái trẻ tuổi triệu hoán, lúc này mới có trở về cơ hội. Cho nên bằng tâm mà nói, hắn đối cái này cái cô gái trẻ tuổi ấn tượng ngược lại cũng không tệ lắm. Sải bước đi đến Tina bên người, Xuân đối nàng thi triển một cái giải trừ ma pháp. Đây là một cái phép thuật cấp 6, có thể giải trừ bất luận cái gì cấp 4 trở xuống ma pháp tạo thành mặt trái trạng thái, tự nhiên cũng có thể để cho Tina rất nhanh tỉnh lại. Ta đây là làm sao rồi? Từ trong ngủ mê tỉnh lại về sau, Tina một mặt hướng bốn phía quan sát, một mặt hỏi bên người Xuân, những truy binh kia đều bị ngươi giết rồi. Phải biết trên đường đi nhận lần này thích khách truy sát, Tina đối với mấy cái này thích khách thực lực cũng là có hiểu biết. Mặc dù tại những người này không có cái gì tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng dù sao cũng đều có chừng cấp 5 thực lực. Lại thêm những này thích khách nhân số đông đảo, đích xác cũng khó đối phó. Cho nên Tina mặc dù biết, khẳng định là Xuân tiêu diệt tất cả truy binh, nhưng vẫn còn có chút rất khó tiếp nhận sự thật này. Ừm. Không nguyện ý cùng Tina trong vấn đề này nhiều làm dây dưa, Xuân rất nhanh chuyển di chủ đề, hiện tại là năm nào rồi? Năm nay là chúng thần lịch năm 7528 a. Nghe Xuân vấn đề, Tina hơi kinh ngạc mà nhìn xem hắn hỏi, ngươi làm sao ngay cả điều này cũng không biết? Dòng dã 200 năm. Không có trả lời Tina vấn đề, Xuân nhịn không được tự lẩm bẩm, cái này thật đúng là có điểm kỳ quái a. Phải biết từ xưa đến nay, đại lục ở bên trên cho tới bây giờ không ai có thể sống quá 500 tuổi, điểm này sớm đã trở thành chỗ có sinh vật hình người chung nhận thức. Mà Xuân rõ ràng nhớ được, mình là tại chúng thần lịch 7 năm 328 bị hút vào cái kia dị không gian. Nói cách khác cho tới bây giờ, hắn đã sớm sống qua 500 tuổi. Phát hiện này khiến Xuân 10 điểm không hiểu, không biết mình vì cái gì có thể đột phá này danh xưng chúng thần bảy giới hạn, càng không biết cái này đối chính mình đến nói, đến tột cùng ý vị như thế nào. Ngươi làm sao rồi? Mắt thấy Xuân nghe mình về sau, liền đứng tại kia giảm tự lẩm bẩm, tí nạ nhịn không được mở miệng hỏi, hẳn là ngươi thật không phải là thâm viên ác ma. Muốn mặc dù biết cái này nam tử trẻ tuổi là mình triệu hoán mà đến, nhưng hắn bề ngoài tính cách, thực tế cùng thâm viên ác ma có quá lớn khác biệt. Cho nên hiện tại tí nạ cũng có chút hồ đồ, không biết mình triệu hoán đến tột cùng là cái sinh vật gì. Ta là cái gì cũng không trọng yếu. Không nguyện ý trả lời đối phương vấn đề này, Xuân nhàn nhạt nói với nàng, trọng yếu chính là ngươi gặp phải lão nhân gia ta, cũng coi là ngươi đầy đủ gặp may mắn, bằng không hiện tại ngã trên mặt đất chính là ngươi á. Lão nhân gia. Nghe Xuân lời nói, Tina đầu tiên là sửng sở, sau đó nhịn không được nhẹ cười lên. Thật buồn cười a. Nhưng mà Xuân thế nhưng là cái kiến thức rộng rãi người, mặc dù che đậy môi khẽ cười Tina thần thái 10 điểm đáng yêu, nhưng hắn cũng không nhận được bao lớn ảnh hưởng. Lão nhân gia. Tái diễn vừa mới Xuân dùng để hình dung mình lời nói, Tina nhẹ giọng đối với hắn nói, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi còn trẻ như vậy lão nhân gia đâu. Cái gì? Nghe Tina lời nói, Xuân nhất thời cũng có chút không rõ ràng cho lắm. Phải biết 200 năm trước, hắn liền đã tiếp cận 500 tuổi, mà bây giờ thời gian lại qua 200 năm, Xuân cảm thấy mình hẳn là trở nên càng thêm già nua mới lạ. Cho nên hắn căn bản không rõ, Tina lời nói bên trong ý tứ. Bất quá khi Sồn thói quen rỗi tay vớt ve tròm râu của mình lâm vào suy nghĩ lúc, lại ngoài ý muốn phát hiện, làm bạn mình hơn mấy trăm năm râu ria, cứ nhưng đã không gặp. Chuyện gì xảy ra? Bị phát hiện này làm cho có chút tâm thần bất định, mắt thấy cách đó không xa có cái bình tĩnh hồ nước, Sồn vội vàng chạy tới. Mượn mặt nước phản xạ tia sáng, hắn ngạc nhiên phát hiện, cái bóng trong nước bên trong biểu hiện, hoàn toàn là cái trẻ tuổi tiểu hòa tử. Cái này, làm sao có thể? Nhìn xem cái bóng trong nước, Sồn nhất thời cũng cảm thấy có chút khó mà tiếp nhận. Lúc này cái bóng trong nước cũng giống hắn đồng dạng, nhíu chặt lấy song mi, một bộ đau khổ vẻ suy tư. Bóng ngược bên trong nam tử kia có một đầu nồng đậm màu nâu tóc, tại hắn hai đạo mày rậm phía dưới, là một đôi tràn ngập trí tuệ quang mang con mắt. Mà kia sống mũi thẳng tắp cùng đóng chặt bờ môi, lại biểu hiện ra chủ nhân của bọn chúng có được kiên định ý chí. Mà kia cao giáo dáng người mặc dù không cường tráng, nhưng cũng là 10 điểm cân xứng. Tóm lại cho dù ai cũng không thể phủ nhận, bóng ngược bên trong biểu hiện chính là một cái tuổi trẻ anh tuấn tiểu hòa tử. Đảo ngược thời gian, mắt thấy bóng ngược bên trong hình tượng, rõ ràng là mình hình dáng khi còn trẻ, dù là Sồn kiến thức rộng rãi, nhất thời cũng không hiểu vì cái gì sẽ xảy ra chuyện như thế. Phải biết Sồn bị hút vào dị không gian lúc đã tuổi gần 500 tuổi. Lại thêm hắn lại tại dị không gian giam đợi 200 năm, cho nên vừa rồi tại cùng Tina lúc nói chuyện, mới tự xưng lão nhân ra. Nhưng mà mắt thấy hình tượng của mình, nhiều nhất sẽ không vượt qua 25 tuổi, Sồn mới hiểu được vừa rồi Tina nghe mình về sau, vì sao lại nhịn không được cười lên. Bất quá, dạng này cũng tốt. Cũng may Sồn kinh lịch đã đầy đủ phong phú, cho nên hắn thấy, lại nhiều như thế một đầu quan hệ cũng không lớn. Mà lại pháp thần rất nhanh liền nghĩ đến trong lúc này chỗ tốt, chứ có thể một lần nữa có được một năm trước thân thể bên ngoài, hắn còn có thể ẩn tàng thân phận của mình, tùy tâm sở dục làm mình muốn làm sự tình. Hồi tưởng lại mình năm đó vô luận đi đến đâu dặm, đều sẽ bị những cái kia sùng bái mình người nhận ra, sau đó liền lại nhận quốc vương đãi ngộ, Sồn cảm thấy mình càng thích bất động thanh sắc ở các nơi lữ hành. Mà bây giờ hắn diện mạo trước kia cùng thành danh sau hoàn toàn khác biệt, đôi này Sồn đến nói, không thể nghi ngờ là cái phi thường khiến người mừng rỡ biến hóa. Phải biết tại trước đây thật lâu, Sồn chính là một cái tuyên bố hiển hách ma pháp sư. Hắn thậm chí có thể khẳng định, coi như tại 200 năm sau, ma pháp của mình chân dung nhất định còn bảo tồn tại ma pháp sư công hội danh nhân trong đường. Mà đối luôn luôn chán ghét các loại lễ nghi phiền phức Sồn đến nói, nếu là đi đến đâu dặm đều sẽ bị người nhận ra, không thể nghi ngờ là kiện phi thường khiến người chuyện không vui. Cứ như vậy hắn không khỏi muốn tiêu tốn rất nhiều tinh lực đi xã giao các phương diện thế lực, cũng rất khó tùy tâm sở dục bắt đầu lại từ đầu học tập kiếm thuật cùng đấu khí. Mắt thấy Sồn ngơ ngác đứng tại hồ nước vừa lầm bầm lầu bầu, Tí Nạ đứng cách hắn mấy bước địa phương xa cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngươi không sao chứ? Dù những cái này kỳ quái nam tử trẻ tuổi là Tí Nạ triệu hoán đi ra, nhưng công chúa đối với hắn vẫn còn có chút sợ hãi. Nếu không phải nghĩ đến vừa rồi chính là nam tử này đánh lui truy binh cứu mình, chỉ sợ Tí Nạ giờ phút này đã sớm trốn được xa xa, chắc chắn sẽ không đến quản hắn nhàn sự. Chương 6, tái thế pháp thần, hạ. Ta rất tốt. Nghe công chúa như xuất cốc như hoàng oanh thanh âm thanh thúy, Sồn rất mau trở lại đến trong hiện thực đến, nhìn xem có chút thấp thỏm Tí Nạ hỏi, xin hỏi, cái này dặm là địa phương nào? Mặc dù không rõ Sồn hỏi mình lời này nguyên nhân, nhưng nhìn xem hắn nho nhã lễ độ có bộ dáng, Tí Nạ bao nhiêu yên lòng một chút đến, nhẹ giọng hồi đáp, cái này bên trong là La Lan công quốc. La Lan công quốc? Trên đại lục vị trí nào? Nghe đối phương trả lời, Sồn có chút nhíu mày. Hắn rời đi thế giới này đã quá lâu, đến mức đối trước mắt rất nhiều đông đảo đều biết sự tình đều là chưa từng nghe thấy. Liên như Tí Nạ trong miệng La Lan công quốc, tại Sồn trong trí nhớ liền cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. La Lan công quốc ở vào đại lục Tây Nam. Không nghĩ tới Sồn sẽ hỏi ra dạng này thường thức tính vấn đề, Tí Nạ rất là kinh ngạc hỏi ngược lại, ngươi làm sao ngay cả điều này cũng không biết? Bọn hắn vì cái gì truy sát ngươi? Lúc này Sồn đã hoàn toàn nắm giữ trong lúc nói chuyện với nhau quyền chủ động, hắn không có cùng đối phương trong vấn đề này quá nhiều dây dưa, mà là hỏi tiếp Tí Nạ, ngươi là ai? Nghe Sồn vấn đề, Tí Nạ ngay từ đầu có chút do dự, không biết nên không nên hướng cái này lai lịch không rõ người trẻ tuổi nói ra thân phận chân thật của mình. Bất quá khi nghĩ đến ngay tại trước đó không lâu, đối phương còn vì cứu mình mà đối nhờ nhi thủ hạ đại khai sát giới, nàng hay là nói thực ra nói, ta gọi Tí Nạ. La Lan, là La Lan công quốc công chúa. Ồ, không nghĩ tới mình ngoại ý muốn cứu vớt, thế mà là quốc gia này công chúa, Sồn nhiều hứng thú hỏi, những người kia vì cái gì truy sát ngươi? Là La Lan công quốc hoàng thất bị lật đổ rồi sao? Không, là bởi vì phụ vương đã qua đời, mà đệ đệ của ta kế thừa vương vị. Nghe Sồn vấn đề, Tí Nạ nhàn nhạt hồi đáp. Bất quá Sồn có thể nghe được, mặc dù nàng tận lực để ngữ khí của mình lộ ra bình tĩnh, nhưng vẫn là có một tia sen lẫn hận ý yêu thương lưu lộ ra. A, thì ra là thế. Mặc dù Tí Nạ nói đến đơn giản, nhưng Sồn thế nhưng là một cái có cực kỳ huyên bác kiến thức phát thần. Hắn rất nhanh liền minh bạch, trước mặt cái này gặp rủi ro công chúa, bất quá là khác một trận vương vị tranh đoạt chiến người bị thua mà thôi. Cái gì gọi là thì ra là thế? Tựa hồ bị Sồn hơi hợt ngữ khí chọc giận, Tí Nạ siết chặt nắm đấm đối với hắn nói, truy sát ta chính là ta thân đệ đệ, mà lại ta thậm chí hoài nghi, đúng là hắn hại chết phụ vương, chỉ nhằm chiếm được đối quốc gia quyền khống chế. Là một nước công chúa ngươi hẳn phải biết, có ít người sẽ vì thu hoạch được vương vị mà làm ra cái gì sự tình tới. Mặc dù Tí Nạ ngữ khí hết sức kích động, nhưng Sồn nhưng vẫn là tượng vừa rồi đồng dạng bình tĩnh. Trên thực tế bất kỳ một cái nào tiếp xúc qua lịch sử đại lục người đều biết, tại nhất quốc chi quân cái này cái hấp dẫn cực lớn trước mặt, tượng chuyện như vậy trước kia liền thường xuyên phát sinh, sau này cũng sẽ còn không ngừng tái diễn. Cho nên tại Sồn xem ra, cái này căn bản là kiện bình thường sự tình, nhất là chuyện như vậy, Sồn trước đó liền tận mắt nhìn thấy qua nhiều lần. Thế nhưng là ta trong một đêm, liền mất đi phụ thân, mất đi gia đình, thậm chí còn kém chút mất đi sinh mệnh. Mặc dù biết Sồn nói không sai, nhưng Tí Nạ còn là rất khó tiếp nhận sự thật này. Công chúa bi thương nhìn trước mặt mình, ngay cả danh tự đều không còn không biết người trẻ tuổi, mang theo nước mắt hỏi, ta về sau nên làm cái gì? Thủ sống sót trước. Mặc dù cùng Tí Nạ không thân chẳng quen, nhưng nghĩ tới nếu không phải nàng, có lẽ mình còn tại cái kia dị không gian giam đợi đâu, cho nên Sốn hay là quyết định cho đối phương một điểm lời khuyên, bất luận tương lai ngươi tính thế nào, có phải là phải vì phụ thân ngươi báo thù, đầu tiên phải nghĩ biện pháp sống sót. Sống sót. Nghe Sốn lời nói, Tì Nạ túi đầu tái diễn Sốn lời nói, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn nhẹ giọng hỏi, thế nhưng là lại có ai sẽ bước lên đắc tội La Lan công quốc nguy hiểm, đến thu lưu ta như thế một cái con giết cha tội danh người đâu? Vì cái gì nhất định phải dựa vào người khác? Nhìn xem công chúa bi thương mặt, Sốn chậm rãi nói với nàng, chẳng lẽ ngươi liền không thể dựa vào chính mình sống sót ta? Thế nhưng là ta cái gì cũng sẽ không. Mặc dù cũng rất tán đồng Sốn lời nói, nhưng Tì Nạ hay là đối tương lai của mình cảm thấy rất mê võng, chẳng lẽ muốn cho người ta đi làm nữ hầu à? Ngươi là một cái ma pháp sư à? Mắt thấy Tì Nạ mờ mịt luống cuống, Sốn quyết định lại giúp nàng một đêm. Kỳ thật ngươi có thể đi cảng tự do học viện pháp thuật làm lao sư, kia rằng cách quốc gia của ngươi đầy đủ xa xôi, liền xem như ngươi người đệ đệ kia biết ngươi ở nơi nào, cũng rất khó uy hiếp được sinh mệnh của ngươi. Lao sư. Nghe Sốn lời nói, Tì Nạ hai mắt dần dần phát sáng lên. Ngẹo đầu suy nghĩ một hồi, nàng rốt cục tiếp thu đối phương đề nghị, ngẩng đầu lên kiên quyết đối Sốn nói, tốt, ta liền đi cảng tự do. Thấy Tì Nạ một lần nữa dựng nên lòng tin, Sốn thỏa mãn nói với nàng, ừm, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Vậy còn ngươi, có tính toán gì? Vượt quá Sốn dự kiến chính là, Tì Nạ cũng không có lập tức rời đi, mà là hỏi hắn tính toán. Nhìn ngươi vừa mới chiến đấu bộ dáng, hẳn là một cái kiếm sĩ a. Nếu như ngươi cũng không có chỗ đi lời nói, không bằng liền làm người theo đuổi của ta a. Cùng Sốn một phen đối thoại về sau, mặc dù còn không rõ ràng lắm thân phận của hắn, nhưng Tì Nạ chí ít có thể khẳng định, nam tử trẻ tuổi này chắc chắn sẽ không là thâm viên ác ma. Mặc dù đối tương lai của mình có bước đầu quy hoạch, nhưng nàng dù sao cũng là một cái tuổi trẻ nữ tử, nghĩ đến mình muốn một người ngàn dặm xa xôi tiến về càng tự do, trong lòng ít nhiều có chút sợ hãi. Mà đối Tì Nạ đến nói, hiện tại duy nhất có thể tín nhiệm, chỉ có trước mặt nam tử trẻ tuổi này. Cho nên nàng mới có thể trước lúc rời đi, hướng Sốn đưa ra như thế một cái yêu cầu. Bởi vì ma pháp sư nắm giữ cường đại ma pháp lực lượng, mà lại muốn bồi dưỡng một cái ma pháp sư, cũng mười điểm không dễ dàng. Cho nên trên đại lục, ma pháp sư địa vị muốn so ngang cấp kiếm sĩ cao hơn rất nhiều. Nhưng ma pháp sư thi pháp cần thời gian, mà lại bọn hắn thân thể yếu đuối lại rất dễ dàng nhận địch nhân tổn thương. Cho nên đại đa số ma pháp sư đạt tới nhất định đẳng cấp về sau, đều sẽ có một ít kiếm sĩ thành vì người theo đuổi của bọn hắn. Những người theo đuổi này trong lúc chiến đấu bảo hộ ma pháp sư, không để hắn nhận địch nhân tổn thương. Tại bình thường thì xung làm ma pháp sư tùy tùng, vì hắn xử lý một chút tục chuyện đời vụ. Tì Nạ bản thân là công chúa cao quý, lại có La Lan hoa hồng ca ngợi, bản thân lại là phép thuật cấp 5 sư. Cho nên tại không có bị này đại biến trước, tại công quốc bên trong có thật nhiều kiếm sĩ đều muốn đoạt lấy làm người theo đuổi nàng. Này mới khiến Tì Nạ có tùy tùng là quang vinh như thế một cái ảo giác, tiến tới hướng Sốn đưa ra yêu cầu như vậy tới. Chỉ là Tì Nạ cũng không biết, tại rất nhiều kiếm sĩ xem ra, thành vì một cái ma pháp sư tùy tùng, thậm chí có thể được xưng là nhất trọng sĩ đủ. Mà tượng nàng dạng này, chủ động đưa ra muốn đối phương thành vì chính mình tùy tùng, tại tuyệt đại đa số kiếm sĩ xem ra, tuyệt đối là một loại vũ nhục. Cũng may Sốn bản thân nhưng thật ra là một cái ma pháp sư, mặc dù hắn trước kia cũng từng có rất nhiều tùy tùng, nhưng đối các kiếm sĩ cái này quan niệm cũng là cũng không biết rõ tình hình. Cho nên đang nghe Tì Nạ đề nghị về sau, hắn cũng không có cảm thấy sinh khí, mà là có nhiều thú vị suy tính tới đối phương yêu cầu tới. Dù sao ta cũng quyết định học tập võ kỹ, lấy một cái kiếm sĩ thân phận gặp người, làm một cái tùy tùng cũng là phù hợp. Nhìn xem Tì Nạ tràn ngập mong đợi biểu lộ, Sốn rất nhanh làm quyết định, còn có thể cùng nàng cùng một chỗ tiến về cảng tự do học tập kiếm thuật, cũng là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Tốt ta đồng ý. Quyết định chủ ý Sốn nhìn xem lo lắng bất an Tì Nạ. Sau đó chậm rãi hướng nàng nói, ta, Sốn, La Kim Tư, nguyện ý trở thành tùy tùng của ngươi. Sốn, La Kim Tư. Nghe Sốn tự báo tính danh, Tì Nạ giật mình mở lớn miệng nhỏ, một mặt kinh ngạc nhìn xem hắn. Chương 7, hợp cách tùy tùng, thượng. Làm sao rồi? Bị đối phương khoa trương biểu lộ làm cho có chút ngoài ý muốn, Sốn có chút kỳ quái mà hỏi thăm, cái tên này có cái gì không đúng à? Không có gì, chỉ là tên của ngươi cùng 200 chức danh xưng vĩ đại nhất pháp thần mà pháp sư giống nhau như lúc, cho nên ta mới phát giác được hơi kinh ngạc. Nhìn xem Sốn trẻ tuổi khuôn mặt, Tì Nạ rất nhanh liền bình tĩnh trở lại đối với hắn nói, ngươi tự nhiên sẽ không là vị kia pháp thần điện hạ, nghe nói hắn 200 năm trước liền đã tiếp cận 500 tuổi. Mà lại ta xem qua ma pháp của hắn chân dung, các ngươi giải phải hoàn toàn không giống. Chúng ta nên lên đường, nếu không sẽ có cái khác truy binh đổi tới. Đối công chúa bình luận từ chối cho ý kiến, Sốn chủ động xem nhẹ vấn đề này. Tâm hắn rằm rất rõ ràng, mình lưu tại ma pháp công hội ma pháp chân dung, đều là tại trở thành pháp thần về sau lưu lại. Khi đó hắn đã tiếp cận 200 tuổi, tướng mạo tự nhiên cùng hiện tại khác biệt. Bất quá tại Sốn xem ra, dạng này không thể nghi ngờ càng thêm lợi cho hắn ẩn tàng thân phận của mình. Dù sao nếu là đi đến đâu dặm đều sẽ bị người nhận ra, sau đó bị người xem như thần sùng bái, tuyệt đối không phải Sốn bây giờ muốn sinh hoạt. Thế nhưng là, chúng ta như thế nào mới có thể tiến về càng tự do? Nghe Sốn lời nói, Tì Nạ có chút mê võng. Phải biết nàng là cao quý La Lan công quốc công chúa, bình lúc mặc dù cũng sẽ rời đi thành thị đến giã ngoại đi lại. Nhưng đó là đều là tại có người phục vụ đi theo, đại lượng binh sĩ bảo hộ tình huống dưới ngẫu nhiên vì đó. Mà tượng hôm nay dạng này, một thân một mình bên ngoài cũng là lần đầu kinh lịch. Cho nên mặc dù định ra muốn đi trước cảng tự do, nhưng đối như thế nào đến mục đích, Tì Nạ lại là một điểm chú ý đều không có. Cảng tự do tại đại lục đông bộ, chúng ta lại không có ngựa thay đi bộ, nếu là đi bộ xuyên qua toàn bộ đại lục, ít nhất phải 3 tháng. Mặc dù đối La Lan công quốc chưa quen thuộc, nhưng Sốn đối toàn bộ đại lục hoàn cảnh ngược lại là 10 điểm hiểu rõ. Như là đã biết La Lan công quốc trên đại lục đại khái vị trí, hắn rất nhanh liền tính toán ra tiến về cảng tự do cần thiết thời gian. Muốn lâu như vậy? Nghe Sốn lời nói, Tì Nạ cũng là cả kinh. Phải biết làm một từ nhỏ kiểu sinh quán dưỡng công chúa, muốn tại giã ngoại ngay cả tiếp theo đi bộ thời gian dài như vậy, đích thật là quá làm khó nàng. Cũng may liền ngay cả Xuân bản nhân, tựa hồ cũng không có tính toán áp dụng loại này lữ hành phương thức, nhìn xem Tina làm khó biểu lộ, hắn rất nhanh liền đưa ra một con đường khác tuyến, đương nhiên, chúng ta cũng có thể trước đi về phía nam đi, tại đến Hạ Hệ Điển Si về sau, lên thuyền tiến về cảng tự do. Ừm, chú ý này hay. Nghe Xuân đề nghị này, Tina lập tức biểu thị đồng ý nói, ta biết từ cái này giảm đi về phía nam chỉ cần 3 ngày lộ trình, liền có thể đến phí ngươi pháp từ đặc biệt cảng. Nơi đó đã là Áo Hung Đế quốc lãnh thổ, chúng ta không cần phải lo lắng lại nhận truy sát. Mà lại tại phí ngươi pháp tư đặc biệt cảng, có định kỳ tiến về cảng tự do thuyền lớn. Rất tốt, vậy chúng ta liền lên đường đi. Nghe Tỷ Nạ lời nói, Xuân nhàn nhạt nói với nàng. Nói lời trong lòng, muốn Xuân đi bộ 3 tháng trước hướng cảng tự do, hắn cũng sẽ không nguyện ý cho nên hai người rất nhanh đạt thành chung nhận thức, quyết định đi thuyền tiến về mục đích. Người chờ ta một hồi. Mắt thấy Xuân liền muốn chuẩn bị xuất phát, Tỷ Nạ vội vàng gọi lại hắn, mình lại chạy đến kia bên hồ nước đi. Tại Xuân ánh mắt kỳ quái dưới, công chúa từ váy lót bên trên xé khối tiếp theo vải đến, thấm nước đem trên mặt mình cùng trên cánh tay vết máu đều lau sạch sẽ. Mặc dù cũng rất muốn đem trên quần áo vết máu rửa đi, nhưng bởi vì căn bản không có cái khác quần áo thay thế, Tí Nạ đành phải từ bỏ ý nghĩ này. Tốt. Dùng khối kia vải ghim lên một đầu kim sắc mái tóc, Tí Nạ đối một mực chờ đợi mình Xuân nói, chúng ta lên đường đi. Bởi vì rửa sạch sẽ máu đen trên mặt, lúc này Xuân rốt cục có thể thấy rõ ràng Tí Nạ tướng mạo. Chỉ gặp nàng kia tinh tế da thịt tại ánh nắng chiếu rọi xuống, còn như sữa bò trắng loáng chân bóng, mà ngũ quan xinh xắn tăng thêm hoàn mỹ gương mặt, để Tí Nạ tuyệt đối không thẹn với La Lan Hoa Hồng Xương Hảo. Đặc biệt là nàng như ngọc thạch tinh khiết thâm thúy hai mắt, liền để thấy qua vô số mỹ nữ xuân, cũng theo đó có chút động dung. Hô, thư thái như vậy nhiều. Rồi ra đầu ngón tay sờ một chút sạch sẽ gương mặt xinh đẹp, Tí Nạ có chút ngượng ngùng đối Xuân mỉm cười nói, vừa rồi thực tế quá khó chịu. Đối luôn luôn yêu thích sạch sẽ Tí Nạ đến nói, vừa rồi trên mặt dính đầy vết máu cảm giác đích sắc không dễ chịu. Hiện tại mặc dù trên quần áo hay là vết máu loang lổ, nhưng ít ra muốn so vừa rồi dễ chịu nhiều. Mặc dù Tí Nạ chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, nhưng lại giống như mặt trời từ tầng mây sau nhô ra, tựa hồ để cảnh sắc chung quanh đều lộ ra sáng tỏ không ít. Liền ngay cả nhìn quen mỹ nữ xuân, tại nhìn thấy nàng như thế nụ cười xinh đẹp về sau, cũng không nhịn được ngẩn ngơ. Bất quá là một ý chí kiên định phát thần, nhất là trước đó dài rằng giặc sinh mệnh cùng cao quý địa vị, để hắn thấy nhiều đủ loại kiểu dáng mỹ nữ, hiện tại Xuân tự nhiên không lại bởi vì Tí Nạ mỹ mạo, liền đối nàng có cái gì vô cùng ý đồ. Cho nên hắn rất nhanh liền khôi phục nguyên dạng, nhàn nhạt đối Tí Nạ nói, chúng ta hay là nhanh lên đường đi, để tránh lại có truy binh đến đây. Tốt. Đối Xuân đề nghị biểu thị đồng ý, Tí Nạ mỉm cười xoay người hướng nam trước tiến vào. Nói lời trong lòng, công chúa đối với mình người theo đuổi này, cảm thấy phi thường hài lòng. Chứ hắn có thực lực cường đại, có thể một người tiêu diệt cả đội thích khách bên ngoài. Vừa rồi Xuân lần thứ nhất nhìn thấy Tí Nạ chân dung lúc phản ứng, cũng làm cho nàng hết sức yên tâm. Làm một từ 16 tuổi lên, cũng bởi vì mỹ mạo mà bị người chuyển tụng Tí Nạ đến nói, 3 năm này nhiều đến, nàng thấy qua vô số nam nhân khi nhìn đến mình lúc các loại thần thái. Tại những nam nhân này bên trong, có ít người trên mặt viết trần trụi dục vọng, mà có chút mặc dù né tránh, nhưng mỗi lần nhìn trộm trong ánh mắt của nàng, luôn có là tràn ngập mãnh liệt lòng ham chiếm hữu, mà còn có chút người mặc dù tận khả năng giả trang ra một bộ nho nhã lễ độ bộ dáng, nhưng bọn hắn trong lúc lơ đãng toát ra hèn mọn ánh mắt, cũng chỉ có để Tí Nạ cảm thấy càng thêm ghét. Chỉ có cái này gọi Xuân người trẻ tuổi, mặc dù tại lần đầu tiên nhìn thấy Tí Nạ lúc cũng toát ra một tia dị dạng biểu lộ, nhưng một mực lưu tâm lấy đối phương biểu lộ công chúa phát hiện, Xuân rất nhanh liền khôi phục bình thường. Sau đó hắn nhìn xem ánh mắt của mình, liền trở nên cùng trước đó giống nhau như lúc. Nhìn xem Xuân thanh tịnh hai mắt cùng hào không tránh né ánh mắt của mình, Tí Nạ tin tưởng, đây tuyệt đối không phải hắn giả vờ biểu lộ, mà vừa rồi Xuân trên mặt kia chợt lóe lên dị dạng vẻ mặt, càng nhiều bao hàm cũng là thưởng thức mà không phải dục vọng. Cái này khiến công chúa đối cái này anh tuấn người trẻ tuổi có càng nhiều hảo cảm. Chương 8, hợp cách tùy tùng, chung. Xem ra hắn thật sự là một cái hợp cách tùy tùng đâu. Lúc này Tí Nạ một mặt cất bước hướng phía nam trước tiến vào, một mặt ở trong lòng đối Xuân làm ra phán đoán của mình. Bất quá tại Tí Nạ xem ra, coi như lại hợp cách tùy tùng, cũng vô pháp cùng toàn bộ La Lan công quốc lực lượng đối kháng, dù sao, nhân phẩm là phi thường đáng giá tán thưởng, nhưng cái này cũng không hề có thể coi như cơm ăn. Bởi vì sợ lần nữa bị truy binh phát hiện, nàng lựa chọn một đầu thông hướng phương nam đường nhỏ. Mặc dù nói là đường nhỏ, kỳ thật cũng không có đường cũng không kém là bao nhiêu. Tại một mảnh đến eo mọc cỏ bên trong, hai người chậm rãi hướng nam trước tiến vào. Hy vọng có thể sớm ngày đến phí ngươi pháp từ đặc biệt cảng. Xuân cùng Tí Nạ từ giữa trưa bắt đầu xuất phát, đến bây giờ sắc trời đã tối xuống. Đối thân thể yếu đuối ma pháp sư đến nói, tại giã ngoại đi bộ lữ hành cũng không một kiện khiến người cảm thấy vui sướng sự tình. Đặc biệt là hai người lúc này đều chống không bụng, liền ngay cả một lần cuối cùng uống nước, đều đã là mấy giờ sự tình trước kia. Nhìn xem Tí Nạ lảo đảo đi ở phía trước chính mình, Xuân cũng là nhịn không được lắc đầu cười khổ. Vì giấu giếm thân phận của mình, trên đường đi vị này pháp thần hoàn toàn là theo dựa vào thể lực của mình trước tiến vào, một chút cũng không có sử dụng ma pháp. Cũng may mắn Xuân ngoại ý muốn trùng hoạch lúc tuổi còn trẻ thân thể, nếu để cho hắn lấy cao tuổi lúc thân thể để hoàn thành đoạn này lữ trình lời nói, chỉ sợ lúc này Xuân đã sớm mệt mỏi nằm xuống. Xuân, chúng ta trước nghỉ ngơi một chút ta. Mặc dù cũng muốn sớm ngày đến phí ngươi pháp tư đặc biệt cảng, nhưng lúc này Tí Nạ thực tế không tiếp tục kiên trì được. Rơi vào đường cùng nàng đành phải hướng Xuân yêu cầu nghỉ ngơi, mặc dù làm một ma pháp sư, nàng có quyền quyết định mình cùng tùy tùng hành động. Nhưng Xuân dù sao đã từng đã cứu mệnh của nàng, cho nên Tí Nạ một mực đối với mình vị này tùy tùng không phải thường khách khí. Thôi ta. Nói thật, hiện tại Xuân cũng mệt mỏi phải đủ loạn trạng, cho nên hắn lập tức đồng ý Tí Nạ đề nghị. Hai người rất mau tìm đến một dòng suối nhỏ, đồng thời tại bên dòng suối qua loa an ngừng tạm tới. Bất quá mặc dù tạm thời không cần lại kế tiếp theo đi đường, nhưng một vấn đề khác vẫn như cũng là hai người kế tiếp theo phải giải quyết, đó chính là đồ ăn. Nếu như bị người khác biết, một vị pháp thần thế mà lại vì đồ ăn mà phiền não, nhất định sẽ làm cho bọn hắn cười đến rụng răng. Nói đùa, đường đường một cái pháp thần sẽ làm thức ăn lo lắng. Liền xem như tại không người giã ngoại, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể săn giết bất luận cái gì cao cấp ma thú giết để lót dạ. Chớ nói chi là một cái pháp thần còn sẽ có nhân số đông đảo tùy tùng đâu. Coi như bản thân hắn sẽ không đóng tâm đồ ăn việc nhỏ như vậy, chẳng lẽ những người đeo đuổi kia cũng không có nghĩ tới chỗ này à? Mà bây giờ Xuân lại chính gặp phải dạng này quẫn cảnh. Như là đã quyết định tạm thời làm một tên kiếm sĩ, Xuân liền quyết định học tượng một tên chân chính kiếm sĩ. Hắn am hiểu nhất ma pháp, trừ phi gặp được nguy hiểm tính mạng, là không sẽ sử dụng. Nhưng bây giờ kiếm thuật của hắn chỉ sợ ngay cả nhập môn cấp bậc đều vẫn chưa tới, muốn đi săn, thật đúng là không phải bình thường khó khăn. Bất quá không tìm kiếm thức ăn, cũng chỉ có đói bụng. Điểm này coi như Xuân thân vì một cái pháp thần, cũng không có cách nào cải biến. Tốt vào lúc này sắc trời đã tối, Tí Nạ hiển nhiên cũng không nguyện ý một người đợi tại cái này dã ngoại hoang vu. Cho nên mặc dù nàng đồng dạng đói đến quá, nhưng cũng không có muốn Xuân đi tìm kiếm thức ăn ý tứ. Bất quá Xuân cùng Tí Nạ có thể cố nén đói, cũng không đại biểu nó sinh vật cũng sẽ làm như vậy. Ngay tại hai người lần thứ ba uống từng ngụm lớn lấy suối nước, hy vọng có thể tạm thời làm dịu lúc đói bụng, Xuân trước tiên phát hiện, tại cách bọn họ mấy dặm địa phương xa, sinh ra một trận ma pháp ba động vết tích. Làm sao rồi? Mắt thấy tùy tùng tựa hồ phát hiện cái gì, rót một bụng nước lạnh Tí Nạ có chút lo âu hỏi. Mặc dù nàng cũng là ma pháp sư, bất quá cùng Xuân so sánh, ma pháp tạo nghệ thực tế kém đến quá xa, cho nên cũng không có phát giác được có cái gì dị thường. Không có việc gì. Không nghĩ để Tí Nạ phát hiện, mình đối ma pháp ba động có không hề tầm thường mẫn cảm, Xuân nhàn nhạt hướng đối phương nói, thời gian không còn sớm, nắm chặt thời gian nghỉ ngơi đi, ngày mai còn muốn đi đường đâu. Ừm. Nghe Xuân lời nói, Tí Nạ đối với hắn nói, ngày mai chỉ cần vượt qua phía trước ngọn núi kia, chúng ta liền có thể đi vào Áo Hung Đế quốc cảnh nội. Đến lúc đó, liền không cần ở lại cái này không có nơi có người ở đi đường. Rất tốt. Nghe Tí Nạ lời nói, Xuân cũng có chút cao hứng. Phải biết đối hai người mà nói, tại loại này đã không có đồ ăn lại không người ở địa phương đi đường, thực tế là loại trà tấn. Cũng may cái này La Lan công quốc diện tích không lớn, bằng không mà nói không muốn người khác truy sát, chỉ cần để Tí Nạ tại giã ngoại nhiều đi mấy ngày, chỉ sợ chính nàng trước hết sụp đổ mất. Bất quá mặc dù Xuân cùng Tí Nạ đều biết, nghỉ ngơi đối bọn hắn phi thường trọng yếu, nhưng lại đều rất khó làm được điểm này. Bởi vì bọn hắn chẳng những ngay cả cơ bản nhất cắm trại trang bị đều không có, thậm chí liên doanh lửa đều không có điểm. Mặc dù tại cái này giữa mùa hạ ban đêm, giã ngoại cũng không rét lạnh. Nhưng đối luôn luôn sống an nhàn sung sướng Xuân cùng Tí Nạ đến nói, muốn tại lộ thiên đi ngủ, vẫn có chút khó khăn. Bất quá có lẽ là mệnh trung chú định, tại đêm nay hai người khẳng định không cách nào nghỉ ngơi thật tốt. Ngay tại Xuân cùng Tí Nạ nhìn lên bầu trời bên trong phồn tinh ngẩn người thời điểm, lại một lần ma pháp ba động từ trước đó cái hướng kia chuyển qua. Cùng lần trước so sánh, lần này ma pháp ba động khoảng cách gần rất nhiều, dựa theo Xuân đoán chừng, cũng bất quá là tại nửa dặm có hơn mà thôi. Cho nên lần này liền ngay cả Tí Nạ cũng cảm thấy dị thường. Bị kinh sợ bị hù công chúa lập tức xoay người ngồi dậy, nhìn cách đó không xa Xuân nói, ta cảm thấy cách đó không xa có ma pháp ba động, chẳng lẽ là truy binh đuổi đi lên rồi. Nói thật, Xuân cũng không đồng ý Tí Nạ thuyết pháp. Bởi vì lúc này hắn đã phân biệt ra được, ma pháp này ba động tuyệt đối không phải từ nhân loại chế tạo ra, mà là ra vì loại nào đó ma thú chi thủ. Rất hiển nhiên, có một đầu ma thú ngay tại hướng hai người tới gần, phát hiện này không khỏi làm Xuân cảm thấy mừng thầm. Muốn mặc dù biết đối với người bình thường đến nói, một đầu ma thú rất có thể mang ý nghĩa tử vong, nhưng đối Xuân đến nói, cái này lại đại biểu buổi tối hôm nay khỏi phải chịu đói. Tựa hồ là vì chứng thực Xuân suy đoán, lúc này lớn bắt đầu khẽ run lên. Rất hiển nhiên, ma thú này không những ở nhanh chóng tiếp cận, mà lại nó vóc dáng cũng tuyệt đối sẽ không tiểu. Nhất định là ma thú. Cùng lúc đó, Tí Nạ cũng đối cái này khách không mời mà đến thân phận làm ra chính xác phán đoán, ngay cả vội vàng đứng dậy đối Xuân nói, ngươi đi cuốn lấy nó, ta dùng ma pháp đem nó giải quyết hết. Nghe lời này, Xuân cũng là cả kinh. Phải biết trong ký ức của hắn, những lời này một mực là từ hắn đối cái khác người nói. Hiện tại chợt vừa nghe đến Tí Nạ đối với hắn nói ra lời giống vậy đến, thật đúng là để pháp thần cảm thấy có chút không quen. Bất quá Xuân rất nhanh liền nghĩ đến, mình thân phận bây giờ là kiếm sĩ. Tại đối mặt địch nhân thời điểm, hắn không thể nghi ngờ hẳn là hướng ở phía trước. Thừa dịp Tí Nạ khẩn trương nhìn về phía trước lúc, Xuân lặng lẽ vì chính mình ra chỉ tuyệt đối bình chướng ma pháp. Mặc dù lấy thực lực của hắn, tự nhiên có thể tùy tiện xử lý một đầu ma thú, bất quá vậy nhưng là đang thi triển ma pháp điều kiện tiên quyết. Hiện tại muốn Xuân đi cùng thịt ma thú đọ sức, một chút pháp thuật phòng ngự hay là vô cùng cần thiết. Mà lúc này mặt đất chấn động càng ngày càng mạnh, ngay tại Xuân chuẩn bị kỹ càng thời điểm, một đầu thân thể cao lớn xuất hiện tại dốc núi cuối cùng. Chương 9, hợp cách tùy tùng, hạ. Là lôi đỉnh thú. Mắt thấy đầu ma thú này dáng vẻ, Tí Nạ không khỏi có vẻ hơi kinh hoàng. Phải biết lôi đỉnh thú chẳng những thân hình khổng lồ, có cực mạnh lực công kích vật lý cùng lực phòng ngự, mà lại đầu ba cái đoạn giác, còn có thể hướng địch nhân phát xạ thiểm điện tiễn. Tại đồng cấp ma thú bên trong, lôi đỉnh thú có thể nói là tuyệt đối vương giả, thậm chí ngay cả đồng đạo cấp 7 ma thú đều chưa hẳn là đối thủ của nó. Tí Nạ làm sao cũng không nghĩ tới, vật khí của mình sẽ kém như vậy, thế mà lần thứ nhất cùng ma thú chiến đấu, liền sẽ bày ra lôi đỉnh thú như thế đối thủ đáng sợ. Nhưng mà cùng Tí Nạ so sánh, lúc này Xuân trong lòng ngược lại là âm thầm vui vẻ. Bởi vì hắn nhớ được phi thường rõ ràng, cái này lôi đỉnh thú mặc dù tướng mạo chẳng ra sao cả, nhưng hương vị thế nhưng là vô cùng tốt. Nghĩ đến nướng đến nồng mùi thơm khắp nơi lôi đỉnh thị thú vật, pháp thần cơ hồ là không kịp chờ đợi cơ từ ma lực ngưng tụ trường kiếm, hướng về chính đang áp sát ma thú vào tới. Cẩn thận. Không nghĩ tới mình tùy tùng như thế lô mãng, Tí Nạ một mặt lớn tiếng nhắc nhở, một mặt đi theo Xuân chạy tiến lên. Phải biết hiện tại kia lôi đỉnh thú cách bọn họ còn có đoạn khoảng cách, hoàn toàn ở ma pháp sư phạm vi công kích bên ngoài. Nếu là nàng không đi theo Xuân hướng về phía trước chạy, vậy thì đồng nghĩa với muốn hắn một mình cùng ma thú tác chiến. Mắt thấy một nhân loại hướng mình lao đến, kia lôi đỉnh thú không chút do dự hét lớn một tiếng, đồng thời hướng về Sởn bắn một đạo thiểm điện tiễn. Bất quá đối một cái pháp thần đến nói, chỉ là thiểm điện tiễn công kích, căn bản không thể cho hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Chỉ thấy kia thiểm điện tiễn mặc dù chuẩn xác đánh trúng Sởn, nhưng hoàn toàn không có đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Tại Tí Na ánh mắt kinh ngạc bên trong, Sởn hay là tiếp tục hướng lôi đỉnh thú vào tới. Bất quá cùng Sởn kinh người năng lực phòng ngự so sánh, tốc độ của hắn thực tế là quá chậm. Ngay tại hắn xông qua kia ngắn ngủi gần trăm mã khoảng cách khoảng thời gian này dặm, lôi đỉnh thú lại ngay cả tiếp theo phóng ra 4 lần thiểm điện tiễn, nặng nghề mà đánh vào trên người hắn. Bất quá đối Sởn đến nói, loại này phép thuật cấp 3 căn bản là không có cách tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hắn lúc này hay là cùng vừa rồi đồng dạng, cố gắng tiếp cận lôi đỉnh thú, tận chính mình làm một kiếm sĩ bột phận. Chẳng lẽ đấu khí của hắn mạnh đến loại trình độ này? Nhìn xem hoàn toàn như trước đây xông về trước Sởn, Tí Na nhịn không được tại thầm nghĩ nói, liền chấp liên tục điện tiễn dạng này ma pháp, đều có thể dùng đấu khí ngạnh kháng xuống tới a. Bất quá Tí Na rất nhanh liền nghĩ đến, đó cũng không phải lúc cảm khái. Hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là phát động tiến công vì Sởn chia sẻ một chút áp lực. Mắt thấy mình hoàn toàn cây không lên Sởn bộ pháp, Tí Na có chút hề bại dừng bước lại, bắt đầu ngâm sướng lên dài dòng chú ngữ tới. Lúc này Sởn đã rất gần lôi đỉnh thú. Mặc dù ma thú thiểm điện tiễn đối với hắn căn bản không tạo được tổn thương gì, nhưng là một ma pháp sư, đang đến gần như thế một cái quái vật khổng lồ về sau, Sởn hay là vô cùng cẩn thận. Dù sao cái này lôi đỉnh thú hình thể thực tế quá lớn, vạn nhất nếu là bị nó giẫm tại dưới chân, liền xem như cái pháp thần chỉ sợ cũng phải thụ thương. Mắt thấy trước mặt cái kia nhân loại nhỏ nhỏ, thế mà mấy lần chống lại ma pháp của mình công kích, kia lôi đỉnh thú cũng lộ ra phi thường phẫn nộ. Ngay tại trước đó không lâu, nó còn tập kích một tiểu đội nhân loại, đồng thời cũng là có chút thu hoạch, nuốt mất một cái chạy chậm nhất ra hỏa. Bất quá đối thân thể khổng lồ lôi đỉnh thú đến nói, chỉ là một nhân loại hoàn toàn không thể để cho nó cảm thấy thỏa mãn. Cho nên ra hỏa này mới theo trong không khí mùi, đến nơi đây tìm kiếm dưới một bữa ăn ngon. Kỳ thật nghiêm ngặt nói đến, chính là Tí Na đem đầu này lôi đỉnh thú dẫn tới, bởi vì nàng trên quần áo những cái kia vết máu, đối khứu giác nhạy cảm lôi đỉnh thú đến nói, không thể nghi ngờ có lớn vô cùng lực hấp dẫn. Cho nên cái này cái đại gia hỏa mới có thể tại bên ngoài mấy dặm, lần theo mùi máu tươi đi tới cái này dặm. Bất quá khiến lôi đỉnh thú cảm thấy có chút kỳ quái là, cái này khu khu hai nhân loại nhìn thấy nó về sau, cũng không giống những người khác như thế, kinh hoàng chạy trốn tứ phía, ngược lại là đón nó lao đến. Đương nhiên, tại lôi đỉnh thú xem ra, cử động như vậy mặc dù kỳ quái, nhưng không thể nghi ngờ đối với nó càng có lợi hơn. Cho nên mắt thấy Sởn đã vọt tới trước mặt, cái này lôi đỉnh thú hét lớn một tiếng, há mồm liền hướng về hắn cắn. Mắt thấy lôi đỉnh thú huyết buồn đại khẩu hướng mình đánh tới, Sởn cũng là giật nảy mình. Cũng may loại này ma thú bởi vì thể tích quá khổng lồ, cho nên động tác tương đối mà nói cũng tương đối chậm chạp. Mặc dù Sởn mình cũng không nhanh nhẹn, nhưng muốn tránh thoát lôi đỉnh thú một cái cắn này, ngược lại cũng không phải việc khó gì. Mà kia lôi đỉnh thú đầy miệng cắn hụt, tự nhiên càng thêm phẫn nộ. Bất quá lúc này Tí Na đã thi pháp hoàn thành, mà nàng triệu hoán đi ra thổ nguyên tố sinh vật, tạm thời hấp dẫn lôi đỉnh thú chú ý. Chỉ thấy một đầu chừng hai người cao, toàn thân từ màu vàng bùn đất tạo thành nguyên tố sinh vật, lúc này đang hướng về lôi đỉnh thú nhanh chân lao đến. Rất hiển nhiên, tại lôi đỉnh thú trong mắt, gia hỏa này so vọt tới trước mặt mình nhân loại kia, càng thêm có tính uy hiếp. Cho nên nó tạm thời từ bỏ đối Sởn công kích, ngược lại dùng tiềm điện tiện đối cái này thổ nguyên tố sinh vật phát động tập kích. Chỉ thấy tại lôi đỉnh thú trên đầu ba cái sừng bên trên hiện lên một đạo điện quang, lập tức liền có một đạo thiểm điện tiễn đánh trúng thổ nguyên tố sinh vật, tại nó màu vàng trên thân thể nổ ra một cái cháy đen hố to tới. Cũng may thổ nguyên tố sinh vật cũng vô cảm rất đau, cho nên thân thể to lớn của nó chỉ là lay động một cái, liền kế tiếp theo dựa theo Tí Na mệnh lệnh, hướng về lôi đỉnh thú vào tới. Mắt thấy mình thiểm điện tiễn cũng không thể tổ chức thổ nguyên tố sinh vật trước tiến vào, lôi đỉnh thú lập tức liên tiếp hướng nó phát xạ thiểm điện tiễn. Trong lúc nhất thời liền thấy thổ nguyên tố sinh vật trên thân điện quang bắn ra bốn phía, khối lớn bùn đất bị từ trên người nó nổ xuống dưới. Mặc dù cái này thổ nguyên tố sinh vật nhìn qua 10 điểm to lớn, nhưng cuối cùng không chịu nổi như thế dày đặc công kích. Chỉ thấy tại đạo thứ 6 thiểm điện tiễn đánh trúng cái này thổ nguyên tố sinh vật về sau, thân thể to lớn của nó một trận lắc lư, rốt cục vẫn là chán nản ngã xuống, sụp đổ thành một cái đống đất lớn. Hoàng bét. Mắt thấy tình huống như vậy, Tí Na không khỏi mà bắt đầu lo lắng. Nàng căn bản không nghĩ tới cái này lôi đỉnh thú lợi hại như thế, thế mà chỉ dùng ngắn ngủi một hồi công phu, liền giải quyết rất một cái thổ nguyên tố sinh vật. Phải biết triệu hoán sơ cấp nguyên tố sinh vật, vốn là cái phép thuật cấp 5. Mà là một phép thuật cấp 5 sư, đây cũng là nàng có khả năng thi triển lợi hại nhất ma pháp. Nhưng cho dù là dạng này, nàng đều không có làm bị thương lôi đỉnh thú mảy may. Cái này khiến Tí Na đang lo lắng chi hơn, cũng đối xuân lực phòng ngự càng thêm bội phục. Không biết vị này kiếm sĩ đến tột cùng là dùng phương pháp gì, đến chống cự liền ngay cả thổ nguyên tố sinh vật đều nhận chịu không được ma pháp công kích. Bất quá Tí Na rất nhanh liền phát hiện, có lẽ mình cái nghi vấn này vĩnh viễn cũng không chiếm được đáp án. Bởi vì lúc này nàng phóng tầm mắt nhìn tới, căn bản không nhìn thấy xuân thân ảnh. Nghĩ đến lôi đỉnh thú kia đủ để nhẹ nhõm nuốt vào cả người huyết buồn đại khẩu, sợ hãi một hồi cảm giác trong chốc lát phun lên Tí Na trong lòng, để nàng nhịn không được lớn tiếng kêu gọi bắt đầu, "Tuần, tuần, ngươi còn tốt chứ, nhưng tuyệt đối đừng xảy ra chuyện nha." Chương 10, Thương Diễm ngoài ý muốn, thượng. Ha ha, tiểu nha đầu này còn thật quan tâm ta mà. Nghe tới Tí Na có chút thê lương kêu gọi, Tuần cũng là trong lòng ấm áp. Lấy hắn phong phú kinh lịch, tự nhiên có thể nghe được, Tí Na là quả thực vì chính mình cảm thấy lo lắng. Không có nghĩ đến cái này, mình bất quá nhận biết đã hơn nửa ngày Tí Na, cư nhiên như thế quan tâm mình, cũng làm cho Tuần cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Vừa rồi thừa dịp lôi đỉnh thú đối thổ nguyên tố sinh vật phát động công kích cơ hội, Sởn đã vọt đến cái này cự thú sau lưng. Cũng chính bởi vì vậy, tại cách đó không xa Tí Na mới có thể không nhìn thấy thân ảnh của hắn. Mà Sởn vô cùng rõ ràng, mặc dù cái này lôi đỉnh thú hình thể khổng lồ, làn da cực dày, nhưng phía sau phần bụng lại 10 điểm mềm mại, là ma thú này nhược điểm lớn nhất chỗ. Lúc này Sởn người đã ở lôi đỉnh thú hậu phương, tự nhiên sẽ không bỏ qua dạng này cơ hội tốt. Chỉ thấy hai tay hắn nâng lên, liền đem kia từ ma lực ngưng tụ mà thành trường kiếm, thoải mái mà đâm tiến vào lôi đỉnh thú phần bụng. Mặc dù ma thú này hình thể to lớn, cứ việc Xuân đã hết sức cao giơ hai tay, cũng bất quá chỉ có thể đem ma lực trường kiếm một nửa đâm tiến vào lôi đỉnh thú phần bụng mà thôi. Tôi biết, mặc dù ma lực của mình trường kiếm có thể cho mục tiêu tạo thành thương tổn cực lớn, nhưng đối lôi đỉnh thú loại này quái vật khổng lồ đến nói, cái này điểm thương tổn hiển nhiên không có khả năng chí mạng. Cho nên tại ma lực trường kiếm đâm tiến vào lôi đỉnh thú phần bụng một sát na, hắn lập tức vận lên tinh thần lực, khiến cho ma lực trường kiếm chiều dài ra tăng mấy lần. Bởi như vậy, thanh trường kiếm này cơ hồ là trong nháy mắt, liền từ lôi đỉnh thú sau phần bụng xuyên thẳng đến cổ của nó có chỗ, cơ hồ xuyên thấu khổng lồ ma thú toàn bộ thân thể. Ngao! Cái này lôi đỉnh thú tại không kịp phản ứng phía dưới, nhận nặng như thế tổn thương, cũng là ngửa mặt lên trời hét thảm một tiếng. Nhưng cùng nhân loại so sánh, ma thú sinh mệnh lực không thể nghi ngờ là thập phần cường đại. Cho nên mặc dù chịu tổn thương là chí mạng, cái này lôi đỉnh thú vẫn là không có lập tức tử vong, mà là ra sức nâng lên chân sau, nghĩ đem ở phía sau đánh lén mình địch nhân giẫm tại dưới chân. Nhìn xem lôi đỉnh thú hai người đều không thể ôm hết thô chân, trùng điệp hướng về mình đặt xuống. Tôi biết nếu như bị cước này giẫm thực lời nói, cho dù có tuyệt đối bình chướng bảo hộ, mình cũng muốn ăn được một điểm đau khổ. Cho nên hắn cơ hồ là bản năng ngã nhào xuống đất, sau đó hướng về dưới sườn núi lăn lái đi. Cũng coi là sườn phản ứng kịp thời, ngay tại hắn vừa mới lăn đi đồng thời, lôi đỉnh thú chân to đã trùng điệp giẫm tại hắn vừa rồi đứng thẳng địa phương, kích thích đẩy trời bụi đất. Mà đang tiến hành cuối cùng này ra sức một kích về sau, lôi đỉnh thú cũng không còn cách nào đứng thẳng. Chỉ thấy nó giống như núi nhỏ thân thể, theo dốc núi trùng điệp ngã xuống, cách lăn xuống dốc núi xuân bất quá chỉ cách một chút mà thôi. Hô, nguy hiểm thật. Không nghĩ tới cùng địch nhân cận thân bác đấu cư nhiên như thế mạo hiểm, vừa mới bỏ người lên xuân cũng cảm thấy mình vừa mới có hơi mạo hiểm. Bất quá có lẽ là rất lâu không có hưởng thụ được loại này chiến đấu mang tới kích thích, loại này làm người tim đập thình thịch ra tốc cảm giác, thế mà để hắn cảm thấy 10 điểm hưởng thụ. Mặc dù Tina nhìn thấy kia lôi đỉnh thú đã đổ xuống, nhưng bởi vì ma thú này thực tế lớn khổng lồ, cho nên nàng cũng không nhìn thấy đứng tại một bên khắc xuân. Lúc này công chúa phi thường lo lắng tùy tùng an nguy, cho nên nàng một mặt vòng qua lôi đỉnh thú to lớn thi thể, một mặt lo lắng lớn tiếng hỏi, Xuân, ngươi vẫn tốt chứ? Nghe tới Tina giọng quan thiết, Xuân cũng là trong lòng ấm áp. Trong ký ức của hắn, đã hồi lâu không có người quan tâm như vậy qua mình. Vì không để Tina kế tiếp theo lo lắng xuống dưới, Xuân cũng là vội vàng lớn tiếng đáp lại nói, ta tại cái này giảm, ta rất tốt. Nghe tới Xuân đáp lại, Tina cũng là trong lòng vui mừng. Xác định Xuân thanh âm là từ lôi đỉnh thú đằng sau truyền đến, nàng vội vàng vàng vòng qua cự thú như đại thụ chân sau, muốn nhìn một chút mình tùy tùng đến tột cùng như thế nào. Xuân, ngươi tại cái này giảm a? Vòng qua lôi đỉnh thú to lớn thi thể, Tina rốt cục nhìn thấy Xuân, vội vàng hướng hắn chạy tới. Chỉ là lúc này dạ hát phong cao, trên mặt đất cũng đều là bị lôi đỉnh thú ngã xuống đất lúc nện thức dậy bùn khối sợi cỏ cùng tạp vật. Tina tại chưa tỉnh hồn phía dưới, dưới chân cũng không biết bị thứ gì mất tự do một cái, vê đút kỳ kỳ sụ sách con lưới vô ý thức phát ra một tiếng kêu sợ hãi, cả người đều hướng về phía trước nhào đổ xuống. Cẩn thận! Tốt vào lúc này Xuân cùng Tina đã gần trong gang tấc, mắt thấy công chúa đứng không vững, hắn vô ý thức xông về phía trước một bước, giang hai cánh tay ôm lấy Tina thân thể mềm mại. Chỉ là Xuân quên đi, mặc dù hắn mới vừa rồi là dùng chiến sĩ phương thức giết chết đầu này lôi đỉnh thú, nhưng trước mắt hắn tại trên bản chất, hay là một cái thân thể yếu đuối ma pháp sư. Mặc dù Tina dáng người thon thả, bản thân cũng không có nặng bao nhiêu. Bởi vì nàng là tại trên sườn núi phương hướng đánh ra trước ngược lại, cho nên dưới sông lực đạo rất lớn. Đứng tại hơi thấp chỗ, Xuân mặc dù ôm lấy Tina, nhưng lại không chống đỡ được kia to lớn xung lực. Căn bản là không có cách đứng vững gót chân, Xuân cũng đi theo Tina hướng về sau khẽ đảo, cuối cùng hai người tại công chúa tiếng kinh hô bên trong, cùng nhau đổ vào dốc núi chất tiểu. Cũng may cái này rậm cỏ dại rậm rạp, cho nên mặc dù Xuân là phần lưng chạm đất, cũng chỉ là cảm thấy có chút đau đớn mà thôi, cũng không có thụ thương. Mà Tina là bởi vì có Xuân làm thịt người giảm sốc đệm, tự nhiên càng là không có có nhận đến bất cứ thương tổn gì. Chỉ là vừa mới kia một ném đem công chúa dọa cho phát sợ, cho nên mặc dù bây giờ nàng không còn kinh hô, nhưng vẫn cũ chăm chú giúp vào Xuân trong lực, một đôi mắt to bế quá chặt che địa, chỉ có thật dài tiệp mao còn tại run nhẹ nhẹ. Bất quá đối Xuân đến nói, mắt tình hình trước mắt lại là có chút xấu hổ. Mặc dù phần lưng của hắn còn có chút đau đớn, nhưng một loại khác càng cảm giác mãnh liệt, lại là từ ngực trước truyền đến. Phải biết lúc này chính là mùa hè, hai người quần áo đều là 10 điểm đơn bạc. Cho nên tại như thế thân mật tiếp xúc dưới, Xuân cơ hồ có thể cảm nhận được tỉ nạ trên thân tất cả bộ vị. Chỉ cảm thấy tỉ nạ ấm áp mà thân thể mềm mại, chăm chú giúp vào trong ngực của mình. Công chúa cứng chắc mà bộ ngực đầy đặn, lúc này đang gắt gao chống đỡ tại Xuân trước ngực. Mà nàng eo thon chi cùng thon dài rắn chắc hai chân, thì cũng không giữ lại chút nào nương tựa tại Xuân trên thân, để trong lòng của hắn cũng có một tia cảm giác khác thường. Mặc dù Xuân đã từng là một cái quát tháo phong vân pháp thần, nhưng tại thời khắc này, không khỏi cũng có chút mê thất. Phải biết Xuân lúc này tình trạng cơ thể đã trở lại năm trước lúc trạng thái. Cho nên tại dạng này kích thích phía dưới, hắn có chút lúng túng phát hiện, mình thân thể trẻ trung thế mà bắt đầu có phản ứng. Cũng may là một pháp thần, thuần tinh thần lực vô cùng cường đại. Tại phát giác thân thể dị thường về sau, hắn lập tức hít sâu một hơi, lợi dụng lực lượng tinh thần của mình, cưỡng ép đem thân thể phản ứng ép xuống. Chương 11, hương diễm ngoài ý muốn, chung. Mặc dù tránh tại Tina trước mặt xấu mặt, nhưng Xuân nội tâm ngược lại thật là có chút đắc ý phải biết tượng hắn dạng này phát thần, mặc dù có thể dựa vào thực lực cường đại, đến trên phạm vi lớn kéo dài tuổi thọ của mình. Nhưng là một nam nhân mà nói, thân thể nào đó bộ máy nội bộ có thể thoái hóa, lại là một kiện không thể tránh né sự tình. Mặc dù là một đỉnh tiêm ma pháp sư, Xuân có đoạn thời gian cũng say mê tại nghiên cứu các loại ma pháp dược thể, đến trọng trấn mình hùng phong. Nhưng ở hoa thời gian mấy chục năm về sau, Xuân cũng không thể không đối mặt như thế một cái hiện thực, đó chính là bất luận cái gì ma pháp dược tề tác dụng, cũng so ra kèm có được một cái thân thể trẻ trung tới càng có hiệu quả. Mà lần này ngoại ý muốn bị Tỳ Nạ triệu hoán về thế giới này về sau, chuẩn quả nhiên một lần nữa trở lại mình lúc trước lúc tuổi còn trẻ trạng thái. Lúc đầu hắn còn hoài nghi, khả năng này chỉ là thân thể ở bề ngoài cải biến mà thôi. Nhưng trải qua vừa rồi sự kiện kia, chuẩn đã có thể xác định, thân thể của mình không chỉ là bên ngoài đồng hồ, mà là hoàn toàn khôi phục đến lúc tuổi còn trẻ trạng thái. Phát hiện này cũng làm cho hắn đối với mình học tập kiếm thuật quyết định có càng thêm lớn lòng tin. Ai nha, ngay tại chuẩn đắc chí thời điểm, tại trong ngực hắn Tỳ Nạ đã mở hai mắt ra. Khi nàng phát hiện mình thế mà nằm tại đối phương mang giam lúc, ngay cả vội vàng hai tay dùng sức tại chuẩn trước ngực khẽ trống, cấp tốc đứng dậy. Một cảm thấy kia thân thể mềm mại rời đi mình, chuẩn cũng lập tức trở về đến trong hiện thực. Không để ý tới phần lưng còn có chút đau nhức, hắn cũng từ thật dài trong bụi cỏ đứng lên. Mắt thấy trước mặt nam tử trẻ tuổi, nghĩ đến vừa rồi mình chăm chú tựa ở trong ngực của hắn, Tỳ Nạ gương mặt xinh đẹp bên trên lập tức xuất hiện hai đóa hồng vân. Muốn mặc dù biết nàng năm nay nhanh 20 tuổi, nhưng cái này lại là lần đầu tiên cùng khác phái có như thế thân mật tiếp xúc. Mặc dù đây hết thảy chỉ là bắt nguồn từ một cái ngoài ý muốn, nhưng vẫn là để Tỳ Nạ 10 điểm xấu hổ. Tốt vào lúc này chính là nửa đêm, chung quanh tia sáng u ám, cho nên nàng ngược lại cũng không sợ đối phương nhìn thấy quân thái của mình. Thuần, ngươi đừng hiểu lầm. Ta mới vừa rồi còn cho là ngươi xảy ra chuyện nữa nha, cho nên nghe tới thanh âm của ngươi tương đối kích động. Một lòng muốn giải thích cho đối phương chuyện này, Tỳ Nạ ấp á ấp úng đối xuống nói, không nghĩ tới dưới chân bấp một chút, kỳ thật cái này. Đây chỉ là cái. Ta minh bạch, đây chỉ là cái ngoài ý muốn. Nghe thiếu nữ lắp bắp lời nói, Thuần khéo hiểu lòng người tiếp theo nói, chúng ta đi xem một chút đầu kia lôi đỉnh thú đi, buổi tối hôm nay khỏi phải đói bụng. A, đúng đúng. Nghe Xuân lời nói, Tỳ Nạ lập tức nhớ tới mình giống tuyết bụng, vội vàng đồng ý đề nghị của hắn. Bất quá khi hai người lần nữa đi đến lôi đỉnh thú thi thể bên cạnh thời điểm, Tỳ Nạ lại lập tức quên đi đói, mà là kinh ngạc nhìn xem ma thú này giống như núi nhỏ thi thể cảm thán nói, Thuần, ngươi thật không có bất kỳ cái gì kiếm sĩ xương hào sao? Không sai, ta ngay cả nhất cấp kiếm sĩ đều không phải. Tại lúc ban ngày, Xuân liền hướng Tỳ Nạ nói rõ điểm này, cho nên hiện đang nghe nàng chuyện xưa nhắc lại, cũng không nhịn được có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, làm sao rồi? Thế nhưng là cái này lôi đỉnh thú là cấp 6 ma thú à, cũng là La Lan công quốc cảnh nội mạnh nhất ma thú. Mắt thấy Xuân một bộ biểu tình bình tĩnh, Tỳ Nạ nhịn không được dùng sợ hãi than ngựa khí đối với hắn nói, thế nhưng là ngươi chỉ một người liền tiêu diệt nó, nhưng lại ngay cả một cái nhất cấp kiếm sĩ đều không phải. Không sai. Dùng không thể nghi ngờ ngữ khí khẳng định Tỳ Nạ lời nói, Xuân ngừng sau khi nói bổ sung, có lẽ là vận khí của ta tốt đi. Vận khí? Có thể tốt đến loại trình độ này? Đối Xuân giải thích, Tỳ Nạ căn bản không tin tưởng. Muốn nói Xuân giết chết chính là đầu cấp 1 hoặc là ma thú cấp 2, vận khí cũng có thể giải thích nguyên nhân trong đó. Bất quá chỉ sợ bất luận cái gì thần trí người bình thường cũng sẽ không tin tưởng một cái ngay cả nhất cấp kiếm sĩ khảo thí đều không có thông qua người, có thể theo dựa vào vận khí đơn độc xử lý một đầu cấp 6 ma thú. Có lẽ ta đặc biệt gặp may mắn đâu. Đối Tỳ Nạ nghi vấn, Thuần kiên trì giải thích của mình. Có lẽ đi. Biết vô luận mình hỏi thế nào, Thuần cũng sẽ không tự nhủ lời nói thật, Tỳ Nạ cũng chỉ có thể đối giải thích của hắn biểu thị đồng ý. Bất quá Thuần không có phát giác là công chúa đang nhìn bóng lưng của hắn lúc, ánh mắt bên trong đã nhiều một chút đồ vật. Nghe nói lôi đỉnh thú hương vị rất không tệ. Không nghĩ tại mình thực lực vấn đề bên trên làm quá nhiều dây dưa, Thuần vội vàng hướng Tỳ Nạ nói, chúng ta cắt khối tiếp theo nướng đến ăn đi. Nói lời trong lòng, lúc này Tỳ Nạ đã sớm là trong bụng trống trơn. Nếu không phải vì duy trì hình tượng của mình, chỉ sợ nàng sớm liền tự mình động thủ để nướng thịt. Trước đó tại tiêu diệt những cái kia thích khách về sau, tồn tại một người trong đó trên thân tìm một thanh trường kiếm treo ở bên hông, lấy cường điệu mình kiếm sĩ thân phận. Hiện tại thanh trường kiếm này ngược lại là có đất dụng võ, thành hắn cắt thịt đao. Bất quá lôi đỉnh thú làn ra 10 điểm cứng cỏi, liền xem như phần bụng da nhất mỏng địa phương, đối Xuân đến nói cũng là quá dày. Tại không có dùng mình ma lực trường kiếm tình huống dưới, hắn rất là phí một chút khí lực, mới từ lôi đỉnh thú phần bụng cắt khối tiếp theo thịt mềm tới. Bất quá mặc dù bây giờ thì có, nhưng như thế nào đem nó nướng chín lại thành vấn đề lớn nhất. Phải biết trong hai người Tỳ Nạ vốn là công chúa, tự nhiên sẽ không làm thịt nướng chuyện như vậy. Mà Xuân trước kia một mực là lấy pháp thần thân phận gặp người, nghiêm ngặt nói lên, thân phận của hắn muốn xa xa so thân vì một cái tiểu công quốc công chúa Tỳ Nạ cao quý được nhiều. Coi như ban đầu ở giã ngoại mạo hiểm lúc, tựa thịt nướng chuyện như vậy, tự nhiên cũng không cần Xuân tự mình động thủ. Kết quả bởi như vậy, mặc dù bây giờ đồ ăn đang ở trước mắt, nhưng hai người nhưng cố không biết nên làm sao đem nó làm quen. Vậy phải làm sao bây giờ đâu? Nhìn xem trên tay một khối lớn tươi mới thú nhân, Thuần không khỏi cũng là có chút sầu muộn. Có lẽ là một lần nữa trở nên trẻ tuổi nguyên nhân, Thuần cảm thấy mình so trước kia lại càng dễ cảm thấy đói. Kỳ thật cái này cũng khó trách hắn, phải biết tại dị không gian dặm, hắn là không cần ăn. Nói cách khác, đây chính là pháp thần 200 năm qua bữa cơm thứ nhất, cũng khó trách Thuần đối đồ ăn nhu cầu, lộ ra rất là bức thiết. Thuần, bụng của nó tại động. Ngay tại Thuần suy tư, thế nào mới có thể đem thịt làm quen thời điểm, Tỳ Nạ đột nhiên đối với hắn nói, nhìn, lại bỗng lúc đích. Không có khả năng. Đối với mình ma pháp trường kiếm uy lực phi thường tự tin, Thuần biết liền xem như cự long bị ma lực trường kiếm tại thể nội đâm cái xuyên thấu, cũng tuyệt đối không thể sống sót, chớ nói chi là cái này khu cấp 6 ma thú đâu. Thật, lại động. Bất quá Tỳ Nạ hiển nhiên càng tin tưởng con mắt của mình, nàng một mặt lớn tiếng cảnh cáo mình tùy tùng, một mặt kéo qua Xuân nói, không tin chính ngươi nhìn. Chương 12, ngoài ý muốn hương diễm, hạ. Cái này, là chuyện gì xảy ra? Khi Xuân đem lực chú ý từ trên tay khối thịt chuyển rời đến lôi đỉnh thú phần bụng về sau, cũng rất nhanh liền phát hiện tình huống này. Bất quá cùng Tỳ Nạ so sánh, Xuân nhưng phải tỉnh táo phải nhiều. Cho nên khi hắn nhìn thấy cái này hiện tượng kỳ quái về sau, lập tức nghĩ đến một cái có khả năng nhất giả thiết, có lẽ đây là một đầu mang thai lôi đình thú, bụng giảm động hẳn là chưa ra đời ấu thú. Vậy làm sao bây giờ? Không có chút nào mạo hiểm kinh nghiệm, Tỳ Nạ nghe tới Xuân loại này suy đoán, hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ tốt. đem bụng xé ra xem một chút đi. Tôi tuyển cái trực tiếp nhất biện pháp giải quyết, bắt đầu dùng trường kiếm khó khăn cắt lôi đỉnh thú phần bụng cơ bắp. Mặc dù ma thú này vỏ ngoài đã bị cắt, nhưng muốn hoàn toàn cắt bụng của nó vẫn có chút khó khăn. Tại hoa một chút thời gian về sau, tôi rốt cục tại lôi đỉnh thú phần bụng cắt một đầu thật dài lỗ hổng. Ngay sau đó một cái cùng nhân thể không chênh lệch nhiều tiểu nhân động vật từ đầu này lỗ hổng bên trong bò ra. Mắt thấy cái này động vật dễ dỗi lấy bò đi ra bên ngoài, mập mạp mà cuộn thành một đoàn trên thân dính đầy vết máu. Trong lúc cấp thiết cũng là thấy không rõ diện mục thật của nó. Tí nạ một mặt tò mò nhìn người kỳ quái này, một mặt nhỏ giọng hỏi thăm bên người Xuân, đây chính là lôi đình ấu thú. Còn không có cùng Xuân trả lời, trên mặt đất lôi đình ấu thú ngược lại trước mở miệng nói, lôi đình thú. Ở đâu? Mọi người mau đảo mạng A. Mặc dù bị bất thình lình thanh âm giật nảy mình, nhưng Xuân còn rất mau nhìn ra, cái này từ lôi đình thú bụng giảm ra hỏa, cũng không phải là cái gì lôi đình ấu thú, mà chỉ là một cái nhân loại mà thôi. Chỉ là người này thực tế quá béo, cả người liền như là một cái viên cầu. Lại thêm hắn đầy người vết máu cùng u ám tia sáng, mới sẽ khiến cho Xuân cùng Tina tại ngay từ đầu không nhìn ra cái này thế mà cũng là cái nhân loại. Nhìn xem cái này thần trí còn có chút không rõ mập mạp, Xuân vượt ngang một bước ngăn tại Tina trước người, sau đó lạnh lùng hỏi, ngươi là ai? Là làm gì? Ta là. Nghe Xuân vấn đề, mập mạp này đầu tiên là chần chờ một chút, bất quá có lẽ là ban đêm không khí thanh tân để hắn khôi phục thần trí, cho nên hắn rất nhanh tiếp lấy hồi đáp, ta gọi A Luân, tích khắc. Mắt thấy trên mặt đất quái vật nguyên lai là cái nhân loại, Tina cũng đánh bạo hỏi, ngươi làm sao lại chạy đến lôi đỉnh thú bụng giảm đi? Ai, lời nói này bắt đầu coi như dài lạc. Theo hít thở mới mẻ không khí thời gian dài ra, cái tên mập mạp này mồm miệng cũng biến thành linh hoạt bắt đầu. Chỉ gặp hắn một lần phí sức từ dưới đất bò dậy, một mặt đối Xuân cùng Tina nói, đầu tiên xin cho phép ta một lần nữa làm một lần tự giới thiệu, ta gọi A Luân, tích khắc, là một vị thành thật thương nhân. Nhìn hai vị cách ăn mặc khí vũ bất phàm, tiên sinh anh tuấn, tiểu thư mỹ lệ, nhất định là thực lực không tầm thường mạo hiểm giả. Chắc hẳn nhất định là hai vị đem tại hạ từ lôi đỉnh thú bụng giảm cứu ra, lần nữa ta sâu đồng hồ cảm tạ. Cùng các loại, ngươi đừng bảo là nói nhảm nhiều như vậy, trả lời trước vấn đề của chúng ta đi. Bị mập mạp này thao thao bất tuyệt lời dạo đầu làm cho có chút tâm phiền, còn có chút không khách khí xen lời hắn. Đương nhiên, ta phi thường vui lòng hướng hai vị giới thiệu kinh nghiệm của ta. Nghe Xuân lời nói, mập mạp thương nhân A Luân khách khí hướng hắn nói, bất quá đầu tiên, mời hai vị hơi chờ ta một hồi, ta có ách, chuyện trọng yếu phi thường muốn làm. Nói xong câu đó, A Luân không có cùng Xuân trả lời, ngay tại hắn cùng Tina ánh mắt kinh ngạc bên trong, quay người chui tiến vào lôi đỉnh thú bị xé ra bụng giảm. Xuân, ngươi nói hắn làm cái gì vậy? Nhìn xem A Luân mập mạp thân thể biến mất tại lôi đỉnh thú bụng giảm, Tina một mặt chán ghét hỏi bên người Xuân. Từ khi hai lần gặp nạn đều là được Xuân cứu về sau, nàng đã đem biết người không này đến một ngày nam tử, xem như người mà mình tín nhiệm nhất. Cho nên tại mắt thấy quái dị như vậy tình hình, Tina cái thứ nhất nghĩ tới chính là hướng Xuân hỏi thăm. Bất quá mặc dù Xuân cảm thấy coi là kiến thức rộng rãi, nhưng cũng là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, có người sẽ có yêu mến tiến vào ma thú trong bụng dạng này yêu thích. Cho nên hắn nhìn xem lôi đỉnh thú bởi vì A Luân tiến vào, mà có chút nhúc nhích phần bụng, đồng dạng cũng là không hiểu ra sao hồi đáp, cái này ta cũng không rõ lắm, không biết gia hỏa này đang làm gì. Chẳng lẽ là tại lấy ma tinh? Mắt thấy từ Xuân kia rằm cũng không chiếm được đáp án, Tina bắt đầu phát huy trí tưởng tượng của mình. Không có khả năng, ma tinh đều là tại ma thú đầu lâu bên trong, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tiến vào ma thú phần bụng lấy ma tinh. Tại trở thành pháp thần trước đó, Xuân nhưng không làm thiếu giết ma thú lấy ma tinh sự tình, đối ma tinh vị trí có thể nói rõ như lòng bàn tay. Cho nên nghe xong Tina lời nói, lập tức liền phủ định nàng loại này giả thiết. Vậy coi như kỳ quái. Biết suy đoán của mình cũng không quá làm phổ, Tina cũng không có chú ý. Bất quá A Luân cũng không có để hai người lâu các loại, hắn rất nhanh liền vụng về từ lôi đỉnh thú phần bụng chui ra, đồng thời còn lôi ra hai con không nhỏ bá khỏa. Chỉ thấy mập mạp này một mặt cố hết sức đem hai cái này bao khỏa kéo đến trên đồng cỏ, một mặt tự lẩm bẩm, còn tốt, lần tổn thất này không tính quá lớn. Ngươi đến tuột cùng đang làm cái gì? Nhìn xem vết máu đầy người mập mạp, Tina cau mày hỏi, thằng ma thú bụng giảm đầy ra ngoài là vật gì? Tôn kính tiểu thư, những vật này nguyên bản là thuộc về ta. Thấy Tina ánh mắt rơi vào kia hai cái bao khỏa bên trên, A Luân vội vàng nói với nàng, chính như ngài biết, ta là một cái thương nhân, mà những hàng hóa này chính là ta lần này đưa đến phí ngươi pháp từ đặc biệt cảng bán ra. Ngươi chỉ là vì một điểm hàng hóa, liền chui tiến vào lôi đỉnh thú bẩn thỉu bụng giảm đi. Nghe A Luân lời nói, Tina có chút khó tin mà hỏi thăm. Dưới cái nhìn của nàng, coi như cái này lôi đỉnh thú ma tinh sinh trưởng ở bụng giảm, cũng không đáng phải chui vào lấy. Phải biết cái này lôi đỉnh thú bụng giảm trừ nội tạng cùng vết máu bên ngoài, còn có không ít nhanh muốn biến thành phân và nước tiểu đồ ăn, mùi vị kia thực tế là khó ngửi đến cực liệt. Dù cho hiện tại mọi người đã cách lôi đỉnh thú thi thể có một khoảng cách, mùi vị đó như cũ thỉnh thoảng chui vào Tina trong mũi, để nàng thường xuyên nhẹ nhàng nhăn lại đôi mi thanh tú. Đương nhiên, những hàng hóa này tại phí ngươi pháp tư đặc biệt cảng chí ít có thể đáng 50 cái kim tệ. Đối Tina vấn đề có vẻ hơi không thể lý giải, thương nhân chừng lớn hai mắt nói, liền xem như không muốn tính mệnh, ta cũng muốn bảo trụ một khoản tiền lớn như vậy. Nói lời trong lòng, cuối cùng Tina đối kim tiền khái niệm đều không phải vô cùng rõ ràng. Dù sao bọn hắn một cái đã từng là đại lục nổi tiếng nhất pháp thần, mà một cái khác thì là một nước công chúa. Tiền tài đối bọn hắn đến nói, chỉ là dâu ria một loại vật phẩm mà thôi. Cho nên theo bọn hắn nghĩ, A Luân loại thuyết pháp này, thực tế là có chút lẫn lộn đầu đuôi. Trên thực tế cũng đúng là như thế, mặc dù trên đại lục, 50 kim tệ cũng không tính là bút số lượng nhỏ. Một ngôi nhà cảnh không sai nhà 5 người, một tháng tiêu xài tối đa cũng bất quá 2-3 kim tệ mà thôi. Bất quá dù vậy, chỉ sợ cũng có rất ít người sẽ vì số tiền kia, ngay cả tính mạng đều có thể không cần. Đừng nói trước những này, ngươi sẽ thịt nướng a. Đối Xuân đến nói, A Luân đối kim tiền quan niệm như thế nào cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là cái này hai to mặt lớn thương nhân sẽ không biết làm món ăn. Thịt nướng. Nghe Xuân lời nói, A Luân nháy mắt nói, đương nhiên sẽ, chỉ là không biết muốn nướng ai thịt. Đương nhiên là lôi đỉnh thú thịt á. Nghe thương nhân lời nói, Xuân có chút dở khóc dở cười nói, chẳng lẽ nướng ngươi? Chương 13, muốn tiền không muốn mạng, thượng. Thế nhưng là, nhìn thoáng qua trẻ tuổi Xuân cùng Tina, sau đó lại nhìn phía sau giống như núi nhỏ lôi đỉnh thú thi thể, A Luân có chút chần chờ đối hai người nói, dựa theo mạo hiểm giả quy tắc, chỉ có giết chết ma thú người mới có quyền lực xử trí chiến lợi phẩm của bọn hắn. Dù chỉ là một khối thịt thú vật, cũng là không ngoại lệ nha. Rất hiển nhiên, cái tên mập mạp này coi là cái này lôi đỉnh thú cũng không phải là Xuân cùng Tina giết, cho nên mới sẽ ra lời ấy. Bất quá cái này cũng khó trách hắn, phải biết lôi đỉnh thú vốn là cấp 6 ma thú, thực lực mạnh làm cho nhiều mạo hiểm giả đều trong lòng run sợ. Mà Xuân cùng Tina hai người, chẳng những nhìn qua hết sức trẻ tuổi, mà lại bởi vì nghề nghiệp quan hệ, hai người đều lộ ra tương đối văn nhược. Mà tượng A Luân dạng này thương nhân, tự nhiên sẽ không hiểu được thực lực cùng bên ngoài đồng hồ là hoàn toàn không có quan hệ đạo lý. Hắn thấy, có thể giết chết lôi đỉnh thú, nhất định là một đám khổng vũ hữu lực bề ngoài thu kịch đại hán, mà tuyệt đối sẽ không trước mặt hai cái này nhìn qua còn không bằng mình người trẻ tuổi. Cho nên A Luân mới có thể mở miệng nhắc nhở Xuân cùng Tina, muốn bọn hắn đừng lộn xộn người khác chiến lợi phẩm. Hừ, Tina, ngươi trước cây đuốc điểm lên. Mắt thấy cái tên mập mạp này thế mà hoài nghi năng lực của mình, rồi quyết định cho hắn một điểm nhan sắc nhìn một cái. Tốt. Nhìn thấy Xuân biểu lộ, Tina lập tức liền minh bạch hắn phải tự làm thứ gì. Chỉ gặp nàng hướng một bên đi ra mấy bước, sau đó nhanh chóng đọc lên một đoạn chú ngữ. Ngay sau đó chỉ thấy ánh lửa lóe lên, một đạo hỏa diễm từ Tina trong tay bay ra, đánh trúng cách đó không xa một đoạn cây khô, lập tức liền đem nó nhóm lửa. A, nguyên lai vị tiểu thư xinh đẹp này còn là một vị ma pháp sư tôn quý. Mắt thấy tình hình như vậy, A Luân nhìn xem Tina ánh mắt bên trong lập tức nhiều mấy phân sùng kính cùng e ngại. Phải biết tại trong mắt người bình thường, ma pháp sư một mực là cường đại thần bí tồn tại. Mặc dù Tina vừa rồi thi triển, bất quá là phép thuật cấp 2 hỏa diễm tiễn mà thôi. Nhưng A Luân bất quá là cái thương nhân, làm sao có thể phân biệt ra được ma pháp đẳng cấp cao thấp đến? Hắn thấy, chỉ cần có thể thi triển ma pháp, chính là ma pháp sư vĩ đại. Hiện tại ngươi nên biết, đầu này lôi đỉnh thú là ai giết đi. Nhìn xem A Luân vẻ mặt kinh ngạc, đặt tới mục đích Xuân nhìn xem hắn từ tốn nói, vị này là Tina tiểu thư, phép thuật cấp 5 sư. Mà ta là người theo đuổi nàng, một cái kiếm sĩ, tên là Xuân. Đầu này lôi đỉnh thú chính là chúng ta giết. Nghe Xuân lời nói, Tina ngược lại là có chút xấu hổ. Nàng tâm rằm rất rõ ràng, vừa rồi giết chết kia lôi đỉnh thú lúc, mình triệu hoán thổ nguyên tố sinh vật, căn bản không có lên nhiều đại tác dụng, kỳ thật toàn bộ sự kiện cơ hồ đều là Xuân một người làm. Hiện tại mắt thấy Xuân tại trước mặt người khác, đem giết chết lôi đỉnh thú nói thành là hai người công lao, cái này khiến công chúa đối với hắn ấn tượng lại là tốt lên rất nhiều. A, thì ra là thế, vừa rồi thực tế quá thất lễ. Nghe Xuân lời nói, A Luân đối hai người thái độ lập tức cung kính rất nhiều. Tại phát hiện Tina là cái ma pháp sư về sau, thương nhân đối hai người cách nhìn lập tức có căn bản tính chuyển biến. Mặc dù vừa rồi hắn còn chưa tin, như thế ma thú khổng lồ là cái này hai người trẻ tuổi giết chết. Nhưng ở biết Tina nguyên lai là vị ma pháp sư về sau, hắn lập tức đối với chuyện này tin tưởng. Nếu như ma pháp sư tiểu thư cho phép, ta qua bên kia dòng suối nhỏ bên trong thanh tẩy một chút trên thân vết máu, sau đó liền trở lại vì hai vị thịt nướng. Lúc này A Luân hoàn toàn là một bộ người hầu bộ dáng, túi đầu không người đối Tina nói. Hắn thấy, hai người đã có thể giết chết một đầu lôi đình thú, tuyệt đối là chớ dung hoài nghi cường giả. Mà cùng dạng này cường giả giữ gìn mối quan hệ, tự nhiên là rất nhiều chỗ tốt. Cho nên A Luân mới sẽ trở nên nhiệt tình như vậy, lập tức đưa ra phải vì hai người chuẩn bị đồ ăn. Cũng không lâu lắm, A Luân đã rửa sạch sẽ trên thân vết máu, toàn thân ướt sũng nướng gỡ mìn đỉnh thịt thú và tới. Tốt vào lúc này chính vào mùa hè, mà lại mập mạp vốn cũng không sợ lạnh, cho nên hắn đối này cũng là cũng không thèm để ý. Nhìn xem ngồi tại bên đống lửa Xuân cùng Tina, A Luân đối thân phận của hai người, không khỏi cũng là có chút hoài nghi. Mặc dù Xuân đối với hắn nói, hai người là ma pháp sư cùng tùy tùng quan hệ, nhưng ở giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện thương nhân xem ra, cái này quan hệ giữa hai người lại cũng không là đơn giản như vậy. Phải biết A Luân cũng là thường xuyên trên đại lục bốn phía đi lại người, mặc dù chưa bao giờ cùng ma pháp sư nhân vật như vậy có quá nhiều tiếp xúc, nhưng thấy qua ma pháp sư cũng có mấy cái. Bình thường đến nói, tùy tùng cùng ma pháp sư quan hệ, càng tiếp cận chủ nhân cùng tùy tùng quan hệ. Cho nên tùy tùng tại đối mặt ma pháp sư lúc, cũng đều là một bộ dáng cung kính. Mà cái này Xuân, mặc dù tự xưng là Tina tùy tùng, nhưng vô luận A Luân thấy thế nào, đều nhìn không ra cái này cái trẻ tuổi kiếm sĩ, đối kia mỹ lệ ma pháp sư có một chút điểm dáng vẻ cung kính. Thương nhân thậm chí kinh ngạc phát hiện, trên thực tế giữa hai người chân chính quyết định người, là tự xưng tùy tùng Xuân. Lại thêm hai người này ngay cả giã ngoại sinh tồn kỹ năng bên trong, đơn giản nhất thịt nướng cũng sẽ không. Cho nên A Luân liền càng không tin Xuân nói tới, bọn hắn là phổ thông mạo hiểm giả, chỉ là vì tiến về phía ngươi pháp tư đặc biệt càng thuyết pháp. Tại thương nhân xem ra, trong hai người này nữ cử chỉ cao quý trang nhã, nam anh tuấn trầm ổn, có lẽ là từ nào đó cái gia đình quý tộc bỏ trốn ra một đôi tình lữ cũng kỳ sách lưới thu thập chỉnh lý nói không chừng. Quản bọn họ là ai đâu, chí ít bọn hắn đã cứu ta. Nhìn xem ngồi tại mình đối diện hai người, A Luân trong lòng âm thầm suy nghĩ, mà lại bọn hắn thực lực mạnh như thế, nếu là cùng bọn hắn giữ gìn mối quan hệ, về sau nhất định sẽ trô hữu dụng. Nghĩ đến cái này dặm, mập mạp càng là dùng ra tất cả vốn liếng tới đối phó đống lửa bên trên khối thịt, hy vọng có thể tận khả năng đem mùi vị của nó làm tốt một chút. A Luân, cái này lôi đỉnh thú mặc dù lợi hại, nhưng động tác lại cũng không nhanh, ngươi làm sao lại bị nó nuốt vào bụng đi? Nhìn xem A Luân đầu đầy mồ hôi đối phó thịt nướng, Xuân nhìn xem hắn nhàn nhạt hỏi, chẳng lẽ là ngươi thực tế quá nặng đi, ngay cả lôi đỉnh thú đều không chạy nổi à? Không phải như vậy, Xuân tiên sinh. Nghe Xuân lời nói, A Luân lau mồ hôi trên trán, cười khổ đối với hắn nói, trên thực tế tại lôi đỉnh thú xuất hiện lúc, thương đội giặc ngoại trừ ta ra, toàn bộ đều chạy mất. Ngay cả những cái kia bảo hộ chúng ta lính đánh thuê, từng cái cũng chạy không thấy bóng dáng. Vậy ngươi vì cái gì không chạy đâu? Nghe A Luân trả lời, Tỳ Nạ cũng hứng thú, nhìn xem mập mạp hỏi, chẳng lẽ ngươi ngủ rồi? Sự thật cũng không phải như vậy, Tỳ Nạ tiểu thư. Nghe Tỳ Nạ lời nói, A Luân một mặt nghiêm túc hồi đáp, kỳ thật ta là vì bảo hộ hàng hóa của mình, cho nên mới bị cái này đáng ghét lôi đỉnh thú nuốt vào bụng đi. Khi cái này đáng ghét lôi đỉnh thú xuất hiện thời điểm, thương đội giặc tất cả mọi người bỏ xuống hàng hóa chạy hết, liền ngay cả những cái kia lẽ ra bảo hộ ta lính đánh thuê cũng chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thấy Tỳ Nạ một mặt hiếu kỳ biểu lộ, A Luân kế tiếp theo nói với nàng, bởi vì lo lắng hàng hóa bị ma thú hủy đi, ta liền bọn chúng cùng một chỗ đảm mệnh, kết quả liền cả người lẫn hàng cùng một chỗ bị lôi đỉnh thú cho nuốt. Chương 14, muốn tiền không muốn mạng, chung. Ngươi chẳng lẽ không biết ta? Nghe A Luân lời nói, liền ngay cả Xuân cũng nhịn không được nói, ma thú lại không phải đạo tặc, bọn chúng chỉ ăn người không muốn hàng hóa. Ngươi lại còn muốn mang theo hàng hóa đảm mệnh, thật sự là bội phục. Ta cũng biết đạo lý này. Nghe Xuân lời nói, A Luân có chút ngượng ngùng nói, bất quá mặc dù như thế, ta cũng tuyệt không thể bỏ xuống hàng hóa một mình đảm mệnh, cái này nhưng đều là tiền a. Ngươi cũng thật sự là muốn tiền không muốn mạng. Nghe A Luân lời nói, Xuân biết đối với hắn lại nói cũng vô dụng. Tỳ Nạ tiểu thư, thịt đã nướng chín á. Rất hiển nhiên, A Luân cũng cảm thấy mình làm như vậy cũng không sáng suốt. Không nghĩ kế tiếp theo đàm luận cái đề tài này, thương nhân vội vàng đem nướng xong khối thứ nhất thịt đưa cho Tỳ Nạ. Tiếp nhận A Luân tay thịt, Tỳ Nạ cẩn thận từng ly từng tí cắn một cái, sau đó chậm rãi bắt đầu nhai nướt. Nhìn xem nàng mặt không biểu tình gương mặt xinh đẹp, A Luân nhịn không được khẩn trương hỏi, Tỳ Nạ tiểu thư, vị nói thế nào? Ừm, còn có thể. Mặc dù vừa ăn vừa khẽ nhíu mày, nhưng ra ngoài từ nhỏ dưỡng thành lễ nghi, Tỳ Nạ hay là làm ra không phải thường khách khí đánh giá. Bất quá Xuân nhưng sẽ không như thế cho A Luân mặt mũi. Khi hắn tiếp nhận khối thứ hai thịt cắn một cái về sau, lập tức đưa ra bén nhọn phê bình. Ta nói A Luân, tay nghề của ngươi thực tế quá kém. Nếu không phải tại dạng này ra ngoại, ta tuyệt đối sẽ không ăn loại vật này. Phải biết làm một pháp thần, mặc dù Xuân bình thường đối đồ ăn cũng không soi mói, nhưng ăn lại đều là đồ tốt. Mà cái này A Luân tay nghề cũng đích thật là quá tệ, nướng ra thịt một bên đã cháy đen, một bên khác nhưng vẫn là nửa chín. Cũng khó trách Xuân tại cắn một cái về sau sẽ làm ra đánh giá như vậy. Hắc hắc, thực tế thật có lỗi. Biết A Luân cũng biết thủ nghệ của mình không được, nghe vậy cười theo nói, tại cái này dã ngoại hoang vu, thực tế là làm không ra vật gì tốt tới. Tính một cái, mặc dù cái này vị thịt nói hỏng bét, nhưng Xuân cũng đích thật là đói chết. Cho nên hắn mặc dù có chút phàn nàn, nhưng vẫn là đem khối kia thịt thú vật toàn bộ tiêu diệt. Lấp đầy bụng, Xuân bắt đầu đối sự vật khác cảm thấy hứng thú. Nhìn xem thương nhân từ lôi đỉnh thú bụng giặm đầy ra ngoài bao khỏa, hắn nhiều hứng thú hỏi, ta nói A Luân, bọc đồ của ngươi giặm làm món hàng gì vậy ta? A, đều là một chút mới nhất chiều trang phục. Nghe Xuân lời nói, A Luân một mặt gặm mình kia phần thịt nướng, một mặt hướng hắn giới thiệu nói, đây là phí ngươi pháp tư đặc biệt càng trẻ tuổi các tiểu thư thích nhất kiểu dáng, thậm chí tại toàn bộ Áo Hung Đế quốc, y phục như thế đều phi thường được hoan nghênh đâu. A, là quần áo sạch. Nghe A Luân lời nói, Tỳ Nạ cũng hứng thú. Đối giải quyết đói vấn đề công chúa đến nói, hiện tại cấp thiết nhất một sự kiện chính là muốn đổi rơi trên thân quần áo bẩn. Cho nên nghe xong A Luân hàng hóa nguyên lai đều là chút nữ tính quần áo, nàng tự nhiên cảm thấy cao hứng phi thường. Đúng vậy a, Tỳ Nạ tiểu thư, tất cả đều là mới nhất chiều quần áo. Nghe ra Tỳ Nạ đối hàng hóa của mình cảm thấy rất hứng thú. A Luân lập tức xuất ra thương nhân bản năng hướng nàng giới thiệu nói, những y phục này đều là từ thượng hạng vải vóc chế thành, đã mềm mại lại sạch sẽ, mặc lên người phi thường dễ chịu, mà lại kiểu dáng tân triều, tượng ngài dạng này tiểu thư xinh đẹp xuyên, nhất định có thể để cho ngài càng xinh đẹp hơn. Mà lại ngài phi thường may mắn, theo ta được biết tại hàng hóa bên trong, vừa vặn có phù hợp ngài kích thước. Đây thật là quá tốt. Nghe A Luân một phen giới thiệu, Tỳ Nạ cũng là vui mừng nhướng mày. Nói lời trong lòng, Tỳ Nạ hiện tại đối quần áo kiểu dáng cũng không quan tâm, ngược lại là thương nhân câu kia đã mềm mại lại sạch sẽ thật sâu đả động nàng. Cho nên hiện tại Tỳ Nạ có thể nói là có chút không kịp chờ đợi, muốn đổi rơi trên thân đã sớm dơ bẩn không chịu nổi quần áo cũ. Một bộ quần áo một kim tệ, tiểu thư xinh đẹp. Mắt thấy hỏa hầu đã đến, A Luân mỉm cười đối Tỳ Nạ nói, chỉ cần một kim tệ, ngài liền có thể ủng có một bộ quần áo mới. Cái gì? Nghe thương nhân lời nói, Tỳ Nạ xinh đẹp nụ cười trên mặt lập tức liền ngưng kết. Phải biết nàng là đào vong đến nơi này, trên thân đừng nói kim tệ, liền ngay cả một kiện đồ trang sức đều không có. Cho nên vừa nghe đến A Luân thế mà đòi tiền mình, Tỳ Nạ biết, mình muốn thay quần áo nguyện vọng chỉ sợ khó mà thực hiện. Ngươi có lầm hay không? Nghe A Luân lời nói về sau, Xuân đầu tiên hướng hắn biểu thị bất mãn, là chúng ta đem ngươi từ lôi đỉnh thú bụng giảm cứu ra. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Tỳ Nạ tiểu thư quần áo trên người mới sẽ trở nên như thế dơ bẩn. Hiện tại ân nhân cứu mạng của ngươi bất quá muốn đổi một bộ quần áo sạch, ngươi thế mà đòi tiền nàng. Đối hai vị ân cứu mạng, tại hạ tự nhiên là không dám quên. Nghe Xuân lời nói, A Luân trên mặt mặc dù toát ra một tia khủng hoảng, bất quá vẫn là kiên trì đối với hắn nói, nhưng ta là một cái thương nhân, đây là một cuộc làm ăn. Nếu là sinh ý, liền phải trả tiền. Hừ, tại dạng này ra ngoại, ngươi liền không sợ chúng ta giết ngươi, sau đó đoạt hàng hóa của ngươi. Nghe A Luân lời nói, Xuân cố ý hừ lạnh một tiếng sau đó hung tợn đối với hắn nói, đến lúc đó ngươi chẳng những lấy không được tiền, liền ngay cả tính mạng còn không giữ nổi. Nghe Xuân lời nói, A Luân trên mặt thịt mỡ cũng là run nhẹ nhẹ. Hắn tâm dạng vô cùng rõ ràng, đã hai người này có thể giết chết một đầu lôi đình thú, kia muốn giết chết mình, liền cùng bóp chết một con kiến không sai biệt lắm. Bất quá hắn vốn là cái muốn tiền không muốn mạng nhân vật, nếu không vừa rồi cũng không lại bởi vì bảo hộ hàng hóa mà bị lôi đình thú nuốt vào bụng đi. Cho nên mặc dù Xuân nói đến dọa người, nhưng A Luân hay là âm thầm cắn răng đối với hắn nói, cái này à, ta đương nhiên tin tưởng. Bất quá hai vị một cái là ma pháp sư cao quý, một cái là ma pháp sư kiêu ngạo tùy tùng, chỉ sợ sẽ không làm ra giết người cướp của dạng này sự tình tới đi. Nói lời trong lòng, nghe Xuân lời nói về sau, Tỳ Nạ cũng là giật nảy mình. Mặc dù phi thường muốn đổi một thân quần áo sạch, bất quá Tỳ Nạ vì một bộ quần áo mà làm ra giết người dạng này sự tình đến, cũng quá làm khó nàng. Hiện tại mắt thấy Xuân Lợi nói được dọa người, nàng cũng ở một bên nhỏ giọng khuyên nhủ, "Tần, được rồi, ta không thay quần áo. Lớn không được đến phí ngươi pháp từ cảng rồi nói sau." "Ha ha, A Luân a, ngươi thật đúng là cái muốn tiền không muốn mạng ra hỏa." Thấy Tỳ Nạ cũng mở miệng, Xuân cười lớn đối A Luân nói, "Ngươi chớ để ý, ta chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút, nhìn xem ngươi đến tột cùng có bao nhiêu thích tiền." Lúc đầu Xuân cũng không có muốn giết A Luân ý tứ, chỉ là cùng hắn chỉ đùa một chút mà thôi. Phải biết làm mặc dù bây giờ bất quá là cái vô danh tiểu tốt, nhưng Xuân năm đó thế nhưng là nhận toàn bộ đại lục kính ngưỡng pháp thần. Thật muốn hắn vì chỉ là một bộ quần áo mà giết người, cũng quá rơi giá trị của mình. "Hắc hắc, ta nói nha, hai vị không phải là người như thế." Nghe Xuân lời nói, A Luân âm thầm thở dài một hơi, cười bồi đối với hắn nói, "Bất quá y phục này." Chương 15, muốn tiền không muốn mạng, hạ. "Quần áo chúng ta muốn." Nhìn thấy vừa rồi Tỳ Nạ nhảy cấm biểu lộ, Xuân biết nàng đến cỡ nào muốn đổi một bộ quần áo sạch sẽ, cho nên cười đối A Luân nói, "Mặc dù chúng ta không có tiền, bất quá chúng ta có thể dùng hàng hóa cùng ngươi trao đổi." "Ồ, không biết hai vị có vật gì tốt?" Nghe Xuân lời nói, A Luân nhãn tỉnh sáng lên, nhìn xem hắn nói, "Nhanh lấy ra cho ta mở mang tầm mắt đi." "Ê, liền ở phía sau." Chỉ dưới sườn núi lôi đỉnh thú thi thể, Xuân chậm rãi đối A Luân nói, "Chúng ta dùng lôi đỉnh thú ma tinh đổi với ngươi quần áo, thế nào?"
Cái này
đương nhiên được." Nghe Xuân lời nói, A Luân hưng phấn xoa xoa hắn một đôi béo tay hỏi, "Chỉ là không biết hai vị muốn làm sao đổi? Nếu không dạng này được, ta đem tất cả quần áo đều cho các ngươi, ma tinh về ta." Phải biết một viên cấp 6 ma thú ma tinh, tại trên thị trường chỉ ít giá trị 100 mai kim tệ. Chính là bởi vì A Luân cũng nhìn ra, Tỳ Nạ đích xác phi thường muốn đổi một bộ quần áo, cho nên mới sẽ đưa ra đối với mình như thế có lợi điều kiện. Lúc này thương nhân khẩn trương nhìn xem Xuân, chỉ chờ hắn gật đầu nói ra có thể hai chữ, liền lập tức đi đào lôi đỉnh thú trong đầu ma tinh. "Chúng ta muốn nhiều như vậy quần áo làm gì?" Nghe A Luân lời nói, Xuân cũng không nhịn được cười khổ nói, "Quần áo chúng ta chỉ cần hai bộ, có thể để cho Tỳ Nạ tiểu thư có thay thế liền có thể. Về phần không đủ tiền hàng a, dùng những phương thức khác thanh toán đi." "Thế nhưng là ta không có nhiều kim tệ như vậy a." Nghe Xuân lời nói, A Luân sầu mi khổ kiểm đối với hắn nói, "Ta kim tệ đều đổi thành những y phục này, không phải muốn ngươi kim tệ." Nghe A Luân lời nói, Xuân xen lời hắn, "Chúng ta chỉ yêu cầu ngươi đem chúng ta mang tiến vào thương đội, sau đó cùng các ngươi cùng một chỗ tiến về phía ngươi pháp tư đặc biệt cảng, nhưng điều kiện tiên quyết là không thể gây nên những người khác hoài nghi, thế nào?"
"Dạng này a?"
Nghe Xuân lời nói, A Luân hơi trầm ngâm lập tức liền đáp ứng nói, "Không có vấn đề, ta liền nói ngươi là thân thích của ta, tại giã ngoại ngẫu nhiên gặp tốt. Tùy ngươi nói thế nào." Đối A Luân lý do thoái thác cũng không quan tâm, Xuân chỉ muốn cùng thương đội cùng một chỗ tiến về phía ngươi pháp tư đặc biệt. Dù sao lấy hắn cùng Tỳ Nạ tình trạng trước mắt, muốn đơn độc tại giã ngoại tiến về mặt phía nam bến cảng thành thị, tuyệt đối là khó khăn trùng điệp. Đã A Luân cũng muốn đi phía ngươi pháp tư đặc biệt cảng, vậy còn không như cùng hắn thương đội đồng hành. Bởi như vậy, chí ít khỏi phải vì trên đường đi đồ ăn sổ mượn. Dù sao chỉ cần lại hướng trước vượt qua một cái đỉnh núi, hai người liền đi ra La Lan công quốc quốc cảnh, cũng không cần lo lắng truy binh uy hiếp. Tiền thành giao. Đối cuộc mua bán này phi thường hài lòng, A Luân vội vội vàng vàng mở ra bọc đồ của mình, lấy ra hai bộ quần áo cho Tỳ Nạ. Sau đó hắn liền hướng Xuân mượn trường kiếm, đi lấy lôi đỉnh thú ma tinh đi. "Xuân, cảm ơn ngươi." Mắt thấy A Luân đã đi xa, nhìn trong tay quần áo sạch sẽ, Tỳ Nạ túi đầu nhỏ giọng hướng Xuân nói lời cảm tạ, "Đều là vì ta, ngươi mới có thể cùng A Luân làm cuộc mua bán này a." Mặc dù làm một công chúa, nàng đối ma tinh giá cả cũng không hiểu rõ, nhưng bao nhiêu cũng biết, một khối cấp 6 ma thú ma tinh, xa xa muốn so hai bộ quần áo đáng tiền được nhiều. Biết Xuân làm ra như thế lớn một bộ, hoàn toàn là vì chiếu cố mình cần, Tỳ Nạ tâm chỉ cũng rất là cảm động. "Không cần cảm ơn, cái này ma tinh là hai người chúng ta đem tới, tự nhiên cũng có một phần của ngươi nha." Nghe Tỳ Nạ lời nói, Xuân mỉm cười nói với nàng, "Khỏi phải đem loại chuyện nhỏ nhặt này để ở trong lòng, nhanh đi thay quần áo đi." Nói lời trong lòng tại Xuân trong mắt, cái này khu khu cấp 6 ma thú ma tinh, hắn vẫn còn không có để ở trong lòng. Năm đó liền xem như 7, cấp 8 ma thú ma tinh, tại Xuân trong mắt cũng bất quá là hàng thông thường mà thôi. Mà ở Tỳ Nạ xem ra, Xuân quyết định coi như khác biệt. Phải biết đối vô luận một nữ tử cao bao nhiêu địa vị, cỡ nào có tiền, các nàng luôn luôn sẽ đối những cái kia khẳng khái khác phái càng có hảo cảm. Điểm này liền xem như thân là công chúa Tỳ Nạ, cũng không có khả năng ngoại lệ. Hiện tại mắt thấy Xuân vì để cho mình cảm giác thoải mái hơn, thế mà có thể sử dụng một khối cấp 6 ma thú ma tinh đến đổi hai bộ quần áo, nàng đối nam tử trẻ tuổi này ấn tượng, tự nhiên lại tốt hơn nhiều. Nghe Xuân lời nói, Tỳ Nạ mềm mại đối với hắn nhỏ giọng nói, "Kia, ta đi thay quần áo rồi." Nói lời trong lòng, một cầm tới cái này mềm mại sạch sẽ quần áo, Tỳ Nạ liền hận không thể lập tức thay đổi trên thân bộ kia bẩn thỉu váy áo. Mặc dù trước đó đã tại dòng suối nhỏ bên trong thanh tẩy qua, nhưng bộ này váy áo bên trên mùi máu tươi lại là vô luận như thế nào đều đi không xong, quả thực để Tỳ Nạ rất không thoải mái. Cho nên hiện tại có quần áo sạch, nàng tự nhiên là hy vọng có thể lập tức đem bẩn đổi lại. "Đi thôi." Biết Tỳ Nạ lúc này tâm tình khẩn cấp, Xuân nhìn thoáng qua chúng quanh nói với nàng, "Ngươi liền đến dốc núi bên kia đi đổi đi, không muốn đi được quá xa, chú ý an toàn." "Biết." Lúc này Tỳ Nạ đối Xuân có thể nói đã là nói gì nghe nấy, cho nên nghe hắn lời nói về sau, rất nhanh liền hướng dốc núi đỉnh chót đi đến. Mắt thấy Tỳ Nạ hướng trên sườn núi đi đến, mà A Luân thì phương hướng ngược nhau, một mặt cao giọng ca hát, một mặt cố gắng ý đồ dùng trường kiếm cắt lôi đỉnh thú đầu. Cuối cùng tìm tới một mình cơ hội, Xuân chậm rãi tại bên đống lửa ngồi xuống, bắt đầu suy nghĩ hắn hôm nay kinh lịch tới. Nói lời trong lòng cho đến bây giờ, Xuân còn không có biết rõ ràng, vì cái gì Tỳ Nạ triệu hoán Thâm Viên Ác Ma ma pháp sẽ đem mình từ dị không gian gọi trở về thế giới cũ. Hắn thấy, rất có thể là Tina cưỡng ép thi triển nàng nguyên bản không cách nào sử dụng ma pháp, mà dẫn đến thi pháp kết quả xuất hiện sai lầm. Bất quá Xuân cũng minh bạch, chính là cái này sai lầm mới khiến cho hắn một lần nữa trở lại thế giới cũ, mà lại ngoài ý muốn trùng hoạch thân thể trẻ trung. Cho nên từ một số phương diện đến xem, hắn còn thiếu Tina một cái đại nhân tình đâu. Mà lại tại lúc ban ngày, Xuân từ Tina miệng bên trong biết được, tại hắn bị hút tiến vào dị không gian cái này 200 năm dặm, đại lục ở bên trên nguyên bản còn lại mấy cái pháp thần cùng kiếm thần, đã nhao nhao qua đời. Hiện tại trên đại lục ma pháp sư cường đại nhất, bất quá vừa mới bước vào cấp 8 hàng ngũ, thu hoạch được một cái đại ma đạo sư xưng hảo. Mà kiếm sĩ bên trong mạnh nhất, cũng chỉ là cấp 9 kiếm thánh mà thôi. Nói cách khác, chỉ cần trước đó có chuẩn bị, hiện tại trên đại lục không ai có thể tại đơn đả độc đấu bên trong chiến thắng Xuân. Ha ha, đã trở lại thế giới này, vậy liền hảo hảo hưởng thụ quá trình này đi. Nghĩ đến cái này dặm, thuần âm thầm tự đủ. Phải biết trước đó hắn tại dị không gian dòng giá đợi 200 năm, mỗi ngày chỉ có thể dựa vào minh tưởng để giết thời gian, đã sớm chịu đủ loại kia không thú vị cực độ sinh hoạt. Cho nên hiện tại một lần nữa trở lại thế giới cũ, tự nhiên là sẽ không lại tượng trước kia, chỉ là lưu tại pháp sư tháp dặm. A. Nhưng vào lúc này, từ dốc núi bên kia, đột nhiên truyền đến tỉ nạ tiếng thét chói tai, mà vang lên theo thì là hỏa cầu thuật tiếng nổ. Mắt thấy tình hình như vậy, Xuân coi là Tỳ Nạ gặp cái gì nguy hiểm, lập tức đứng dậy hướng trên sườn núi phóng đi, đồng thời ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng có thể tới được đến cứu viện mình trở lại thế giới này sau nhận biết cái thứ nhất đồng bạn. Chương 16, mê người phong thái thượng. Bởi vì cứu người xuất ruột, Xuân không còn hạn chế ma pháp của mình, tại phong hệ ma pháp trợ giúp dưới, lấy không kém gì phổ thông kiếm thánh tốc độ hướng lên sườn núi. Bất quá ngay tại Xuân vừa mới chạy lên sườn núi trên đỉnh lúc, đã thấy đến một viên hỏa cầu đối diện bay tới. Nếu không phải nó phi hành quỹ tích thoáng lệch một điểm, cái này hỏa cầu liền muốn trên mặt của hắn bạo tạc. Mặc dù đối với người bình thường đến nói, công kích như vậy đủ lấy chí mệnh. Nhưng ở Xuân xem ra, phép thuật cấp 3 hỏa cầu thuật bất quá cùng một chi ngọn nến có thể cho hắn tạo thành tổn thương không sai biệt lắm. Cho nên hắn cũng không có bao nhiêu giật mình, mà là cẩn thận cảm thụ ma pháp này bên trong ma pháp nguyên tố các loại đặc điểm. Cũng may từ ma pháp ba động đặc điểm đến xem, cái này hỏa cầu thuật cũng là tin nạ thi phóng, điều này cũng làm cho Xuân tạm thời đối an nguy của nàng không có lo lắng như vậy. Chuyện gì xảy ra? Mấy bước vọt tới dốc núi đỉnh chót, Xuân lập tức hướng một bên khác nhìn lại, hy vọng có thể ngay lập tức phát hiện đánh lén tỉ nạ địch nhân. Nhưng mà khiến Xuân kinh ngạc, tại dốc núi một bên khác, hắn trừ nhìn thấy một cái tuyết trắng bóng người bên ngoài, căn bản không có bất cứ gì thường nào. Mà kia duy nhất thân ảnh màu trắng, chính là vừa rồi phóng ra hỏa cầu thuật tỉ nạ. Chỉ là mượn không trung ảm đạm tinh quang, Xuân phát hiện nàng lúc này trên thân vậy mà không được một sợi. Mặc dù bởi vì tia sáng u ám, hắn cũng không thể hoàn toàn thấy rõ tỉ nạ thân thể trần truồng, chỉ có thể nhìn thấy một cái mông lung hình dáng mà thôi. Nhưng ở Xuân xem ra, loại này mông lung mị cảm đối phổ thông nam nhân mà nói, tuyệt đối càng có một loại trí mạng lực hấp dẫn. Cũng may Xuân dù sao cũng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người, cho nên rất nhanh liền biết hiện tại phải nên làm như thế nào. Chỉ gặp hắn cố ý đem thân thể nghiêng đi một nửa đi, sau đó mới quay về cách đó không xa Tina lớn tiếng hỏi, Tina, xảy ra chuyện gì rồi? Rắn. Có rắn. Nghe tới Xuân thanh âm, Tina giống nhìn thấy cứu tinh, một mặt tại nguyên chỗ giơ chân, một mặt la lớn, ta vừa mới dùng hỏa cầu thuật đánh chúng nó, không biết hiện tại còn không tại. Nghe Tina lời nói, Xuân cái trán cũng là chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Phải biết rắn bất quá là dã ngoại bình thường nhất sinh vật, đặc biệt là tại đại lục Nam Bộ càng là phổ biến. Mà phép thuật cấp 3 hỏa cầu thuật, thế nhưng là có thể đem ngang cấp kiếm sĩ nhẹ nhõm đánh bại ma pháp. Tượng tí nạ dạng này, thế mà phóng ra phép thuật cấp 3 đi công kích một đầu tiểu xà, chỉ sợ cũng là từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Tí nạ, rắn chỉ là phổ thông sinh vật, chỉ sợ sớm đã bị ngươi hỏa cầu thuật cho nổ tan á. Nghe ra tí nạ ngữ khí phi thường hoảng sợ, Xuân đội vàng lớn tiếng nói với nàng, coi như không có bị ngươi hỏa cầu thuật nổ chết, cũng sớm đã bị tiếng nổ dọa chạy. Thật. Nghe Xuân lời nói về sau, tí nạ cảm thấy an tâm một chút. Bất quá nàng rất nhanh lại phát ra một tiếng kêu sợ hãi, sau đó hai tay ôm ngực tại nguyên châu ngồi xuống. Hiển nhiên, tại tiêu trừ đối rắn cảm giác sợ hãi sau, Tina lập tức ý thức được, mình chính toàn thân trần trụi đứng tại Xuân trước mặt. Mặc dù từ khỏe mắt qua nhìn thấy Tina động tác này, nhưng Xuân cũng không có làm ra cái gì quá lớn phản ứng, mà là phi thường tự nhiên nói với nàng, nếu như không có chuyện gì khác, ngươi kế tiếp theo thay quần áo đi, ta ngay tại dốc núi bên kia chờ ngươi. Được. Tốt. Có lẽ là Xuân bình tĩnh thái độ ảnh hưởng Tina, nàng cũng rất nhanh tỉnh táo lại, đỏ mặt hướng đối phương nói, vậy ngươi ngay tại kia dặm chờ ta một hồi đi, ta rất nhanh liền tốt. Nghe Tina lời nói, Xuân lên tiếng, sau đó hướng về đi vài bước ngồi xuống đợi nàng. Chỉ nghe được sau lưng truyền đến một trận sột soạt soạt thanh âm, so sánh là Tỳ Nạ chính đang mặc quần áo. Xuân phỏng đoán không sai, rất nhanh hắn liền nghe tới sau lưng truyền đến Tỳ Nạ tiếng bước chân. Ám thầm thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy cái này chuyện lúng túng tổng tính quá khứ, hắn lập tức đứng dậy, quay người hướng Tỳ Nạ nhìn lại. Nhưng mà không nhìn còn khá, Xuân cái này xem xét, trong mắt cũng là toát ra một tia hân thưởng. Cùng Tỳ Nạ trước đó xuyên liên y váy dài so sánh, nàng trên người bây giờ mặc quần áo thực tế quá bại lộ. Đây là một bộ màu đỏ váy dài, mặc dù A Luân trước đó công bố, bộ quần áo này kích thước phù hợp Tỳ Nạ. Nhưng ở Xuân xem ra, kích thước lại là thoáng nhỏ một chút. Màu đỏ vải vóc chăm chú bao khỏa tại Tina trên thân, đem nàng mảnh mai hợp dáng người hoàn toàn triển lộ ra. Tại mông lung dưới ánh sao, Xuân phát hiện váy dài cổ áo mở phi thường lớn, cơ hồ đem Tina bóng loáng bả vai cùng một nửa tuyết trắng bộ ngực đều bạo lộ ở bên ngoài. Mà y phục kia hơi nhỏ ngực, lại đem trước ngực nàng vốn là đầy đặn hai ngọn núi, chăm chú chen một lượn, hình thành một đầu rãnh sâu hoắm. Theo Tina cao ngất bộ ngực sữa nhìn xuống, nàng doanh doanh không kịp một nắm eo nhỏ cùng tròn trịa bờ mông, cũng bị kia tiếp thân vải áo hoàn toàn vẽ ra. Chỉ thấy theo Tina nhẹ nhàng cất bước, nàng đường cong trôi chảy eo nhỏ cũng có chút vặn mèo, mà bờ mông cũng theo đó nhẹ nhàng đông đưa, hình thành một bộ cực kỳ mỹ lệ hình tượng. Có lẽ là loại này kiểu dáng váy dài quá chật, cho nên để cho tiện kẻ mặc vào hành động, tại thật dài váy hai bên, cắt mở một đầu cao cao phân sái. Có lẽ tại bình thường, cái này hai đầu sái còn không tính là gì. Nhưng bởi vì lúc này Tina ngay tại cao thấp nhấp nhô dáng ngoại hành động, cho nên nàng một đôi rắn chắc thon dài, tuyết trắng thẳng tắp hai chân, thỉnh thoảng từ phân sái chỗ lộ ra một nửa tới. Kia hương thơm tinh tế cảnh sắc, liền ngay cả sơ nhìn, cũng không nhịn được có chút thất thần. Nữ nhân dù sao cũng là nữ nhân, tại giải quyết cơ bản nhất vệ sinh vấn đề về sau, Tina quan tâm nhất chính là mỹ quan vấn đề. Nàng cũng là lần đầu tiên xuyên như thế thiếp thân bại lộ quần áo, cho nên đối với mình rất không có lòng tin. Mắt thấy Xuân Chính nhìn xem mình, cho nên nàng rất là có chút bận tâm hỏi, thế nào, đẹp mắt không? Thứ nam nhân góc độ đến nói, nhìn rất đẹp. Nghe Tina vấn đề, Xuân nhàn nhạt hồi đáp, rất không tệ. À, vậy là tốt rồi. Đạt được Xuân tán thưởng, Tina cũng thật cao hứng. Nàng nhẹ nhàng lôi kéo váy dài cổ áo, nhíu lại đôi mi thanh tú đối Xuân nói, chỉ là cái này giảm thực tế quá gấp, mà có chút không thoải mái. Ách, nhìn xem Tina bộ ngực đầy đặn. Theo nàng động tác mới vừa rồi có chút rung động, liền ngay cả kiến thức rộng rãi như Xuân, nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Bất quá hắn rất nhanh đưa ánh mắt từ tì nạ trước ngực chuyển qua nàng gương mặt xinh đẹp đã nói, cái này trước mắt cũng không có cách nào, chờ chúng ta đến phí ngươi pháp tư đặc biệt càng về sau, cho ngươi thêm mua kích thước thích hợp đi. Tốt. Cùng những nữ nhân khác đồng dạng, tì nạ đối mua sắm cũng là cảm thấy hứng thú vô cùng. Cho nên đang nghe Xuân lời nói về sau, tự nhiên lập tức vui vẻ đáp ứng. Hai vị, ta đã đem ma tinh móc ra á. Nhưng vào lúc này, bên kia A Luân cũng hoàn thành hắn làm việc. Hắn một mặt nắm thật chặt trong tay lôi đỉnh thú ma tinh, một mặt hơi thở dồn dập hướng hai người chạy tới. Chương 17, mê người phong thái, chung. Hiển nhiên, vừa mới tới tay ma tinh đối A Luân đến nói, có cực lớn khích lệ tác dụng. Cho nên mặc dù hắn là loại kia béo phải đi mau đều sẽ thở ra hỏa, nhưng lúc này lại là bước đi như bay, rất nhanh liền chạy đến Xuân cùng Tì Nạ trước mặt. Hai vị, dựa theo chúng ta trước đó ước định, khối này ma tinh nhưng chính là thuộc về ta lạc. Giơ trong tay lôi đỉnh thú khối kia trong suốt lôi điện thuộc tính ma tinh, A Luân mặt béo bên trên chất đầy tiêu dung. Phải biết khối này ma tinh chí ít giá trị 100 kim tệ, trọn vẹn bù đắp được hắn vất vả kinh thương 2 tháng lợi nhuận. Ngươi đừng đợi. Nhìn xem hưng phấn A Luân, Xuân không nhanh không chậm đối với hắn nói, đừng quên, ngươi còn có một cái đáp ứng chuyện của ta không có hoàn thành đâu. Chỉ có hoàn thành chuyện này, khối này ma tinh mới là hoàn toàn thuộc về ngươi. À đúng đúng. Nghe Xuân lời nói, A Luân lập tức nhớ tới, dựa theo hắn cùng Xuân nước định, chỉ có đem hai người mang trong thương đội sau cái này ma tinh mới xem như hoàn toàn thuộc về hắn. Cho nên mập mạp cơ hồ là không kịp chờ đợi kéo lấy mình hai cái bao khỏa, sau đó đối Xuân cùng Tina nói, vậy còn chờ gì? Chúng ta nhanh lên đường đi. Câu này nói vừa xong, A Luân lập tức quay người hướng kia lôi đỉnh thú chạy tới phương hướng nhanh chân trước tiến vào. Dạng như vậy hận không thể lập tức liền có thể cùng thương đội tụ hợp, cũng thật sớm điểm đạt được khối này ma tinh. Mắt thấy A Luân như thế lôi lệ phong hành, Xuân ngược lại cũng không tốt lại nói cái gì, mà là hướng một bên Tina nhẹ gật đầu, ra hiệu nàng đuổi theo mập mạp. Đối Tina tiểu thư, bộ quần áo này rất thích hợp ngươi. Đi ra mấy bước về sau, A Luân mới tượng là nhớ ra cái gì đó, quay đầu hướng Tina nói, nếu là ngài còn cần cái khác nhan sắc. Đi thôi, không muốn phí lời. Mắt thấy A Luân thế mà còn chuẩn bị hướng Tì Nạ chào hàng hóa của hắn, Xuân lập tức quát khẽ nói, nếu là chúng ta đi trễ, thương đội đã rời đi, ta nhưng là muốn thu hồi ma tinh. Nghe tới Xuân câu nói này, A Luân lập tức ngậm miệng quay đầu, nhanh chân đi thẳng về phía trước. Rất hiển nhiên, đối tượng hắn dạng này yêu tại như mạng ra hỏa đến nói, câu nói này thực tế là quá có lực sát thương. Chỉ thấy mập mạp kéo lấy hắn hai cái bao khỏa, nhanh chân hướng thương đội phương hướng đi đến. Tốc độ kia nhanh chóng, thậm chí để người hoài nghi hắn có phải là vì chính mình ra chỉ nhanh nhẹn thuật một loại để cao tốc độ ma pháp. Xuân cùng Tì Nạ thì đi theo A Luân sau lưng. Hướng hắn cùng thương đội thất lạc phương hướng đi đến. Xuân một mặt đi đường một mặt chú ý một chút hoàn cảnh xung quanh, phát hiện bọn hắn trước tiến vào phương hướng chính là đi về phía nam. Chiếu mọi người trước mắt tốc độ xem ra, chỉ cần lại đi đến một hồi, liền có thể đi ra La Lan công quốc quốc cảnh. Đến lúc đó chí ít có thể không cần lo lắng Tina cái bại hoại đệ, phái người trắng trận đến đây đuổi giết bọn hắn. Hai vị. Hô hô, thương đội doanh địa ngay ở phía trước không xa. Lại đi một hồi, A Luân thở hồng hộc đối hai người nói, ngay ở phía trước ngọn núi nhỏ kia một bên khác. Rất tốt. Nghe mà mạn, Xuân cũng là thở dài một hơi. Tại kim tệ lực lượng cường đại dưới, A Luân đi đường tốc độ quả thực nhanh đến kinh người. Trên thực tế tại đi một nửa thời điểm, Tina liền không thể không dựa vào Xuân trợ giúp, đến đuổi kịp mập mạp bộ pháp. Mà đi đến bây giờ, Tina đã là cường nỗ chi kết thúc, rất khó lại kiên trì. Mặc dù lúc này nàng trong tính cách kiên cường một mặt hiện lộ ra, coi như lại khổ lại mệt mỏi cũng không có để cho một tiếng khổ. Bất quá Xuân lại từ Tina lảo đảo bước chân cùng tan ra ánh mắt bên trong nhìn ra, nàng thực tế kiên trì không được bao lâu. Mà bây giờ A Luân câu nói này, không thể nghi ngờ cho hai người đánh một châm thuốc trợ tim. Biết mục đích đang ở trước mắt, liền ngay cả Tina tựa hồ cũng lại có mấy phần lực khí. Liên hành chạy tốc độ cũng nhanh mấy phân. Hai người cứ như vậy đi theo tinh thần phấn chấn A Luân đằng sau, thật vất vả vượt qua ngọn núi nhỏ kia. Quả nhiên, A Luân không có lừa gạt mọi người. Đến tiểu trên đỉnh núi về sau, Tuấn liền thấy tại cách đó không xa chân núi, có đống lửa chính đang nhấp nháy. Rất hiển nhiên, thương đội tại tránh thoát kia lôi đỉnh thú tập kích về sau, lại lần nữa trở lại nguyên địa tập kết. Xem bộ dáng là phải chờ tới hừng đông về sau, lại xuất phát tiến về phía ngươi pháp tư đặc biệt cảng. Ha ha, bọn hắn còn chưa đi. Đi ở phía trước A Luân cũng nhìn thấy đống lửa ánh sáng, nghĩ đến kia ma tinh chẳng mấy chốc sẽ thuộc về mình. Hắn cũng là hết sức vui mừng đối sau lưng Xuân nói, Xuân tiên sinh, ta không có lừa gạt ngài à. Ta A Luân thế nhưng là một cái coi trọng chữ tín người, chuyện đã đáp ứng nhất định sẽ làm được. Nhanh lên một chút đi, chúng ta cần nghỉ ngơi. Nghe A Luân lời nói, Xuân nhịn không được mở miệng thúc giục nói. Nói thật ra, mặc dù hắn lấy kiếm sĩ tự xưng, nhưng kỳ thật cùng Tina đồng dạng đều là ma pháp sư. Cái này non nửa một đường ban đêm chạy xuống, hai người đều là mệt mỏi quá, lúc này chỉ nghĩ nghỉ ngơi thật tốt một chút, cái kia có tâm tư nghe A Luân tự biên tự diễn đâu. Cái này A Luân cũng là tốt tính, mặc dù xuân khẩu khí bất thiện, hắn ngược lại cũng không có để ở trong lòng. Nghe vậy chỉ là cười hắc hắc, liền kéo lấy hàng hóa của hắn hướng về phía trước thương đội doanh đi tới. Dừng lại, người nào? Tại mập mạp đi đến cách doanh địa không đến 50 mã chỗ thời điểm, quát khẽ một tiếng đột nhiên từ phía trước chuyển tới. Rất hiển nhiên, đây là doanh địa phái ra chính xác. Ta là A Luân. Nghe tới thanh âm này, mập mạp tựa hồ có chút sinh khí. Chỉ gặp hắn nguyên địa đứng vững xuống tới, sau đó quát lớn, canh gác chính là không phải cuồng phong dòng binh đoàn sợ chết quỷ. Con mẹ nó, các ngươi dòng binh đoàn gọi cuồng phong quả nhiên không sai, chỉ cần vừa gặp phải nguy hiểm, lập tức liền như gió biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại ma thú đi, các ngươi ngược lại không để lão tử tiến vào doanh địa. A, nguyên lai là A Luân tiên sinh. Nghe ra cái này đích xác là thanh âm của mập mạp, một thân ảnh từ phía trước trong bụi cỏ đứng lên chỉ vào Xuân cùng Tina hỏi, hai vị này là ai? Bọn hắn là ta mới mời bảo tiêu. Lớn tiếng trả lời kia trinh sát vấn đề, A Luân mang theo hai người nên ngang tiến vào doanh địa. Lúc này doanh địa giảm một mảnh bận rộn. Phải biết trước đó lôi đỉnh thú tập kích, mặc dù không có tạo thành bao nhiêu nhân viên thương vong, nhưng doanh địa lại bị cái này mà thú to lớn hoàn toàn phá hư. Mà trong thương đội các thương nhân mang theo hàng hóa cũng đều bị lôi đỉnh thú làm cho tán loạn không chịu nổi. Cho nên mặc dù ma thú đã rời đi một đoạn thời gian, nhưng trở lại doanh địa các thương nhân còn tại sửa sang lấy riêng phần mình hàng hóa. Thỉnh thoảng sẽ có hai cái thương nhân vì một kiện hàng hóa thuộc về mà lớn tiếng cãi lộn. Bất quá để các thương nhân nhìn thấy A Luân lại dương dương đắc ý trở lại doanh địa, đều là lấy làm kinh hãi. Phải biết tại vừa rồi lôi đỉnh thú trong tập kích, thế nhưng là có không ít người tận mắt nhìn đến, cái tên mập mạp này ngay cả hắn không bỏ được từ bỏ hàng hóa, bị kia ma thú một ngụm nuốt mất. Mà bây giờ A Luân thế mà lông tóc không tổn hao gì lại xuất hiện, mà lại tựa hồ ngay cả hàng hóa cũng không có tổn thất, đây cũng quá khiến người kinh ngạc. Chương 18, mê người phong thái. Khi trong doanh địa mọi người nhìn thấy đi theo A Luân sau lưng Tina lúc, lập tức bị nàng kinh diễm bên ngoài đồng hồ hấp dẫn. Lập tức đem mập mạp khởi tử hoàn sinh sự tình ném đến sau đầu, nhao nhao dùng tràn ngập dục vọng nóng rực ánh mắt, nhìn xem cái này xinh đẹp không gì sánh được cô gái trẻ tuổi. Phải biết Tina vốn là có La Lan hoa hồng xưng hào, mỹ mạo của nàng có thể nói là đạt được toàn bộ La Lan công quốc dân chúng nhận đồng. Mà lúc này Tina mặc A Luân cung cấp tân triều trang phục, chẳng những đem nàng mỹ hảo dáng người hoàn mỹ thể hiện ra, càng là tại nửa chặn nửa che ở giữa, để Tina lộ ra càng thêm hấp dẫn người. Mà làm một công chúa, Tina bình thường chịu lễ nghi giáo dục, lại làm cho nàng không tự giác tản mát ra một loại cao quý ưu nhã khí chất. Loại khí chất này cùng Tina hiện tại gợi cảm trang phục kết hợp với nhau, hình thành một loại đặc biệt lực hấp dẫn, để tất cả nhìn thấy nàng nam nhân đều có chút mất hồn mất vía cảm giác. Tại tất cả nhìn thấy Tina hiện tại bộ này trang phục trong nam nhân, cũng chỉ có Xuân cùng A Luân còn tính là bình thường. Hai người bọn họ một cái là bởi vì kiến thức rộng rãi, có cực mạnh năng lực tự kiềm chế, mà một cái khác thì là trừ tiền tài không đem cái khác bất kỳ cái gì sự vật đặt ở mắt giảm, cho nên mới có thể tại Tina trước mặt không đến mức thất thố. Cảm nhận được những nam nhân kia nóng rực ánh mắt, Tina cảm thấy rất là không được tự nhiên. Mặc dù nàng hết sức giữ chặt váy bên trên phân sái, không để cho mình chân dài trần trụi bên ngoài. Bất quá cái này váy dài thực tế là quá bại lộ, Tina ngăn cản phía dưới lại ngăn không được phía trên, tại thúc thủ vô sách phía dưới, nàng chỉ có thể hướng Xuân cầu viện. Nghe tới Tina trong giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ, tôi lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nhìn xem chung quanh những cái kia trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Tina ra hỏa, hắn mỉm cười, xích lại gần công chúa bên thai nhỏ giọng nói, ngươi chỉ cần tấm dưới mặt, hướng về doanh địa phát xạ một cái hỏa cầu thuật, ta cam đoan không có người còn dám vô lễ như vậy. Thật. Nghe Xuân lời nói, Tina có chút nửa tin nửa ngờ, không quá tin tưởng vấn đề này đơn giản như vậy là có thể giải quyết. Bất quá nàng hiện tại đối Xuân, có thể nói là vô điều kiện tín nhiệm. Cho nên mặc dù trong lòng còn có nghi hoặc, nhưng vẫn là quyết định làm theo không lầm. Chỉ thấy Tina lạnh lẽo một gương mặt xinh đẹp, cố ý hừ lạnh một tiếng. Sau đó chậm rãi ngâm sướng chú ngữ, thi triển một cái hỏa cầu thuật. Tại hỏa cầu kia xẹt qua bầu trời đêm, tại doanh địa bên ngoài cách đó không xa nổ tung, bạo tạc tiếng vang tại ban đêm yên tĩnh, lộ ra đặc biệt vang dội. Mà Tina kinh ngạc phát hiện, tại mình thi triển hỏa cầu thuật sau, những cái kia mới vừa rồi còn mê đắm mà nhìn xem nàng nam nhân nhóm, nhao nhao thu hồi vừa rồi cản rỡ ánh mắt, đều trở nên thành thật. Không chỉ như thế, bọn gia hỏa này thậm chí còn cẩn thận từng ly từng tí không để ánh mắt của mình rơi vào Tina trên thân. Ngẫu nhiên có người không cẩn thận cùng nữ ma pháp sư hai mắt nhìn nhau, cũng lập tức quay đầu đi chỗ khác, tựa hồ sợ hãi nàng sẽ hỏa cầu thuật tới đối phó chính mình. Bất quá Tina cái này hỏa cầu thuật, mặc dù khiến nàng thoát khỏi những cái kia chán ghét ánh mắt, nhưng cũng dẫn tới mặt khác phiền phức. Chỉ thấy mấy cái thân mặc khôi giáp đại hán, lúc này đang tay cầm vũ khí từ doanh địa bên kia xài bước đi tới. Đầu lĩnh kia dâu quay nón một mặt đi một mặt còn lớn tiếng quát hỏi, ai tại lung tung thi triển ma pháp? Nguyên lai là Diệp A. Không có cùng Xuân trả lời, A Luân ngược lại mở miệng trước. Rất hiển nhiên, mập mạp đối bọn gia hỏa này ấn tượng thật không tốt, cho nên mới mở miệng lời nói bên trong liền mang theo châm chọc chi ý, các vị cuồng phong lính đánh thuê đội chiến sĩ, các ngươi trở về phải ngược lại là nhanh a. Cái này tên gọi Dẹp Dâu Quái Nón, chính là cuồng phong lính đánh thuê đội đội trưởng. Vừa rồi lôi đỉnh thú tập kích doanh địa lúc, hắn vì bảo tồn mình thực lực, căn bản không có tiến hành chống cự, liền mệnh lệnh bộ hạ rút lui. Cũng chính bởi vì dạng này, A Luân cái này tốt tính mập mạp, mới có thể đối cuồng phong dòng binh đoàn như thế không khách khí. Bất quá đối cái này Dẹp đến nói, những thương nhân này đối cái nhìn của mình, kỳ thật hoàn toàn không liên quan cần yếu. Trên thực tế nếu không phải vì áp dụng khác một cái kế hoạch, hắn mới sẽ không một lần nữa trở về bảo hộ bọn này vô dụng thương nhân. Lúc này nghe được A Luân giọng mang trầm trọng, hắn ngược lại là cũng không khách khí, đi đến mập mạp trước mặt cười ha ha nói, không nghĩ tới ngài vậy mà có thể từ lôi đỉnh thú trong miệng trốn tới, thực tế là làm người kinh ngạc, a bất quá ngươi cũng thật là khiến người bội phục, tại ma thú xuất hiện thời điểm, thế mà vẫn không quên mang lên hàng hóa của mình đảm mệnh. Loại này thể sống chết bảo hộ hàng hóa thái độ, thực tế là thương nhân nhóm mẫu mực a.
Hừ, các ngươi nếu là có ta một nửa kinh nghiệm tinh thần, ta liền khỏi phải mang theo hàng hóa đảm mệnh á.
Nghe dẹp lời nói, A Luân lập tức chế giễu lại nói, chắc không được cuồng phong lính đánh thuê đội tại phí ngươi pháp tư đặc biệt cảng đăng ký thời gian vượt qua 5 năm, lại là tỷ số thương vong thấp nhất một chi lính đánh thuê, xem ra nguyên nhân trong đó cùng các ngươi lâm trận bỏ chạy trình độ có quan hệ rất lớn đâu.
Hừ.
Nghe được A Luân lời nói như thế không khách khí, dù là dẹp lòng dạ lại sâu, cũng không nhịn được muốn nổi giận. Bất quá nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy đứng tại mập mạp sau lưng Tina, lập tức hai mắt sáng lên, đang muốn hàn dưới trên mặt cũng lập tức tràn ngập tiêu dung. Không biết vị tiểu thư xinh đẹp này tên gọi là gì, lúc nào gia nhập chúng ta thương đội? Hướng về Tina giả trang ra một bộ nhất thành khẩn tiêu dung, dẹp hạ thấp thanh âm vừa cười vừa nói, ta làm thương đội người bảo vệ, làm sao không có chút nào biết đâu.
Hừ, đây là Tina tiểu thư, nàng là một vị ma pháp sư vĩ đại.
Không có cùng Tina trả lời, A Luân liền đoạt trước nói, mà cái này vị trẻ tuổi gọi xuân, là Tina tiểu thư tùy tùng, một vị cường đại kiếm sĩ. Bọn hắn là thụ ta mời, tại đón lấy lưu trình bên trong bảo hộ an toàn của ta.
Ồ,
không nghĩ tới như thế tiểu thư xinh đẹp, thế mà còn là vị ma pháp sư. Nghe A Luân lời nói, dẹp sắc mặt cũng là hơi đổi. Bất quá con mắt của nó quang rất nhanh liền rơi vào tỷ nạ cao ngất trên bộ ngực sữa, một mặt có chút túi đầu một mặt ngó về phía nàng vươn tay nói, ngài tốt, mỹ lệ tỷ nạ tiểu thư. Tại hạ tên là Dẹp Đường, là cuồng phong lính đánh thuê đội đội trưởng, rất hân hạnh được biết ngài. Mắt thấy cái này dẹp động tác, chính là thượng lưu xã hội tiêu chuẩn hôn tay lễ. Một mực nhận hoàng gia lễ nghi hun đúc tỷ nạ do dự một chút, hay là chậm rãi hướng đối phương vươn đầu ngón tay. Bất quá còn không có cùng dẹp nắm chặt tỷ nạ tay, một bên xuẩn cũng đã vô tình hay cố ý vượt ngang một bước, vừa vặn ngăn tại giữa hai người. Dẹp đội trưởng lạnh lùng nhìn lên trước mặt dâu quai nón, tuấn nhàn nhạt đối với hắn nói, hiện tại đã là nửa đêm, tí nạ tiểu thư cần rất tốt nghỉ ngơi, cho nên vẫn là đừng có nhiều như vậy nghi thức xã giao cho thỏa đáng. Không nghĩ tới mỹ nữ tay nhỏ gần trong gang tấc, lại bị cái này cái trẻ tuổi kiếm sĩ hỏng chuyện tốt, dẹp nhịn không được hung hăng trợn nhìn xuân một chút. Bất quá hắn rất nhanh liền khôi phục bình thường, mỉm cười đối tí nạ nói, tí nạ tiểu thư, nếu như ngài không chê, chúng ta cuồng phong lính đánh thuê đội còn nhiều ra một lều vải, chính dễ dàng cung cấp ngài nghỉ ngơi.
Không cần.
Không có cùng tí nạ mở miệng, A Luân liền lạnh lùng nói, ta có dư thừa lều vải, có thể để tí nạ tiểu thư nghỉ ngơi. Chúng ta cũng không dám quấy rầy cuồng phong lính đánh thuê đội, dù sao các ngươi tốt gánh vác bảo hộ chúng ta trách nhiệm đâu. Nếu là ảnh hưởng các vị nghỉ ngơi, vậy coi như không tốt. Câu này nói vừa xong, A Luân liền mang theo Sồn cùng Tì Nạ đi hướng doanh địa bên kia, đem dẹp cùng thủ hạ của hắn phơi ngay tại chỗ.
Thử, nhìn ngươi làm sao chạy ra lòng bàn tay của ta.
Nhìn xem Tì Nạ hiểu điệu bóng lưng, có chút thẹn quá hóa giận dẹp nắm chặt nắm đấm nhỏ giọng nói, ta ngươi nhất định phải thần phục tại ta dưới hông.
Chương 19, sơ luyện kiếm thuật thượng.
Kỳ thật A Luân chối nói nhiều hơn liệu vải, bất quá là nói mỏ mà thôi. Bất quá hắn cũng coi là giảng đạo nghĩa, đem chướng đồng của mình tặng cho Tina, mà mang theo Xuân cùng một chỗ cùng một cái khác quan hệ so sánh thương nhân tài ba chen lên một chen. Đối an bài như vậy, Xuân tự nhiên cũng không có ý kiến. Dù sao Tina là cái cô gái trẻ tuổi, không có khả năng để nàng cùng nam nhân khác cùng ở một lều vải. Tại dàn xếp lại về sau, Xuân cùng A Luân cùng một cái khác thương nhân chen tại nho nhỏ lều vải rậm, lại là thế nào đều ngủ không được. Phải biết trước kia, làm một phát thần, Xuân đều là độc hưởng một lều vải. Mà bây giờ muốn hắn cùng một cái đầy người mồ hôi bẩn mập mạp, cùng một cái khác ngáy khò khò ra hỏa cùng ngủ một lều vải, tự nhiên là khó mà chìm vào giấc ngủ. Đã ngủ không được, Tuần cũng không nguyện ý lại ở tại không khí vẩn đục lều vải rậm. Cho nên hắn rón rén rời đi lều vải, chuẩn bị đến doanh địa rậm hô hấp một điểm không khí mới mẻ. Lúc này doanh địa rậm đã an tĩnh lại, những thương nhân kia nhóm đã chỉnh lý xong bị hao tổn hàng hóa, riêng phần mình về trướng đồng nghỉ ngơi đi. Bên đống lửa đã không có mưa ai, nhìn trước khi đến lôi đỉnh thú tập kích, làm cho tất cả mọi người tại no bụng bị dọa dẫm phát sợ chi hơn đều tình trạng kiệt sức. Một cái tại cạnh đống lửa ngồi một hồi, Tuần đột nhiên nhớ tới, vừa rồi những thương nhân kia tại nhìn thấy Tỳ Nạ lúc loại kia nóng rực ánh mắt. Rất hiển nhiên, tựa tí nạ mỹ nữ như vậy mặc y phục như thế thực tế là quá làm cho người chú mục. Cứ như vậy chẳng những sẽ để cho chính nàng cảm thấy 10 điểm không được tự nhiên, cũng sẽ để xuẩn tận lực không làm người khác chú ý dự tính ban đầu, nhận ảnh hưởng rất lớn. Vấn đề này nhất định phải giải quyết. Sờ lấy ngón út bên trên mang nhẫn, thuần âm thầm hạ quyết tâm. Hướng chung quanh nhìn thoáng qua, xác định bốn phía không người. Chỉ gặp hắn đưa tay kéo một phát, thế mà từ kia nho nhỏ nhẫn bên trong, lôi ra một kiện đấu đồng ra. Thuần tay trái ngón út bên trên cái này mai nhẫn, âm thầm cực không đáng chú ý liền xem như bình thường nhất sắc nhẫn, nhìn qua cũng muốn so cái này mai nhẫn tốt hơn nhiều. Nhưng là có thể để cho một vị pháp thần mang theo trên tay, lại làm sao có thể là hàng thông thường. Trên thực tế cái này mai cực kỳ không đáng chú ý nhẫn, chính là tồn phóng xuẩn cơ hồ tất cả gia sản không gian giới chỉ. Phải biết làm một toàn bộ đại lục nghe tiếng pháp thần, thuần tự nhiên có không ít cực giai trang bị ma pháp. Mà lại tại kéo dài ma pháp sư kiếp sống bên trong, hắn cũng từng ở luyện kim thuật trên dưới qua một phen khổ công. Kỳ thật nếu không phải xuẩn tại ma pháp đạt thành tựu cao quá gia loại huy hoàng, che giấu hắn phương diện khác đặc biệt dài, hắn tuyệt đối có tư cách thành là trên đại lục thủ tịch luyện kim thuật sĩ. Cũng chính bởi vì vậy, thuần không gian giới chỉ rậm, đồ tốt nhưng là tuyệt đối không ít. Liên như Xuân hiện tại lấy ra cái này lữ nhân đấu đồng, cũng là hắn tự mình chế tác. Mặc dù cái này đấu đồng nhìn qua cực kỳ phổ thông, cùng phổ thông cây đay đấu đồng cũng không khác nhau nhiều lắm. Nhưng trên thực tế nó lại có thể vì kẻ mặc vào, chế tạo một cái đông ấm hẻ mát tiểu hoàn cảnh. Nói cách khác, chỉ cần hất lên cái này lữ nhân đấu đồng, vô luận thân ở khí hậu cỡ nào ác liệt địa phương, cũng sẽ không lại thụ nóng bức cùng nghiêm hàn nỗi khổ. Mà cái này lữ nhân đấu đồng tác dụng không đơn giản ở đây, giấu ở đấu đồng bên trong ma pháp trận, còn có thể hấp thu chúng quanh rời rạc ma pháp năng lượng, liên tục không ngừng đất là mặc bổ sung tinh lực.
Bởi như vậy, nó người sử dụng tại hành tẩu tốc độ cùng khoảng cách bên trên đều sẽ có đề cao lớn. Mà cùng xuẩn kia mai không gian giới chỉ đồng dạng, cái này lữ nhân đấu đồng bên ngoài đồng hồ cũng là phổ thông, phải căn bản dẫn không dậy nổi bất luận kẻ nào chú ý. Trên thực tế bên ngoài đồng hồ phổ thông cũng là xuẩn chế tác tất cả ma pháp vật phẩm một cái cộng đồng đặc thù. Hắn thấy ma pháp vật phẩm nên thực dụng mà đơn giản. Dù sao một kiện quá làm cho người chú mục ma pháp vật phẩm, chẳng những sẽ vì chủ nhân mang đến rất nhiều phiền phức, cũng sẽ trong chiến đấu quá sớm bại lộ lá bài tẩy của mình. Liền đem cái này đấu đồng đưa cho tiểu nha đầu kia đi. Nhìn xem cái này bên ngoài đồng hồ phổ thông đấu đồng, thuần ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Mặc dù cái này lữ nhân đấu đồng không thể đề cao mạo hiểm giả thực lực, nhưng cũng là kiện hiếm có ma pháp vật phẩm, muốn quả thực cầm tới ma pháp cửa hàng bán ra, chí ít cũng đáng mấy nghìn kim tệ. Nhưng đối xuân đến nói, đây bất quá là kiện hàng thông thường mà thôi. Cho nên tại mắt thấy tì nã bởi vì quần áo quá bại lộ mà phiền não về sau, hắn liền quyết định đem cái này lữ nhân đấu đồng đưa cho nàng che chắn xuân quang. Bất quá khi xuân tiến về chỗ xa xa tì nã nghỉ ngơi lều vài lúc, lại nghe được một trận rất nhỏ tiếng bàn luận xôn xao, mơ hồ từ lính đánh thuê lều vài dặm chuyển tới. Tại làm trò gì? Bởi vì khoảng cách quá xa, cho nên xuân cũng không thể nghe rõ ràng đối phương nói chuyện nội dung. Nói lời trong lòng, hắn đối đám người kia ấn tượng cũng không tốt. Đặc biệt là vừa rồi dẹp nhìn thấy tì nã lúc, loại kia biểu lộ rất là khiến xuân bất an. Cho nên tại hơi trầm ngâm về sau, hắn hay là quyết định trước đi điều tra một chút. Lúc này trong doanh địa hoàn toàn yên tĩnh, bên ngoài lều cũng không có người nào khác đang lẩn vàng. Xuân chỉ là mặc niệm vài câu chú ngữ, liền có một cô gió nhẹ tại dưới chân hắn tạo ra, nâng xuân tại cách đất không đến nửa mã cao độ, nhẹ nhàng tả hữu lay động. Đối với mình ma pháp này hiệu quả phi thường hài lòng, xuân lại mặc niệm vài câu chú ngữ, thân hình của hắn liền dần dần biến mất tại trong doanh địa. Lúc này xuân đối với mình thi triển, một cái là ma pháp cấp 7 ngự phong thuật, một cái khác thì là phép thuật cấp 5 ẩn thân thuật. Đang vì mình ra chỉ hai cái này ma pháp về sau, xuân đang đến gần những lính đánh thuê kia lều vài lúc, hoàn toàn có thể không cần lo lắng bị đối phương phát hiện. Là một pháp thần, xuân cường đại tinh thần lực đối ma pháp nguyên tố khống chế đã đến cực kỳ chính xác trình độ. Mặc dù ngự phong thuật cùng ẩn thân thuật hai cái này ma pháp đẳng cấp cũng đều không thấp, nhưng ở hắn chính xác khống chế dưới, thậm chí ngay cả một điểm ma pháp nguyên tố đều không có tiết ra ngoài, mà là toàn bộ đều bị dùng để tăng cường ma pháp hiệu quả. Cho nên mặc dù tí nạ cũng là ma pháp sư, đồng thời lúc này ngay tại trong doanh địa nghỉ ngơi, nhưng lại căn bản không có phát giác có người tại trong doanh địa thi triển ma pháp. Trên thực tế, trước lúc này xuân mấy lần để mà ma lực ngưng tụ thành trường kiếm đối địch, lại không chút nào gây nên tì nạ hoài nghi, cũng là bởi vì đạo lý này. Lúc này xuân lấy khống chế tinh thần lấy nhờ lên thân thể của mình gió nhẹ, hướng về lính đánh thuê lều vải phiêu quá khứ. Bởi vì hai chân căn bản không tiếp xúc mặt đất, lại thêm bản thân cũng đã ẩn thân, cho nên trên đường đi căn bản không có bị người phát hiện, đi thẳng đến kia phát ra âm thanh bên ngoài lều. Lúc này lều vải rằm hai người còn đang thì thầm nói chuyện, bất quá bởi vì khoảng cách gần, cho nên xuân cũng là có thể nghe rõ ràng bọn hắn lời nói. Nhưng mà hắn không nghe còn tốt, vừa nghe xong lại là giận từ trong lòng lên, càng ngày càng bạo, tại trở lại thế giới này về sau, lần thứ nhất lên chủ động sát nhân chi tâm. Chương 20, sơ luyện kiếm thuật, chung. Nguyên lai cái này lều vải rằm một thanh âm, chính là trước kia xuân gặp qua lính đánh thuê đội trưởng dẹp. Lúc này hắn hiển nhiên là tại cùng thủ hạ thương nghị, nên như thế nào đem vừa rồi tại trong doanh địa nhìn thấy đại mỹ nữ tì nạ đem tới tay. Nóa, cái kia gọi tì nạ cô nàng thực tế là quá hấp dẫn người. Lúc này trong trướng đồng dẹp ngay tại phát cảm khái, mặc dù hắn tận lực đem thanh âm ép tới trầm thấp, nhưng xuân vẫn là có thể từ trong giọng nói của hắn tưởng tượng ra gia hỏa này lúc này vẻ mặt bị ổi, ta nhất định phải đạt được nàng, để nàng trở thành nữ nhân của ta. Đội trưởng tiên sinh, nghe nói nữ tử này là cái ma pháp sư đâu? Nghe dẹp lời nói, lều vải rằm một thanh âm khác có chút do dự đối với hắn nói, chúng ta cùng phong lính đánh thuê đội mặc dù thực lực không yếu, nhưng đến bây giờ còn là một cái ma pháp sư đều không có. Nếu là thật đắc tội nàng, sợ rằng sẽ cho hành động lần này mang đến phiền phức a. Có phiền phức gì? Nữ nhân này liền như ngựa đồng dạng, mặc kệ là nhiều liền ngựa, chỉ cần ngươi có thể thuần phục nó liền sẽ ngoan ngoãn nghe lời ngươi để ngươi cưới. Nữ nhân cũng giống vậy. Nghe thuộc hạ lời nói, dẹp đối sự lo lắng của hắn khịt mũi coi thường, ta chính là cân nhắc đến chúng ta không có ma pháp sư, cho nên càng muốn đem nữ nhân này đoạt tới tay. Chờ ta chinh phục nàng, chúng ta cùng phong lính đánh thuê đội chính là phí ngươi pháp tư đặc biệt cảng duy nhất có được chuyên trách ma pháp sư lính đánh thuê đội a, ha ha. Phải biết trên đại lục ma pháp sư địa vị nhưng là phi thường cao, cho nên ít có ma pháp sư nguyện ý trưởng kỳ gia nhập lính đánh thuê đội, qua kia tại thường xuyên tại giã ngoại màn trời chiếu đất thời gian, chỉ có một ít ma pháp sư vì thu hoạch được một ít chân quý ma pháp nguyên liệu mà tạm thời gia nhập lính đánh thuê đội. Bất quá loại này quan hệ hợp tác đều phi thường ngắn ngủi, đối lính đánh thuê đội trưởng kỳ thực lực cũng không nhiều trợ giúp lớn. Hôm nay cái này dẹp nhìn thấy Tina, lập tức bị sắc đẹp của nàng sở mê, lại thêm biết được nàng là ma pháp sư, cho nên khi trận liền động tà niệm rồi. Hắn thấy nữ nhân đều đồng dạng, chỉ cần có thể trước chinh phục thân thể của các nàng, tiếp xuống liền có thể chinh phục các nàng toàn bộ. Cho nên chờ tới khi doanh địa giảm những người khác nghỉ ngơi, dẹp liền không kịp chờ đợi tìm đến thuộc hạ thương lượng, nhìn xem làm sao mới đem tì nạ đem tới tay. Thế nhưng là đội trưởng tiên sinh, ma pháp sư kia không phải còn có cái tùy tùng a? Dẹp bộ hạ này hiển nhiên so hắn phải cẩn thận được nhiều, lại đưa ra một vấn đề mới. Phi, cái kia tiểu bạch kiểm còn tự xưng là kiếm sĩ, nhưng ta nhìn hắn chỉ sợ ngay cả nhất cấp kiếm sĩ khảo thí đều không có thông qua. Nghe thuộc hạ lời nói, dẹp lập tức khinh thường nói, ta nhìn hắn không phải cô nàng kia tùy tùng, ngược lại càng tượng tình nhân của nàng. Muốn nói tên tiểu bạch kiểm này đối mỹ nữ kia thật có chỗ lợi gì, ta nhìn cũng chỉ có trên giường mà thôi. Cái này dẹp mặc dù là người háo sắc tham lam, nhưng dù sao cũng là một cái lính đánh thuê đội trưởng, cho nên bản thân hắn cũng là một cái cấp 5 kiếm sĩ, ánh mắt tự nhiên cũng sẽ không kém. Mặc dù lấy dẹp trình độ, tự nhiên là nhìn không ra xuẩn ma pháp tạo nghệ cao bao nhiêu tới, nhưng muốn nhìn ra xuẩn kỳ thật tại võ kỹ bên trên cũng không có cái gì thực lực, cũng là không khó. Đã dạng này, vậy chúng ta liền dùng biện pháp cũ đi. Nghe Dẹp Tiểu nói này, kia cẩn thận thuộc hạ cũng yên lòng, nhỏ giọng đối với hắn nói, ngày mai ta đem thuốc kia đặt ở kia nữ ma pháp sư bữa sáng bên trong, chỉ cần liều lượng phù hợp, liền có thể cam đoan dược tính tại trận kia hỗn loạn đi sau làm. Chỉ cần chúng ta thừa dịp làm loạn rơi người theo đội kia, đến lúc đó đại cục đã định, nữ nhân kia liền là của ngài vật trong bàn tay. Ha ha, chủ ý này không sai. Nghe thuộc hạ lời nói, Dẹp thỏa mãn nhắc nhở, bất quá tại về thời gian nhất định phải nắm giữ tốt, nếu không sẽ có phiền phức. Ngài yên tâm, việc này ta lại không phải thứ nhất làm. Nghe Dẹp lời nói, người kia cười hắc hắc nói, ta hiện tại liền đi phối chế dược vật, cam đoan ngày mai sẽ không hư chuyện của ngài. Câu nói này nói xong, phía ngoài Xuân chỉ thấy từ trong lều vải đi ra một cái thân ảnh nhỏ gầy, tại hướng nhìn chung quanh một phen về sau, hướng doanh địa đi ra ngoài. Lấy Xuân kinh nghiệm, nghe tới cái này giảm tự nhiên phi thường rõ ràng, nhưng lính đánh thuê này muốn đối tỷ nạ làm chút gì đó. Bất quá để hắn cảm thấy có chút hiếu kỳ chính là, tại bọn hắn nói chuyện bên trong, còn nâng lên sau khi trời sáng sẽ có một trận hỗn loạn. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Xuân mới quyết định để bọn gia hỏa này sống lâu nửa cái ban đêm, nhìn xem ngày mai sau khi trời sáng, bọn gia hỏa này đến tột cùng muốn làm những thứ gì. Phải biết Xuân tại dị không gian dòng dã đợi 200 năm, cái này 200 năm không có việc gì sinh hoạt, để vừa mới trở lại nguyên tới thế giới hắn đối đặc sắc mạo hiểm tiếp sống lại nhiều một điểm khát vọng. Cũng chính vì vậy, Xuân mới sẽ từ bỏ lập tức xử lý bọn này lính đánh thuê cơ hội, nghĩ xem bọn hắn đến tột cùng chuẩn bị làm chút gì đó. Bất quá mặc dù tạm thời sẽ không đối những lính đánh thuê này động thủ, nhưng nghĩ tới Dẹp lời nói mới rồi, Xuân nên cũng không dám quá chủ quan. Đang suy nghĩ sau khi, hắn hay là quyết định tới trước tí nã lều vải phụ cận đi, vạn vừa phát sinh cái gì ngoài ý muốn, cũng tốt kịp thời cứu rút. Có lẽ là bởi vì biết tí nã là cái ma pháp sư, cho nên những người khác không dám ở lều vải của nàng phụ cận nghỉ ngơi. Bởi như vậy, mặc dù tí nã lều vải cũng tại doanh địa phạm vi bên trong, nhưng chúng quanh lại tương đối an tĩnh nhiều. Đi tới lều vải của nàng một bên, Xuân do dự một chút, hay là quyết định sáng mai lại đem lữ nhân đấu đồng giao cho nàng. Dù sao một ngày này đến, tí nã quả thực chịu không ít khổ đầu, cũng nên để nàng nghỉ ngơi thật tốt một chút. Nhưng mà có lẽ là bởi vì vừa mới trở lại thế giới này, cho nên Xuân tinh thần phi thường tốt, nhất thời cũng là không muốn nghỉ ngơi. Cho nên hắn dứt khoát tại lều vải phụ cận ngồi xuống, chờ đợi sắc trời sáng lên. Bởi vì lúc này trái phải vô sự, Xuân nhớ tới vừa rồi Dẹp đối với mình võ kỹ đánh giá. Bằng tâm mà nói, Dẹp đối Xuân võ kỹ đánh giá cũng là phi thường khách quan. Muốn mặc dù biết Xuân tự xưng là cái kiếm sĩ, mà lại cũng mượn nhờ mình cao siêu ma pháp tạo nghệ, tại mấy lần chiến đấu bên trong từng thu được thắng lợi, nhưng kia dù sao không phải hắn võ kỹ cao mình kết quả. Đối điểm này, Xuân mình cũng phi thường rõ ràng. Mặc dù biết, muốn đề cao vũ kỹ của mình, cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể làm đến sự tình, nhưng Xuân hay là quyết định, mau chóng bắt đầu mình tại võ kỹ bên trên tu luyện. Bất quá việc này nói đến đơn giản, làm coi như khó. Phải biết làm một pháp thần, Xuân trước kia chưa từng có nhận qua một chút xíu võ kỹ huấn luyện. Nói cách khác, hắn căn bản ngay cả tu luyện võ kỹ phương pháp cũng không biết, lại như thế nào đến đề cao mình tại võ kỹ bên trên trình độ đâu. Nhưng Xuân rất nhanh liền nghĩ đến, mình mặc dù không biết kiếm thuật, nhưng trước kia những người đeo đội kia đều là cao cấp kiếm sĩ. Phải biết ngay lúc đó Xuân, thế nhưng là đại lục ở bên trên trẻ tuổi nhất pháp thần, lại thêm hắn làm người hiền lành, không có ma pháp sư khác lớn như vậy giá đỡ. Cho nên Xuân tùy tùng, chẳng những số lượng đông đảo, mà lại từng cái đều là cao cấp kiếm sĩ. Tại những người theo đuổi này bên trong, chẳng những đẳng cấp cao nhất hai người đã có kiếm thánh xưng hảo. Liền ngay cả tại mạo hiểm quá trình bên trong phụ trách nấu cơm, cũng là một cái cấp 6 kiếm sĩ. Mặc dù lúc ấy không có đặc biệt chú ý tới những người đeo đuổi kia chiến đấu phương thức, nhưng bởi vì cùng với bọn họ thời gian dài, Xuân cũng là ghi nhớ không ít bọn hắn sử dụng chiêu thức. Mặc dù đối những chiêu thức này, Xuân đều chỉ là ghi tạc trong đầu, chưa từng có tự mình thực tiết qua. Nhưng lúc này Xuân đã chuẩn bị học tập võ kỹ, những chiêu thức này tự nhiên thành trước mắt hắn tốt nhất tài liệu giảng dạy. Chương 21, sơ luyện kiếm thuật, hạ. Ta làm sao sớm không nghĩ tới đâu. Nghĩ rõ ràng cái này một tiết, Xuân cũng không nhịn được gầm thầm hô nhỏ một tiếng, vì chính mình hậu chi hậu giác mà cảm thấy có chút ảo não. Mặc dù Xuân vô cùng rõ ràng, mình nghĩ dựa vào những kiếm chiêu này tu luyện đấu khí, là khẳng định không có khả năng. Bất quá liền trước mắt mà nói, hắn ghi nhớ những này chiêu thức cũng đủ làm cho vũ khí của mình bên trên một bậc thang. Đã tìm được đề cao võ kỹ phương pháp, Xuân tự nhiên sẽ không lãng phí thời gian. Dù sao hắn cũng ngủ không được, dứt khoát liền bắt đầu luyện tập. Từ dưới đất tìm một cây dài ngắn thích hợp nhánh cây khi kiếm, Xuân từ trong trí nhớ tìm kiếm ra mấy cái tương đối dễ dàng động tác, từng chiêu từng thức bắt đầu luyện tập. Nhưng mà tu luyện kiếm thuật nói dễ, làm coi như khó. Đặc biệt là đối Xuân đến nói, hắn trước kia sở trường chính là minh tưởng cùng ngâm sướng chú ngữ, hiện tại đột nhiên muốn làm ra các loại tư thế công kích, trong đó độ khó tự nhiên không tiểu. Đang luyện tập sau khi, Xuân rất nhanh phát hiện, mình làm ra động tác cùng trong trí nhớ những chiêu thức kia đều có chênh lệch không nhỏ. Không phải nào đó cái động tác rất khó đúng chỗ, chính là tại lực lượng cùng phương diện tốc độ khiếm khuyết không ít. Kỳ thật kết quả như vậy cũng là hợp tình hợp lý. Phải biết Xuân những người đeo đuổi kia, từng cái có thể xưng được là kiếm thuật cao thủ, bọn hắn sử dụng chiêu thức, tự nhiên cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể luyện thành. Mặc dù Xuân đã có ý thức chọn lựa dễ dàng kiếm chiêu luyện tập, nhưng muốn tại nửa cái buổi tối thời gian giảm thuần thục nắm giữ, lại là nói nghe thì dễ. Cũng may hiện tại Xuân một lần nữa có được thân thể trẻ trung, tại thể lực bên trên cũng là không so với người bình thường kém. Lại thêm có ma võ song tu ý niệm chống đỡ lấy hắn, cho nên cái này nửa đêm mặc dù là luyện luyện ngừng ngừng, nhưng Xuân cũng là kiên trì được. Đối với bất kỳ người nào đến nói, kiên trì không ngừng cố gắng, luôn có thể đạt được hồi báo. Đang khổ luyện nửa cái ban đêm sắc trời dần dần trắng bệnh thời khắc, Xuân rốt cục phát hiện, mình đã có thể thuần thục thi triển hai thức kiếm chiêu, mà lại đang xuất thủ góc độ cùng phương diện tốc độ, cũng cùng trong trí nhớ không có gì khác biệt. Đương nhiên, cái này nửa đêm luyện tập, cũng chỉ có thể để Xuân tại chiêu thức bên trên đạt tới tương tự trình độ mà thôi. Cho nên mặc dù hắn thi triển cái này hai chiêu, mặc dù nhìn qua tượng mô hình ra dáng, nhưng về mặt sức mạnh nhưng vẫn là đủ. Cũng may Sơn trước mắt sử dụng vũ khí là từ ma lực ngưng tụ trường kiếm. Thanh trường kiếm này cơ hồ là không gì không phá, cho nên trên lực lượng không đủ, ngược lại cũng không tính là cái vấn đề lớn gì. Lúc này sắp trời đã sáng, trong doanh địa cũng có thương nhân rời đi lều vải ra hoạt động. Mắt thấy người chung quanh dần dần nhiều hơn, Sơn tự nhiên không thể kế tiếp theo luyện tập. Cho nên hắn cầm lấy để dưới đất lữ nhân đấu đồng, đi tới Tina bên ngoài lều. "Tina, ngươi rời giường rồi sao?" Đứng tại bên ngoài lều, Sơn lớn tiếng dò hỏi. Chớp mắt thời gian, hắn liền nghe tới lều vải rầm vang lên một trận rối ren thanh âm, tùy theo mà đến còn có Tina thanh âm, "Là Sơn sao? Ngươi chờ một chút, ta lập tức liền ra." Nghe Tina lời nói, Sơn không khỏi mỉm cười. Hiển nhiên, hôm qua liên tiếp tao ngộ đối Tina đến nói, đã kích thực tế là quá lớn. Tại thật vất vả tìm tới một cái chỗ nghỉ ngơi về sau, nàng rất nhanh liền ngủ, nếu không phải Sơn gọi nàng, chỉ sợ lúc này Tina còn đang ngủ đâu. Tồn tại bên ngoài lều cùng một hồi, Tina rốt cục ra. Chỉ gặp nàng một đầu như hoàng kim mái tóc, như là thác nước rủ xuống ở đầu vai. Đầu kia từng để cho Tina cảm thấy lung túng bó sát người váy dài, cũng chỉnh tề mà chụp vào nàng linh lung nổi lên trên thân. Có lẽ là bởi vì mạo xương phân nghỉ ngơi nguyên nhân, Tina lam bảo thạch hai mắt, tại mới lên chiêu dương dưới lộ ra đặc biệt tinh thần. Nói tóm lại lúc này công chúa nhìn qua, muốn so với hôm qua xuân lần đầu gặp nàng lúc tinh thần phải nhiều. "Tina, cái này đấu đồng cho ngươi." Mắt thấy Tina đi ra lều vải về sau, hai tay hay là vô ý thức lôi kéo váy bên trên phân sái, Tôn mỉm cười, cầm trong tay lữ nhân đấu đồng đưa cho nàng. Nói lời trong lòng, Tina đang vì quần áo trên người cảm thấy phiền não đâu. Bộ y phục này thực tế quá bại lộ. Hôm qua nàng vừa tới đến doanh địa, liền bị ánh mắt của những người khác làm cho phi thường xấu hổ. Nghĩ đến sau này hai ngày còn muốn cùng những người này ở đây cùng một chỗ, thậm chí tại đến phí ngươi pháp tư đặc biệt càng về sau, còn sẽ gặp phải càng nhiều người, nàng tâm dặm liền có chút rụt rè. "A, kia thật là rất đa tạ." Hiện tại nghe Xuân lời nói, biết vấn đề này rốt cục giải quyết. Tina một mặt hướng đối phương nói lời cảm tạ, một mặt tiếp nhận món kia dung mạo không đáng để ý đấu đồng, đồng thời lập tức đem nó choàng tại trên thân. "Hô, tốt như vậy nhiều." Kéo áo choàng và táo trước, biết mình rốt cuộc không cần lo lắng xuân quang ngoại tiết, Tina nét mặt tươi cười như hoa đối Xuân nói, "Thực tế là rất cảm tạ ngươi, Xuân." "Tina tiểu thư, tối hôm qua nghỉ ngơi phải được chứ?" Còn không có cùng Xuân trả lời, dẹp thanh âm liền từ phía sau hai người chuyển tới. Chỉ gặp hắn tay giậm bưng lấy một con tích bàn. Kia trong mâm cũng không biết giả là thứ gì, chính tại bốc hơi nóng. Bất quá hiển nhiên không nghĩ tới, Tina sẽ tại bó sát người váy dài bên ngoài khoác kiện đấu đồng. Cho nên tại nhìn thấy nàng về sau, dẹp trong mắt không tự chủ được toát ra vẻ thất vọng tới. Bất quá hắn rất nhanh liền điều chỉnh cảm xúc, ở trên mặt gạt ra tự nhận là nhất động lòng người thiếu dung, hướng Tina đi tới. Tại từ xuống bên người đi qua lúc, dẹp cố ý ngay cả cũng không nhìn hắn cái nào, còn dùng bả vai nhẹ nhàng đụng hắn một chút. Đối dẹp loại khiêu khích này hành vi, Xuân nhếch miệng mỉm cười, cũng không có để ở trong lòng. Tại Xuân xem ra, dù sao sớm muộn muốn cùng cái này dâu quay nón tính tổng trướng, hiện tại vì như thế một chút chuyện nhỏ cùng hắn phát sinh xung đột, ngược lại là lộ ra hẹp hòi. Bất quá Xuân không cùng dẹp so đo, cũng không đại biểu những người khác sẽ không. Mắt thấy hắn rõ ràng là cố ý đụng Xuân một chút, Tina nhưng không vui lòng. Muốn mặc dù biết tại trên danh nghĩa, Xuân là Tina tùy tùng, nhưng trên thực tế lại là ân nhân cứu mạng của nàng. Mà lại mặc dù hai người bất quá ở chung một ngày, nhưng Tina đối cái này chẳng những cứu mình tính mệnh, còn khắp nơi vì chính mình suy nghĩ người trẻ tuổi, quả thực rất có hảo cảm. Cho nên khi dẹp cười bồi đi đến Tina bên người lúc, nàng lại là lạnh lẽo một gương mặt xinh đẹp, thậm chí ngay cả chào hỏi đều không cùng đối phương đánh. Dẹp tự nhiên không biết, Xuân người theo đuổi này, tại Tina trong suy nghĩ có vị trí trọng yếu như thế. Lúc này hắn đã đi tới Tina bên người, một mặt đem tích bản đưa cho nàng, một mặt ôn nhu nói, "Tina tiểu thư, đây là ta đặc biệt vì ngài làm bữa sáng, mời ngài nhân lúc còn nóng ăn đi." Đối gia hỏa này không có một chút hảo cảm, Tina nhìn trong tay hắn đồ ăn một chút, lạnh lùng nói, "Ta không đói." "Sú nương môn, thần khí cái gì? Chờ một lát nơi này đại sự hoàn thành, lão tử liền muốn ngươi để mắt." Không nghĩ tới đối phương cho mình một cái lớn cái đinh đụng, dẹp nhịn không được ở trong lòng âm thầm chửi mắng. Bất quá cân nhắc đến đối phương dù sao cũng là cái ma pháp sư, cùng nàng dùng sức mạnh tuyệt đối sẽ không có kết quả gì tốt. Cho nên dẹp hay là cố nén nộ khí, tận lực ở trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười nói, "Tina tiểu thư, đã qua một đêm, làm sao có thể không nói đâu. Lại nói, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ lên đường đi đường, nếu là ngài không ăn một chút gì, chỉ sợ đối về sau lữ trình bất lợi à." Chương 22, trong ngoài cấu kết, thượng. Tuấn ở một bên lặng lẽ quan sát, tự nhiên biết dẹp đưa tới bữa sáng bên trong, nhất định là thêm liệu. Bất quá đối một vị pháp thần đến nói, loại thủ đoạn này cũng không tránh khỏi quá vụ bè. Phải biết bình thường mà nói, ma pháp sư bao nhiêu đối dược tề đều có chút hiểu rõ, mà chỉ cần ma pháp sư đạt tới cấp 4 trình độ, còn có thể dùng ma pháp đến giải trừ các loại độc tố. Liên như hiện tại, mắt thấy dẹp đối Tina dây dưa không ngớt, Tuấn âm thầm mặc đọc chú ngữ, rất nhanh liền tại bàn tay bên trong hình thành một cái điểm sáng màu xanh lục. Sau đó chỉ gặp hắn xông về phía trước mấy bước, tự nhiên từ dẹp tiếp nhận con kia tích bản, đồng thời để bàn tay bên trong điểm sáng ném đến trong âm. "Ngươi làm gì?" Không nghĩ tới Tuấn lại đột nhiên ra hỏng mình sự tình, dẹp thẹn quá hóa giận phía dưới, lập tức tay cầm chuôi kiếm, xem bộ dáng là chuẩn bị đối với hắn rút kiếm tương hướng. "Tina, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ xuất phát, ngươi hay là ăn một chút gì đi." Hoàn toàn không nhìn bên người nổi trận lôi đình đẹp, Tuấn tỉnh táo đối Tina nói, "Ngươi từ tối hôm qua đến bây giờ, chỉ ăn một điểm thịt nướng, hiện tại nhất định đói." "Kia, tốt ta." Mặc dù Tina cũng không muốn ăn cái kia chán ghét dẹp đưa tới đồ ăn, nhưng nàng kỳ thật đích xác đói. Mà một cái khác nguyên nhân trọng yếu hơn, thì là hiện tại khuyên nàng ăn cái gì chính là xuẩn, cho nên Tina hơi một do dự, hay là tiếp nhận kia bản đồ ăn. Mà một bên dẹp không nghĩ tới, thế mà Lạt Xuân giúp tự mình giải quyết cái vấn đề khó khăn này, nhất thời cũng có chút không biết làm sao. Bất quá khi hắn nhìn thấy Tina nhìn xem Xuân lúc, cặp kia mắt to màu xanh làm con ngươi bên trong toát ra tín nhiệm, lại là cảm thấy đã đấu kỵ lại phẫn nộ. Phải biết Dẹp đã đem Tỳ Nạ xem như nữ nhân của mình, bất kỳ cái gì một cái nam nhân bình thường cũng sẽ không nguyện ý nữ nhân của mình dùng ánh mắt như vậy nhìn xem nam nhân khác. Hừ, liền lại để cho ngươi đắc ý một hồi. Phẫn nộ Dẹp mắt thấy Tỳ Nạ tiếp nhận đồ ăn về sau, rất nhanh bắt đầu miệng nhỏ nhâm nhi thưởng thức, không khỏi ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, một hồi lại về tới tìm các ngươi tính sổ. Hai vị, ta còn có sự vụ khác phải xử lý, trước cáo tử. Mặc dù khó chịu trong lòng, nhưng dù sao Tỳ Nạ đã ăn thức ăn của mình, cho nên Dẹp rất nhanh chuẩn bị rời đi. Mặc dù mỹ nữ phi thường trọng yếu, nhưng một sẽ còn có một cái càng thêm chuyện quan trọng sẽ phát sinh, cho nên hắn nhất định phải chuẩn bị sớm mới là. Câu này nói vừa xong, Dẹp hung tợn nhìn Xuân một chút, rất nhanh liền rời đi. Nhìn xem Dẹp nhanh chân rời đi thân ảnh, vẻ tươi cười xuất hiện tại Xuân khoe miệng. Trên thực tế vừa rồi tại tiếp nhận đĩa lúc, hắn liền đối trong mâm đồ ăn thi triển giải độc thuật. Lúc này trong đồ ăn dự tính sớm đã bị ma pháp trung hòa, cho nên căn bản không cần lo lắng, Tỳ Nạ đang ăn dưới những thức ăn này về sau sẽ có cái gì phản ứng không tốt. Giải độc thuật ma pháp này chỉ là phép thuật cấp 4 mà thôi, đối Xuân đến nói, muốn thi triển cái này loại ma pháp tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Cho nên vừa rồi hắn ngay tại Tỳ Nạ ngay dưới mắt thi pháp, đều không có gây nên nàng hoài nghi. Ừm. Xuân, ngươi nói a. Tại ăn vài miếng đồ ăn về sau, Tỳ Nạ đột nhiên nhớ tới, Xuân cũng giống như mình, chỉ là tại tối hôm qua ăn một điểm hương vị hỏng bét thịt nướng mà thôi. Cho nên nàng lập tức dừng lại, nhìn xem Xuân quan tâm hỏi, nếu không chúng ta cùng một chỗ ăn đi. Khỏi phải, ta cùng đi A Luân kia giảm ăn. Mắt thấy Dẹp vừa rời đi, Tỳ Nạ liền không có chút nào thuộc nữ phong độ miệng lớn ăn đồ ăn, biết nàng nhất định là đói Xuân khẽ cười nói, ngươi ăn đi, không cần phải để ý đến ta. Kia, ta cùng đi với ngươi A Luân kia giảm ăn đi. Nghe tới Xuân còn chưa ăn qua, Tỳ Nạ vội vàng hướng hắn nói, ngươi cũng nhất định đói. Tỳ Nạ tiểu thư, Xuân tiên sinh, nguyên lai các ngươi đều tại cái này giảm, hai vị buổi sáng tốt lành a. Còn không có cùng Xuân trả lời, A Luân đã mang theo hai phần bữa sáng tới. Kỳ thật nửa đêm hôm qua, mập mạp liền phát hiện Xuân không tại lều vải giảm. Vốn liền cho rằng Xuân cùng Tỳ Nạ là một đôi bỏ trốn tình lữ, A Luân tự nhiên cho rằng Xuân là đi tìm Tỳ Nạ. Hiện tại mắt thấy hai người trước kia cùng một chỗ, mập mạp tự nhiên càng thêm tin chắc suy đoán của mình là chính xác. Bất quá đối A Luân xem ra, tối hôm qua Xuân cùng Tỳ Nạ có hay không tại một lều vải giảm qua đêm, kỳ thật cũng không trọng yếu. Với hắn mà nói, cùng hai người này giữ gìn mối quan hệ, mới là trước mắt việc khẩn cấp trước mắt. Cho nên bữa sáng vừa mới làm tốt, hắn liền lấy hai phần cho Xuân cùng Tỳ Nạ đưa tới. Bất quá bây giờ xem ra, hiển nhiên có người so A Luân vượt lên trước một bước, Tỳ Nạ đã tại hưởng dụng nàng bữa sáng. Thế là tại Xuân mời mọc, A Luân cũng lưu lại cùng hai người cùng một chỗ vào ăn. Tại thương nhân xem ra, cái này không thể nghi ngờ biểu thị hắn cùng quan hệ của hai người thêm gần một bước. Cho nên tại ăn điểm tâm thời điểm, A Luân một mực là mặt mày hớn hở, vốn là dài dòng hắn lời nói cũng so bình thường càng nhiều. Bất quá đối mập mạp thân cần thái độ, Xuân một mực không có bao nhiêu đáp lại. Bởi vì lúc này đã là bữa sáng thời gian, từ hắn tối hôm qua nghe tới Dẹp cùng nó thuộc hạ đối thoại đến xem, bọn hắn nâng lên hỗn loạn, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ phát sinh. Quả nhiên, Xuân cũng không có chờ đợi bao lâu thời gian. Ngay tại nói liên miên lại nhải A Luân nuốt hạ tối hậu một ngụm bữa sáng lúc, doanh địa mặt phía nam đầu tiên phát sinh hỗn loạn. Địch tập, địch tập. Chỉ thấy một cái trinh sát từ nơi không xa hướng doanh địa chạy tới, một mặt chạy một mặt la lớn, là sói hoang đạo tặc đoàn người. Vừa nghe đến trinh sát cảnh báo, doanh địa lập tức loạn cả lên. Lúc này chính là bữa sáng vừa mới kết thúc, các thương nhân ngay tại chỉnh lý hàng hóa, chuẩn bị lên đường thời điểm. Hiện tại nghe xong có đạo tặc đoàn đến đây, những thương nhân này nhao nhao ném hàng hóa, hướng về doanh địa bốn phía hoang dã chạy vừa đi. Phải biết cái này sói hoang đạo tặc đoàn luôn luôn hung ác nhất. Bọn hắn không chỉ có sẽ đoạt cướp hàng vật, mà lại tại cướp bóc bên trong chỉ cần gặp được người bị hại, bình thường rất ít lưu lại người sống. Bất quá loại này mau tặc tại Xuân trong mắt, tự nhiên là một điểm ý hiếp đều không có. Lúc này hắn đang cùng Tỳ Nạ cùng A Luân cùng một chỗ, đứng tại doanh địa một góc, lạnh lùng nhìn xem mỗi người phản ứng. Chỉ thấy tại hỗn loạn tương bừng bên trong, Dẹp từ trong lều vải của hắn chui ra ngoài, la lớn, đạo tặc là từ phía nam đến, tất cả không phải nhân viên chiến đấu nhanh lên hướng bắc rút lui. Cùng phong dòng binh đoàn các huynh đệ nghe kỹ, vũ khí ra khỏi vỏ, chuẩn bị chiến đấu. Mặc dù lúc này trong doanh địa đã sớm hỗn loạn không chịu nổi, nhưng Dẹp thân vì một cái ngũ cấp kiếm sĩ, đấu khí tu luyện cũng có chút thành tựu. Hiện tại vẫn đủ đấu khí hô lên mệnh lệnh, trong doanh địa mọi người ngược lại cũng nghe được rõ ràng. Những thương nhân kia vốn đã loạn thành hỗn loạn, hiện tại chợt vừa nghe đến Dẹp mệnh lệnh, lập tức thành quần kết đội hướng mặt phía bắc chạy tới. Mặc dù những thương nhân này đều là chút người bình thường, nhưng giá trị này tính mệnh du quan thời điểm, từng cái tốc độ chạy trốn ngược lại cũng không chậm. Từ bọn hắn thất kinh trên nét mặt nhìn, cái này vừa chạy khẳng định sẽ đi ra ngoài thật xa, nhất thời bán hội chỉ sợ là về không được. Chương 23, trong ngoài cấu kết, chung. Lúc này to lớn trong doanh địa, trừ cùng phong dòng binh đoàn mọi người bên ngoài, cũng chỉ còn lại có Xuân, Tí Nạ cùng A Luân đám ba người. Xuân sở dĩ lưu lại, tự nhiên là muốn nhìn một chút, Dẹp sẽ làm ra hoa dạng gì tới. Mà Tí Nạ đối Xuân cực kỳ tín nhiệm, mắt thấy hắn không rời đi, tự nhiên cũng sẽ không đi. Mà A Luân cái này yêu tại như mạng ra hỏa, tại trước đó lôi đỉnh thú trong tập kích, đều không có vứt xuống hàng hóa một mình đảm bệnh. Hiện ở bên người lại có Xuân cùng Tí Nạ hai núi dựa lớn, tự nhiên càng không có chạy trốn. Quái, những quỷ nhát gan này đêm qua thấy lôi đỉnh thú có càng liền chạy, hôm nay làm sao trở nên như vậy dũng cảm rồi? Nhìn xem xếp hàng hướng nam trước tiến vào cuồng phong lính đánh thuê đội đám người, A Luân có chút kỳ quái tự nhủ, chẳng lẽ chỉ qua một đêm, bọn hắn liền biến thành nam nhân chân chính rồi. Nghe A Luân lời nói, Xuân cũng là hai mắt sáng lên. Từ tối hôm qua Dẹp cùng thuộc hạ đối thoại đến xem, bọn hắn đối trận này hỗn loạn là đã sớm dự đoán liền biết. Mà tại vừa rồi doanh địa hỗn loạn thời điểm, Xuân đã dành thời gian vì chính mình ra chỉ ứng nhãn thuật. Lúc này mặc dù những lính đánh thuê kia đã đi xa, nhưng hắn vẫn là có thể rõ ràng nhìn thấy, bọn gia hỏa này đã đem vũ khí thu vào, không có chút nào tựa muốn cùng sói hoang đạo tặc đoàn chiến đấu bộ dáng. Dạng này khác thường tình hình, tự nhiên chạy không khỏi kiến thức rộng rãi xuân con mắt. Hồi tưởng lại tối hôm qua Dẹp cùng thủ hạ nói chuyện, kết hợp với hiện tại Cuồng Phong Dòng binh đoàn cử động, tôi lập tức đạt được một cái kết luận, những lính đánh thuê này cùng kia cái gì sói hoang đạo tập đoàn, khẳng định là cùng một bọn. Trên thực tế Xuân suy đoán hoàn toàn chính xác, làm tại phí ngươi pháp tư đặc biệt cảng đăng ký thời gian dài nhất lính đánh thuê đội, Cuồng Phong lính đánh thuê đội cùng tại phụ cận hoạt động đạo tập đoàn, ít nhiều có chút liên hệ. Tại ở trong đó, bọn hắn cùng được xưng là sói hoang đạo tập đoàn băng, có nhất liên hệ chặt chẽ. Trên thực tế tại Cuồng Phong lính đánh thuê trong đội, có thật nhiều người cũng là sói hoang đạo tập đoàn thành viên. Những người này thường xuyên căn cứ cụ thể cần, lâm thời đóng vai lính đánh thuê hoặc là đạo tặc nhân vật. Cũng không lâu lắm, tuần phỏng đoán liền được chứng minh. Chỉ thấy từ doanh địa phía nam đến một đám người, từ bọn hắn quần áo đến xem, khẳng định không phải Cuồng Phong Dòng binh đoàn người. Bất quá đám người này từng cái thân mang vũ khí, người người đều là một mặt bưu hãn chi sắc, hẳn là sói hoang đạo tặc đoàn bọn đạo tặc. Mà những Cuồng Phong kia Dòng binh đoàn người, thì xa xa giải tại cách doanh địa mấy trăm mã có hơn chung quanh. Rất hiển nhiên, những lính đánh thuê này làm như thế, tự nhiên là phòng ngừa bọn hắn hành vi bị những thương nhân khác phát hiện. Mà lại đến đây doanh địa, thì toàn bộ là sói hoang đạo tặc đoàn thành viên. Bởi như vậy, cho dù có người phát hiện bọn hắn cướp bóc hành động, cũng sẽ không dính dáng đến Cuồng Phong lính đánh thuê đội trên đầu. Các ngươi chờ đợi ở đây, chú ý an toàn. Mắt thấy những cái kia đạo tặc cách doanh địa rất gần, Tuấn nhàn nhạt đối bên người Tì Nạ cùng A Luân nói, ta đi một chút sẽ trở lại. Ngươi đi đâu? Mắt thấy những cái kia đạo tặc có hơn 10 người, rất lo lắng Xuân an toàn, Tì Nạ nhịn không được ngăn cả nói, chúng ta hay là rời đi nơi này đi. Khỏi phải, ta chỉ là đi cùng những cái kia đạo tặc chào hỏi. Nghe Tì Nạ lời nói, Xuân quay đầu hướng nàng mỉm cười, sau đó tăng tốc bước chân hướng những cái kia đạo tặc đi đến. Rời đi sau lưng hai người một khoảng cách về sau, Xuân trước vì chính mình ra chỉ tuyệt đối bình chướng ma pháp. Tại mấy lần chiến đấu bên trong, ma pháp này được chứng minh có tác dụng cực lớn, cho nên đã trở thành Xuân đang chiến đấu trước, chọn lựa đầu tiên phụ trợ ma pháp. Hiện tại đối mặt địch nhân mới, hắn tự nhiên sẽ không bỏ rơi mình cái này ưu thế. Các ngươi khỏe a? Mắt thấy cách những cái kia đạo tặc đã gần vô cùng, Xuân cao giơ hai tay, mỉm cười hướng đối phương lên tiếng chào. Những cái kia đạo tặc lúc đầu nhìn thấy Xuân hướng bọn hắn tới gần, nhao nhao mặt lộ vẻ vẻ cảnh giới, mấy cái đi ở phía trước ra hỏa, thậm chí đã rút vũ khí ra. Nhưng bây giờ mắt thấy hắn một mặt hữu hảo tiêu dung, trên thân cũng không mang bất kỳ vũ khí nào, cũng là chưa phát giác phóng túng cảnh giác. Dẹp đội trưởng nói, muốn các ngươi chuyển hàng thời điểm nhìn một chút, mang nhiều chút trọng lượng nhẹ nhưng đáng tiền hàng hóa. Mắt thấy những cái kia đạo tặc buông lòng cảnh giác, Xuân một mặt nói liên miên lại nhại lẩm bẩm, một mặt tiếp tục hướng bọn hắn áp tới. Mà nghe tới Xuân nói như vậy, những cái kia đạo tặc đã hoàn toàn yên lòng. Phải biết những lính đánh thuê kia vì tránh hiểm nghi, cây vốn không ai tiến vào doanh địa đến. Cho nên những này đạo tặc tự nhiên không biết, Xuân căn bản không phải Dẹp thủ hạ. Theo bọn hắn nghĩ, người trẻ tuổi này khẳng định là người một nhà, nhất định là phụng Dẹp mệnh lệnh, xen lẫn trong thương đội giảm tìm hiểu tình báo. Những hàng hóa kia đóng gói phải tốt như vậy, chúng ta làm sao biết thứ gì càng đáng tiền đâu? Nghe Xuân lời nói, một cái đạo tặc bên cạnh hướng hắn đi tới bên cạnh phàn nàn nói, các ngươi xưa nay không cung cấp tình báo chuẩn xác, lưu cho thời gian của chúng ta lại ngắn, chúng ta có thể dọn đi một nửa hàng hóa đã không sai á. Hừ. Mắt thấy những cái kia đạo tặc cách mình đã gần vô cùng, Xuân không còn cùng bọn hắn dài dòng, mà là hừ lạnh một tiếng, lộ ra ma lực của mình trường kiếm. A. Cách Xuân gần nhất đạo tặc đầu góc hơi chút chậm chạp, mắt thấy Xuân trong tay đột nhiên xuất hiện một đem lóe bạch quang trường kiếm, cũng không có nghĩ đến tránh né, mà chỉ là ngơ ngác đứng tại kia rậm, tựa hồ là nghĩ biết rõ ràng, Xuân vũ khí trong tay đến tột cùng là từ chỗ nào biến ra. Bất quá Xuân cũng sẽ không cho hắn cơ hội suy tính, chỉ thấy kiếm quang lóe lên, trước ngực của hắn liền có thêm một cái trong suốt lỗ thủng. Gọi ngươi đoạt ta nhìn chúng đồ vật. Xuân một mặt thanh trường kiếm từ cái kia quỷ xui xẹo trước ngực rút ra, một mặt hùng hùng hổ hổ hô, cái này đồ vật ta là trước muốn. Lúc đầu cái khác đạo tặc mắt thấy Xuân một kiếm đâm chết bọn hắn một đồng bọn, nhao nhao vũ khí ra khỏi vỏ hướng hắn đùng đi qua, xem bộ dáng là chuẩn bị động thủ. Nhưng ở đến Xuân tiếng mắng về sau, bọn hắn lại do dự một chút. Dù sao tại đạo tặc đoàn bên trong, lẫn nhau cướp đoạt chiến lợi phẩm vốn là không cho phép, nếu là Xuân thật là vì cái này giết chết đối phương, cũng chỉ có thủ lĩnh của bọn hắn có quyền xử trí hắn. Mà này lính đánh thuê đội trưởng Dẹp, còn xa tại mấy mã bên ngoài, căn bản không biết cái này giảm chuyện gì xảy ra. Cho nên những cái kia đạo tặc mặc dù đối Xuân giết chết bọn hắn một người phi thường bất mãn, nhưng nhất thời nhưng cũng không có động thủ. Mà Xuân muốn, liền là đối phương trong chớp nhoáng này do dự. Thừa cơ hội này, hắn ngay cả tiếp theo vung vẩy trong tay ma lực trường kiếm, lại liên tiếp đâm ngã hai người. "Quá, cho ta chặt hắn." Mắt thấy liên tiếp tổn thất ba thủ hạ, kia đạo tặc đoàn thủ lĩnh nhưng chú ý không được nhiều như vậy. Hắn hung tợn trừng mắt Xuân, lập tức hướng thủ hạ hạ đạt cách sát lệnh. Đạt được lao đại mệnh lệnh, những cái kia đạo tặc cũng không nói hoài tới vận chuyển hàng hóa, nhao nhao rút vũ khí ra hướng về Xuân lao đến. Nhưng mà mặc dù nhóm này đạo tặc cũng có gần hơn 20 người, nhưng đều là một chút cấp thấp kiếm sĩ, trừ lao đại của bọn hắn bên ngoài, đẳng cấp căn bản không có vượt qua cấp 4. Cho nên đối Xuân đến nói, những này đạo tặc mặc dù nhìn qua hung ác vô song, nhưng lại cây vốn không phải là đối thủ của hắn. Ỷ vào trên người mình có tuyệt đối bình chướng ma pháp bảo hộ, mà lại trải qua nửa cái buổi tối luyện tập, lại nắm giữ hai thức kiếm chiêu. Xuân mặc dù bị chúng đạo tặc vây ở trung ương, nhưng là không có chút nào vẻ sợ hãi, mà là múa ma lực trường kiếm cùng địch nhân chiến thành một đoàn. Chương 24, trong ngoài cấu kết, hạ. Mặc dù Xuân học được, chỉ là trong trí nhớ đơn giản nhất hai chiêu mà thôi. Nhưng bởi vì hắn học tập đối tượng đều là chút cao cấp kiếm sĩ, cho nên cái này hai chiêu đối những cái kia đạo tặc đến nói, không thể nghi ngờ là đáng sợ nhất tác động. Những cái kia cùng Xuân đối chiến đạo tặc đều bị hắn xuất quỷ nhập thần chiêu thức làm chấn kinh. Bọn hắn rõ ràng nhìn thấy Xuân trường kiếm ngay ngược hướng mình đâm tới, thế nhưng là không đợi được bọn hắn trốn tránh hoặc là dùng vũ khí đón đỡ lúc, đối phương trường kiếm cũng đã từ một cái khác bọn đạo tặc căn bản nghĩ không ra góc độ đâm xuyên thân thể của bọn hắn. Tất cả mọi người bị thuần cao siêu kiếm thuật dọa sợ, đến mức có rất ít người ý thức được, hắn cho tới bây giờ, thi triển chiêu thức hết thảy chỉ có 2 chiêu mà thôi. Đương nhiên, tại đạo tặc bên trong cũng không phải là không có người thông minh. Một cái tên nhỏ con liền phát hiện tình huống như vậy, lớn tiếng hướng đồng bạn hô, "Đừng sợ, hắn sẽ chỉ đồng dạng 2 chiêu mà thôi." Nhưng mà tiếc nuối là, người thông minh này mặc dù xem thấu thuần át chủ bài, nhưng vẫn là ngăn cản không công kích của hắn. Biết rõ địch nhân động tác kế tiếp, nhưng cái này tên nhỏ con đạo tặc hoàn toàn theo không kịp động tác của đối phương, đành phải trơ mắt nhìn thành trường kiếm kia đâm xuyên lồng ngực của mình. Phải biết sói hoang đạo tặc đoàn mặc dù tại phụ cận riêng có tiếng xấu, nhưng khi dễ cũng nhiều là thương nhân hoặc là phổ thông thôn dân mà thôi. Lại lúc nào gặp qua tượng xuân dạng này, một nhân lực địch mười mấy người, còn không hề rơi xuống hạ phong một chút nào cao thủ. Tại mắt thấy rất nhiều đồng bọn đổ vào xuân dưới kiếm về sau, những cái kia đạo tặc khí thế đã suy, nhao nhao khiếp đảm bắt đầu. Mà tại cách đó không xa trên sườn núi, Tí Nạ cùng A Luân cũng đang chú ý bên này chiến cuộc. A Luân cũng liền thôi, dù sao hắn cái này là lần đầu tiên nhìn thấy xuân xuất thủ. Cho nên mặc dù cảm thấy xuân thực lực không yếu, nhưng cũng không có cái khác đặc biệt cảm thụ. Mà nhưng Xuân lúc này biểu hiện tại Tina xem ra, thế nhưng là làm cho người rất kinh ngạc. Phải biết ngay tại hôm qua, nàng còn tận mắt nhìn thấy Xuân hai lần cùng địch nhân chiến đấu chẳng diện. Mặc dù kia hai lần chiến đấu Xuân cũng lấy được thắng lợi, nhưng liền ngay cả Tina dạng này võ kỹ ngoài nghề cũng nhìn ra được, hai lần đó thắng lợi Xuân càng nhiều dựa vào là man lực mà không phải kỹ xảo. Nhưng chỉ là qua một đêm mà thôi, Xuân động tác rõ ràng càng tượng một cái hợp cách kiếm sĩ. Chỉ gặp hắn lúc này tiến thối có độ, vô luận là phòng ngự hay là tiến công, đều lộ ra so với hôm qua lão luyện rất nhiều. Những cái kia đạo tặc nhân số tuy nhiều, nhưng căn bản cầm Xuân không có biện pháp. Đừng nói muốn tại chiến đấu hãm hại đến Xuân, liền ngay cả muốn tránh né công kích của hắn cũng đã là rất khó làm được. Xuân, ngươi đến tuột cùng sẽ còn cho ta bao nhiêu kinh hỉ đâu? Nhìn xem cùng chúng đạo tặc chiến thành một đoàn Xuân, Tí Nạ trong mắt to tràn ngập đối tương lai ước mơ. Ngươi cái đáng chết đẹp, thế mà mời cao thủ tới đối phó chúng ta. Ngay tại Tí Nạ thất thần cái này một hồi công phu, lại có hai cái đạo tặc ngã xuống, mắt thấy thủ hạ của mình đã tổn thất hơn phân nửa, kia đạo tặc đoàn đầu lĩnh tức hồn hển lớn tiếng chửi bới nói, ta đã sớm biết cái này tên hôn đản không phải người tốt, nhất định là tiếp nhận tiêu diệt nhiệm vụ của chúng ta, cho nên mới sẽ đối huynh đệ chúng ta hạ độc thủ như vậy. Liền ngay cả Xuân cũng không thể không thừa nhận, cái này đạo tặc đoàn đầu lĩnh mặc dù thực lực không mạnh, nhưng sức tưởng tượng ngược lại là phi thường phong phú. Đã đối phương nói như vậy, hắn cũng thuận nước đẩy thuyền mà thấp giọng quát, ngươi biết liền tốt, cũng không nhìn một chút chung quanh đều là người của chúng ta. Cho nên khuyên ngươi hay là nhanh lên đầu hàng, ta nhất định sẽ cho ngươi thông khoái. Bất quá mặc dù ngoài miệng đang nói chuyện, nhưng Xuân thủ hạ lại là không ngừng chút nào. Cứ như vậy đôi câu lời nói công phu, lại có hai cái đạo tặc đổ vào dưới kiếm của hắn. Lúc này xa xa dẹp bọn người, cũng phát hiện sự tình tựa hồ có chút không đúng lắm, vội vàng chào hỏi thủ hạ nhanh chóng hướng doanh địa chạy tới. Còn không có tiến vào doanh địa, hắn liền phát hiện hàng hóa một kiện không ít, nhịn không được lớn tiếng phàn nàn nói, sói hoang, các ngươi làm sao làm? Vì cái gì đến bây giờ còn không đem hàng hóa dọn đi? Các ngươi làm việc làm sao không có chút nào thống khoái a? Thống khoái ngươi cái rắm. Phát hiện thủ hạ của mình chỉ còn lại có chỉ là mấy người, kia đạo tặc đầu lĩnh đã giận lại sợ. Bất quá hắn bao nhiêu cũng có mấy phân hung hãn chi khí, cho nên biết rõ hôm nay mình thái kiếp khó thoát, lập tức lựa chọn trước chửi cho sướng miệng lại nói, các ngươi những này thụ chúng thần phỉ nổ lính đánh thuê, không giữ chữ tín tiểu nhân. Ta nguyền rủa các ngươi sau khi chết linh hồn rơi xuống địa ngục, vĩnh viễn tiếp nhận kia liệt hỏa thiêu đốt thống khổ. Những này đáng chết lính đánh thuê, lại dám cấu kết đạo tặc. Đến lúc này A Luân cũng biết rõ ràng tình huống, không khỏi cắn răng nghiến lợi nguyền rủa nói, chờ ta trở lại phí ngươi pháp tư đặc biệt, nhất định phải hướng Dòng binh công hội cùng quan trị an báo cáo sự thật này. Chẳng những muốn tước đoạt bọn hắn lính đánh thuê giấy phép, còn muốn đem những này ăn cây táo rào cây sung giá hỏa hết thảy treo cổ trên quảng trường. Từ mập mạp phẫn nộ biểu lộ cùng mặt đỏ bừng sắc bên trên nhìn, hắn là thật sự tức giận. Đương nhiên, là một yêu tài như mạng mà lại đối tín dự 10 điểm xem trọng thương nhân mà nói, A Luân đích xác có sinh khí lý do. Làm thương đội một viên, hắn biết do những lính đánh thuê này tại cái này bảo hộ thương đội nhiệm vụ bên trong, cần thực hiện nghĩa vụ là cái gì. Trên thực tế, chỉ cần thương đội hàng hóa tổn thất không cao hơn một nửa, nhân viên tổn thất không cao hơn 4 phần có 1, liền xem như bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời liền có thể đạt được toàn bộ tiền thuê. Rất hiển nhiên, những này bội bạc gia hỏa chính là lợi dụng điểm này. Trước hết để cho thanh danh lang tịch sói hoang đạo tặc đoàn dọa đi các thương nhân, sau đó lại cướp đi các thương nhân một nửa hàng hóa. Dù sao dựa theo quy củ, bọn hắn cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ. Mà bởi như vậy, chẳng những cùng phong dòng binh đoàn danh dự bảo trụ, bọn hắn tiền thuê cũng một phần không thiếu, càng là còn nhiều được các thương nhân một nửa hàng hóa. Bất quá A Luân rất nhanh phát hiện, mình muốn đi báo cáo cùng phong lính đánh thuê đội, chỉ sợ muốn trước giữ được tính mạng lại nói. Bởi vì lúc này Dẹp Chính dẫn đầu một bộ chia tay dưới, hướng về hai người lao đến. Làm cùng phong lính đánh thuê đội trưởng, Dẹp đầu góc muốn so sói hoang đạo tặc đoàn lao đại hảo làm nhiều. Mặc dù cũng đối Xuân biểu hiện ra thực lực cường đại phi thường kinh ngạc, nhưng hắn cũng biết hiện tại cũng không phải là tìm kiếm đáp án thời điểm. Mắt thấy thế cục đã hơi không khống chế được, Dẹp lập tức phân ra một số người đi chi viện đạo tặc. Mình thì mang mấy tên thủ hạ, hướng về Tí Nạ cùng A Luân tiến lên. Nghĩ đem hai người làm con tin, đến mức Xuân đi vào khuất khổ. Tại Dẹp xem ra, một tên mập thương nhân căn bản đối với hắn không tạo thành tổn thương gì. Mà cái kia mê người mỹ nữ ma pháp sư, lúc này thể nội dược tính cũng đã bắt đầu có hiệu quả. Đừng nhìn nàng bên ngoài đồng hồ bình tĩnh, nói không chừng nội tâm chính nóng nhìn có cái nam nhân hung hăng trà đạp nàng, không chút lưu tình chinh phục nàng đâu. Nhưng mà chuyện phát sinh kế tiếp lại là Dẹp làm sao cũng không nghĩ đến. Ngay tại hắn mang theo mấy tên thủ hạ chạy đến cách Tí Nạ không đến 20 mã xa địa phương, một cái hỏa cầu thật lớn đột nhiên từ Tí Nạ trước người bay ra, thẳng tắp hướng hắn đối diện bay tới. Chương 25, vượt xa bình thường phát huy thượng. Đáng chết, không nghĩ tới mỹ nữ kia ma pháp sư đến bây giờ thế mà còn có thể bảo trì thần trí thanh tỉnh thi phóng ma pháp. Dèm một mặt ở trong lòng âm thầm chửi mắng, một mặt vận đủ đấu khí chú nhập trường kiếm trong tay, đón lấy kia đã gần trong gang tấc hỏa cầu. Là một kinh nghiệm phong phú lính đánh thuê, Dẹp rất rõ ràng ma pháp sư hoàn toàn có thể thông qua ánh mắt đến khóa chặt ma pháp công kích mục tiêu. Cho nên đối mặt Tina thi phóng hỏa cầu thuật, hắn căn bản không có né tránh ý tứ, mà là chuẩn bị ngạnh kháng dưới lần này công kích. Dù sao hiện tại hắn cách mục tiêu khoảng cách đã gần vô cùng, chỉ cần chịu qua lần này công kích, liền hoàn toàn có thể tại Tina thi triển kế tiếp ma pháp trước, xông qua kia đoạn khoảng cách đưa nàng khống chế lại. Kỳ thật Dẹp chiến thuật như vậy, cũng không thể nói có lỗi gì lầm. Kỳ thật đây cũng là kiếm sĩ cùng ma pháp sư lúc chiến đấu, sử dụng tiêu chuẩn chiến thuật, tận lực rút ngắn giữa hai bên khoảng cách, sau đó lợi dụng cao siêu vật lộn kỹ xảo, dễ như trở bàn tay chế phục thân thể yếu đuối ma pháp sư. Tại Dẹp xem ra, tượng Tina còn trẻ như vậy, mà lại chỉ là một cái tùy tùng ma pháp sư, nó đẳng cấp ứng sẽ không phải rất cao. Cũng chính bởi vì dạng này, hắn mới dám lớn mật như thế, chính diện đối cứng Tina thi phóng hỏa cầu thuật. Trên thực tế Dẹp vẫn cho rằng, tượng Tina còn trẻ như vậy mỹ mạo nữ tử, trên giường so trên chiến trường càng có lực sát thương. Nhưng mà Dẹp đem cái gì đều tính tới, lại vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, nhìn qua bất quá chừng 20 tuổi, có thực lực đáng sợ giường nào. Ngay tại hắn vận đủ đấu khí, lòng tin 10 phần nghĩ đem Tina thi phóng hỏa cầu đánh bay thời điểm, hỏa cầu kia lại tại cùng hắn trường kiếm tiếp xúc một sát na, phát sinh kịch liệt bạo tạc. Lần này bạo tạc tới đột nhiên mà lại mãnh liệt, liền ngay cả những cái kia trợ giúp vây công xuẩn lính đánh thuê đều hoảng sợ quay đầu nhìn sau lưng. Tại kia rằng nguyên bản chính hẳn là Dẹp cùng khác mấy tên thủ hạ vị trí, nhưng lúc này ở mọi người tầm mắt bên trong trừ một cái bước lên từng sợi khói nhẹ hố to bên ngoài, cũng chỉ có hai đem vặn bẹo trường kiếm, cho thấy liền tại bạo tạc trước đó cái này rằng còn có 5 cái nhảy nhót tương bừng lính đánh thuê đang chuẩn bị bắt cóc con tin bức xuẩn đi vào khuôn khổ đâu. Cái này sao có thể? Cùng những lính đánh thuê kia đồng dạng kinh ngạc, còn có chế tạo ra cái hố to này tị nạn bản nhân. Lúc này nàng chính ngơ ngác nhìn trước mặt cái danh to kia, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn ngập không thể tin biểu lộ. Phải biết làm một phép thuật cấp 5 sư, Tina tự nhiên rất rõ ràng mình thực lực mạnh bao nhiêu. Vừa rồi nàng hướng Dẹp thi triển, bất quá là một cái phép thuật cấp 3 hỏa cầu thuật mà thôi. Lúc đầu tại Tina xem ra, nàng ma pháp này tối đa cũng chỉ có thể đối phó Dẹp bên người mấy cái lính đánh thuê mà thôi. Mà đối Dẹp đến nói, ma pháp này tối đa cũng bất quá chỉ có thể để hắn thụ thương mà thôi. Dù sao đối một cái vận khởi toàn bộ đấu khí ngũ cấp kiếm sĩ đến nói, chỉ là một cái phép thuật cấp 3 là rất khó đối nó tạo thành trọng thương. Nhưng mà như vậy a một cái hỏa cầu thuật, lại lập tức đem Dẹp cùng hắn mấy tên thủ hạ toàn bộ tiêu diệt. Không chỉ như thế, mấy người này trừ hai thanh vặn vẹo trường kiếm bên ngoài, một điểm dấu vết khác đều không hề lưu lại, hoàn toàn biến mất tại to lớn trong vụ nổ. Trên thực tế nếu không phải Tina tận mắt nhìn thấy, Dẹp bọn người trước đó còn ở chỗ đó, liền ngay cả chính nàng cũng sẽ không tin tưởng, thi triển ra hỏa cầu thuật thế mà lại có uy lực như thế. Cũng, Tina tiểu thư, ngài thực tế là quá mạnh. Mặc dù A Luân chỉ là cái thương nhân, nhưng cũng nhìn ra được Tina vừa rồi thi triển hỏa cầu kỹ thuật, uy lực của nó đến cỡ nào đáng sợ. Mắt thấy mình thống hận Dẹp cứ như vậy bị nổ phân thân bay cốt, mập mạp lúc này một mặt nụ cười mừng rỡ, kích động đến toàn thân thịt mỡ đều đang run rẩy. Đương nhiên, tí nạ ma pháp lực sát thương đột nhiên biến cao, tự nhiên là xuẩn âm thầm ra tay. Rời đi tí nạ trước đó, tôi lặng lẽ vì nàng ra chỉ một cái ma lực tăng phúc ma pháp. Cái này ma pháp cấp 7 tác dụng, chính là tạm thời tăng lên mục tiêu tinh thần lực, khiến cho thi triển ra ma pháp có được càng thêm uy lực to lớn. Mà làm một pháp thần, thuần thi triển ma lực tăng phúc, công hiệu quả tự nhiên là phi thường rõ rệt. Căn cứ xuẩn đoán chừng, tại bị ma lực tăng phúc ra chỉ về sau, tí nạ ma pháp đẳng cấp chí ít để cao 2 cấp. Mặc dù đây cũng không có nghĩa là nàng có thể thi triển trước kia không cách nào thi triển cao cấp ma pháp, nhưng ở ma pháp uy lực bên trên, tuyệt đối có thể có cực lớn đề cao. Quả nhiên, tí nạ vừa ra tay liền không phải tầm thường, trực tiếp đem Dẹp cùng hắn mấy tên thủ hạ cho nổ không có. Bởi như vậy, chẳng những cam đoan an toàn của mình, cũng trọng thương địch nhân sĩ khí. Đương nhiên, tí nạ biểu hiện như vậy đã sớm tại xuẩn trong dự liệu. Cho nên mặc dù hiện trường những người khác không phải kinh ngạc chính là sợ hãi, nhưng xuẩn lại còn tượng trước đó đồng dạng bình tĩnh tỉnh táo. Hắn thậm chí còn thừa dịp địch nhân thất kinh cơ hội, nhiều xử lý mấy cái đối thủ. Mắt thấy cái này trẻ tuổi nữ ma pháp sư lợi hại như thế, một cái ma pháp liền đem mọi người nhất thực lực mạnh nhất Dẹp xử lý. Còn lại mấy cái bên kia lính đánh thuê còn có đạo tặc, cũng hoàn toàn mất đi đấu trí. Mắt thấy phe mình không có hy vọng chiến thắng, bọn gia hỏa này đột nhiên cùng nhau hét lớn một tiếng, sau đó hướng bốn phía phân tán trốn lái đi. Bất quá đối bọn gia hỏa này đến nói, bọn hắn xem thời cơ quá muộn. Mắt thấy ma pháp của mình lập xuống kỳ công, một lòng muốn trợ giúp Sủng Tina thừa thắng xông lên, lại dùng uy lực gia cường phiên bản hỏa diễm tiễn, tiêu diệt mấy cái địch nhân. Mà tại trải qua cùng Sủng một phen chiến đấu về sau, vốn là không có còn lại mấy người sống sót. Hiện tại những này thằng xui xẻo lại bị Tina ma pháp tiêu diệt mấy cái, còn lại mấy người càng không phải là Sủng đối thủ, phân biệt bị hắn một kiếm một cái chém ngã xuống đất. Lúc đầu lần này cuồng phong lính đánh thuê đội cùng sói hoang đạo tặc đoàn liên hợp hành động, thế nhưng là trải qua chu đáo chặt chẽ chủ hạch, lúc đầu cũng có thể coi là giọt nước không lọt. Trên thực tế trước lúc này, bọn hắn đã thuận lợi áp dụng qua nhiều lần đồng dạng kế hoạch, mỗi lần đều là 10 điểm thuận lợi. Nhưng lần này cũng coi là bọn gia hỏa này không may, lần này lại đụng tới mạo hiểm kinh nghiệm phong phú, thực lực lại vượt xa khỏi bọn hắn tưởng tượng xuẩn. Mà lính đánh thuê thủ lĩnh Dẹp, càng là không biết sống chết treo lên tì nạ chủ ý, kết quả bọn hắn hành động lần này, tự nhiên là thất bại thảm hại. Chẳng những không có phải đến bất kỳ chỗ tốt nào, ngược lại hết thảy có mấy chục cái lính đánh thuê cùng đạo tặc, bao quát Dẹp cùng sói hoang ở bên trong, đều thành lần này thất bại hành động vật hy sinh. Mắt thấy trung quanh đã không có một địch nhân, tuần thu hồi ma lực trường kiếm, chậm rãi đi đến tì nạ trước mặt. Bất quá còn không chờ hắn mở miệng, một bên A Luân đã không nhịn được kêu to lớn thì thầm nói, "Tuần tiên sinh, ngươi vừa mới nhìn thấy sao? Tí nạ tiểu thư thực tế là quá cường đại, nàng chỉ là thi triển một cái ma pháp mà thôi, cái kia đang chết rắc liền hôi phi yên diệt, ngay cả một điểm cặn bã đều không có còn lại." Chương 26, vượt xa bình thường phát huy, chúng. Tí Na hiển nhiên không có A Luân kích động như vậy, nói thật ra nàng đối với mình vượt xa bình thường phát huy cũng không có để ở trong lòng. Ngược lại là Xuân mới vừa rồi cùng địch nhân lúc chiến đấu, thực lực đột nhiên lên cao tình hình, càng làm cho Tí Na chú ý hiện tại mắt thấy Xuân đã trở lại bên người, nàng vội vàng đi đến mấy bước nhỏ giọng hỏi, "Xuân, ngươi vừa rồi trong lúc chiến đấu biểu hiện thật xuất sắc. Ta thế nào cảm giác chỉ là một ngày, ngươi liền so với hôm qua lợi hại nhiều rồi." Phải biết Xuân vừa rồi hắn tại cùng địch nhân chiến đấu bên trong, thi triển phần lớn là tối hôm qua nắm giữ hai thức kiếm chiêu, cùng trước kia sẽ chỉ hồ chặt chém loạn phương thức chiến đấu so sánh, tự nhiên tiến bộ rõ ràng. Bất quá Xuân không nghĩ tới, tiến bộ của mình rõ ràng như thế, liền liền thân vị ma pháp sư Tỷ Nạ thế mà đều nhìn ra. Bất quá đối Xuân đến nói, vấn đề như vậy tự nhiên là khó hắn không ngã. Cơ hồ không có suy nghĩ, hắn liền trầm giọng đối Tỷ Nạ nói, "Ta cho rằng đây là bởi vì những lính đánh thuê kia thực tế quá mức hèn hạ, để ta đem phẫn nộ biến thành lực lượng nguyên nhân." Có loại sự tình này. Nghe Xuân trả lời, Tỷ Nạ nhất thời rất khó tin tưởng đây là sự thực. "Ta cho rằng Xuân tiên sinh nói không sai." Một bên A Luân nghe Xuân lời nói, ngược lại là gật đầu biểu thị đồng ý, liền như vừa rồi, Tỷ Nạ tiểu thư ngài không phải cũng là thi triển ra uy lực to lớn ma pháp, để dẹp đạt được vốn có trường phạt sao? Thế nhưng là ta làm sao chưa từng có nghe qua dạng này thuyết pháp? Mặc dù Xuân cùng A Luân nói đến nghe vào đều ngẫu chút đạo lý, nhưng Tỷ Nạ vẫn cảm thấy trong đó có chỗ nào không thích hợp. Hay là trước tiên nói một chút tiếp xuống nên làm sao bây giờ? Không nghĩ trong vấn đề này nhiều làm dây dưa, Xuân vội vàng nói sang chuyện khác, những thương nhân kia nhóm còn chưa có trở lại, chúng ta là tại cái này giảm chờ bọn hắn cùng một chỗ tiến về phía ngươi pháp tư đặc biệt cảng, hay là một mình tiến về chỗ nào? Xuân tiên sinh, ta ngược lại là có cái đề nghị. Nghe Xuân lời nói, A Luân tiểu trước mắt, vội vàng hướng hắn nói, hiện tại thương đội đã không có hộ vệ, nếu như hai vị nguyện ý, ta có thể ở những người khác sau khi trở về, giới thiệu các ngươi trở thành thương đội hộ vệ. Dù sao hai vị vốn chính là muốn đi trước phí ngươi pháp tư đặc biệt, bởi như vậy các ngươi trừ trên đường đi có sung túc đồ ăn cùng chỗ nghỉ ngơi, còn có thể kiếm chút thu nhập thêm. Nghe A Luân lời nói, Xuân cũng là trong lòng hơi động. Phải biết hắn cùng Tí Nạ trên thân, hiện tại là ngay cả một điểm tiền đều không có, mà hai người muốn tại đi thuyền tiến về càng tự do, không có tiền thế nhưng là tuyệt đối làm không được. Càng quan trọng chính là, A Luân gia hỏa này mặc dù ăn ngon, nhưng làm đồ ăn tay nghề lại là để người không dám lấy lòng. Xuân thực tế không nguyện ý, tại hai ngày sau bên trong, ăn đều là A Luân làm đồ ăn. Ngươi nghĩ như thế nào? Cảm thấy A Luân sách đề nghị thật là không tệ, Xuân quay đầu hỏi bên người Tỷ Nạ. Dù sao thân phận của hắn bây giờ là ma pháp sư Tỷ Nạ tùy tùng, cho nên ở trước mặt người ngoài, loại này cơ bản nhất quy củ, Xuân vẫn là phải tuân thủ. Ta không có ý kiến, nghe ngươi. Nghe Xuân lời nói, Tỷ Nạ không chút do dự nói, ngươi cảm thấy thế nào tốt thì thế nào đi. Ha ha, ta đoán quả nhiên không sai. Mắt thấy Tỷ Nạ không có một chút ma pháp sư giá đỡ, ngược lại mọi chuyện đều từ Xuân làm chủ. A Luân càng thêm kiên định suy đoán của mình, cho rằng hai người này nhất định là một đôi bỏ trốn tiểu tình nhân. Vậy được rồi, chúng ta liền lưu lại cùng thương đội cùng đi. Nghe Tỷ Nạ lời nói, Xuân quay người đối A Luân nói, bất quá thủ lao của chúng ta a. Thủ lao của các ngươi cứ dựa theo thương đội đưa cho cùng phong lính đánh thuê đội tính. Rất hiển nhiên, đối với vấn đề này A Luân đã sớm cân nhắc tốt, cho nên Xuân hỏi một chút lên hắn lập tức trả lời, lúc trước thương đội cùng bọn hắn thỏa đàm thù lao là 15 mai kim tệ. Vậy liền một lời đã định. Nghe A Luân lời nói, Xuân cuối cùng làm quyết định. Phải biết 15 mai kim tệ mặc dù không coi là nhiều, nhưng cũng thực không ít. Xuân trong lòng âm thầm tính toán, nếu là tiết kiệm một chút hoa lời nói, đầy đủ hắn cùng Tỷ Nạ kiên trì đến càng tự do. Vậy thì tốt, hai vị ngay tại cái này giảm nghỉ ngơi một hồi đi. Nghe Xuân lời nói, A Luân cũng vô cùng cao hứng nói, một hồi các cái khác người trở về, ta liền hướng bọn hắn đem sự tình nói rõ. Cùng gần nửa ngày công phu, những thương nhân kia nhóm rốt cục lục tiếp theo trở lại doanh địa. Khi A Luân đem trước đó phát sinh ở trong doanh địa sự tình nói cho bọn hắn lúc, mọi người cũng là nhao nhao lấy làm kinh hãi. Muốn mặc dù biết bình thường A Luân tham tài như mạng, nhưng hắn là một thương nhân, tín dự lại là nhất lưu, cho nên các thương nhân rất nhanh liền tin tưởng hắn nói tới hết thảy. Mọi người cũng không nghĩ tới, bình thường danh tiếng coi như không tệ của phong lính đánh thuê đội, thế mà lại như thế một đám hèn hạ tiểu nhân. Nếu không phải Tỷ Nạ cùng Xuân kịp thời tương trợ lời nói, chỉ sợ mọi người lần tổn thất này liền lớn. Bởi vì dạng này, cho nên tất cả thương nhân nhất trí đồng ý, thuê Xuân cùng Tỷ Nạ đảm nhiệm thương đội mới hộ vệ. Mà tiền thù lao số lượng cũng từ 15 kim tệ đề cao đến 30 kim tệ. Đối cái khác người quyết định này, A Luân lại là cũng không đồng ý bởi vì hộ vệ tiền thù lao là thương nhân nhóm dựa theo mang theo hàng hóa giá trị gánh vác. Đưa cho hai người tiền thù lao nhiều, tự nhiên cũng mang ý nghĩa A Luân cũng muốn nhiều xuất tiền túi. Mặc dù Xuân cùng Tỷ Nạ là hắn giới thiệu cho thương đội, nhưng đối cái này yêu tại như mạng mập mạp đến nói, cho dù là thêm ra một viên tiền đồng, cũng có thể làm cho hắn đau lòng một lúc lâu. Hai ngày sau đối Xuân cùng Tỷ Nạ đến nói, vẫn còn là rất để bọn hắn cảm thấy vui sướng. Bởi vì cứu vãn các thương nhân hàng hóa, bọn hắn tại thương đội giảm địa vị 10 điểm cao. Thương đội thậm chí chuyên môn an bài hai con ngựa cho bọn hắn thay đi bộ, ban đêm nghỉ ngơi thời điểm, hai người cũng có thể riêng phần mình độc chiếm một cái lều vải. Về phần đồ ăn phương diện, hai người cũng hưởng thụ lấy trong thương đội tốt nhất đãi ngộ, khỏi phải lại đối mặt A Luân làm khó ăn đồ ăn. Có lẽ là bởi vì phụ cận lớn nhất đạo tặc đoàn, sói hoang đạo tặc đoàn đã bị tiêu diệt, mà lại hiện tại mọi người đã ở Áo Hung Đế quốc cảnh nội, không cần lo lắng La Lan công quốc lại phái đại đội nhân mã truy sát Tỷ Nạ. Cho nên tại đón lấy lữ trình bên trong, trên đường đi đều là hết sức bình tĩnh. Đến ngày thứ 3 chạm vào tối, phí ngươi pháp tư đặc biệt cảng cao lớn tường thành đã thấy ở xa xa. Hai vị, phía trước chính là phí ngươi pháp tư đặc biệt. Cưỡi ngựa đi theo Xuân bên người, A Luân chỉ về đằng trước tường thành đối với hắn nói, không biết các ngươi đến phí ngươi pháp tư đặc biệt về sau, còn có tính toán gì đâu. Từ khi Xuân cùng Tỷ Nạ thành thương đội mới hộ vệ, cùng quan hệ bọn hắn tốt nhất A Luân tại trong thương đội địa vị cũng nước lên thì thuyền lên. Cho nên lúc này hắn cũng phân phối đến ngựa, rốt cục có thể khỏi phải dựa vào hai chân đi đường. Bất quá A Luân chỗ cưỡi ngựa thớt, hiển nhiên cảm thấy mình gánh vác quá nặng đi. Lúc này nó chính bất mãn đánh lấy mũi vàng, ngay cả đầu đều trầm thấp rủ xuống, một bộ hưu khí vô lực dáng vẻ. Chương 27, vừa xa bình thường phát huy, hạ. Chúng ta muốn thừa trước tuyển hướng càng tự do. Nghe A Luân lời nói, Tôn nhàn nhạt đối với hắn nói, không biết ngươi có đề nghị gì hay a? Phải biết Sơn trước kia cũng thường xuyên tại đại lục các nơi lữ hành, nhưng kia cũng là mấy trăm năm trước sự tình. Mà Tí Nạ đã từng công chúa thân phận, cũng quyết định nàng không thể có thể có bao nhiêu lữ hành kinh nghiệm. Cho nên Sơn cảm thấy cần thiết hướng A Luân dạng này, thường xuyên ở các nơi vãng lai thương nhân, hỏi thăm một chút trên đường tình huống. Nguyên lai hai vị là muốn đi trước cảng tự do a? Nghe Sơn lời nói, A Luân mặt béo bên trên toát ra nóng bỏng thần sắc đến, nghe nói kia giảm thương nghiệp phát đạt, là cái khắp nơi đều có hoàng kim nơi tốt. Nguyên lai ngươi cũng không có đi qua a? Nghe xong A Luân lời nói, Sơn liền biết, kỳ thật hắn cũng chưa từng đi cảng tự do, không khỏi cảm thấy có chút thất vọng. Ta đích xác là chưa từng đi, bất quá ta có mấy cái bằng hữu thường xuyên qua lại hai chỗ này ở giữa. Rồi về nhìn mặt mà nói chuyện, A Luân mắt thấy Sơn tựa hồ có chút thất vọng, vội vàng nói bổ sung, gần nhất ta thế nhưng là nghe tới một chút không tốt nghe đồn, nghe nói à hệ đỉnh si bên trên đường thuyền không thế nào thái bình đâu. Ồ, nghe tới câu nói này, Sơn ngược lại là cảm thấy có chút hứng thú. Là một kinh nghiệm phong phú mạo hiểm giả, tâm hắn rằm rất rõ ràng, đang hành động trước thu thập tất cả tin tức, là phi thường trọng yếu một sự kiện. Ta mấy người bằng hữu kia nói, gần nhất tại đầu kia đường thuyền bên trên, thường xuyên có thuyền lọt vào tập kích. Mắt thấy Sơn có hứng thú, A Luân vội vàng hướng hắn nói, hiện tại phí ngươi pháp tư đặc biệt cảng đến cảng tự do thương thuyền. Số lượng cơ hồ thiếu ba xong rồi. Nghe A Luân lời nói, Xuân biết cái này nhất định không phải tin đồn. Bằng không mà nói, cũng sẽ không làm thương thuyền số lượng giảm mạnh. Đối tin tức này càng phát ra cảm thấy hứng thú, Xuân đang nghĩ lại hướng A Luân nhiều nghe ngóng một chút tương quan tin tức, lại nhìn thấy Mập Mạp đã từ trên lưng ngựa lăn xuống đi, bắt đầu đi bộ trước tiến vào. Nguyên lai lúc này thương đội tức sẽ tiến vào phí ngươi pháp tư đặc biệt cảng, rộng lớn đủ để song hành năm con tuấn mã cửa thành, đã gần trong gang tấc. Dựa theo đại lục ở bên trên thông hành pháp luật, trừ phi là quý tộc hoặc là dưới tình huống khẩn cấp quân đội điều động, nếu không bất luận kẻ nào đều không được cưỡi ngựa thông qua cửa thành. Tôi tự nhiên cũng biết dạng này pháp luật, cho nên hắn một mặt từ trên lưng ngựa xuống tới, một mặt chào hỏi Tỷ Nạ xuống ngựa. Để tránh trước kia thân là công chúa nàng không biết cái quy củ này, tạo thành phiền toái không cần thiết. Tập kích thuyền là ma thú hay là hải tặc? Xuống ngựa sau Xuân một mặt trước tiến vào, một mặt kế tiếp theo hỏi A Luân nói, những bằng hữu kia của ngươi có hay không nói qua? Cái này không có người biết. Nghe Xuân vấn đề, A Luân híp mắt nhỏ nói, theo các bằng hữu của ta nói, xảy ra chuyện thuyền mặc dù hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng bên trên ngay cả một người sống đều không có. Không chỉ như thế, trên thuyền hàng hóa cùng đáng tiền vật phẩm cũng bị quét sạch sành sanh. A, như thế có chút ý tứ. Nghe A Luân lời nói, Tuần túi đầu trầm ngâm nói, đã ngay cả hàng hóa cũng không thấy, liền rất có thể là người làm. Tuần cùng A Luân như thế bên cạnh đàm vừa nói, lúc này đã xuyên qua cửa thành. Ngay lúc này, từ mọi người sau lưng truyền đến liên tiếp tiếng vó ngựa rồn rập. Từ cấp tốc tới gần tiếng chân bên trên phán đoán, chí ít có 5 con tuấn mã, ngay tại tốc độ cao nhất hướng cửa thành vào tới. Mà lúc này sắc trời đã tối, chính là những người lữ hành vào thành cao phong thời gian. Trong cửa thành bên ngoài người đến người đi ngựa xe như nước, thực tế rất khó đoán chừng, cái này mấy con tuấn mã lấy tốc độ nhanh như vậy hướng vào thành cửa, sẽ tạo thành thương tổn như thế nào. Không qua mọi người đều rõ ràng, có thể cưỡi ngựa vào thành, không phải quý tộc chính là có trọng yếu quân vụ binh sĩ. Mà hai loại người, là đều mọi người đắc tội không nổi. Cho nên mặc dù trong lòng mọi người rất là bất mãn, nhưng cũng nhao nhao hướng hai bên né tránh. Bởi như vậy theo mấy thất ngựa này là chạy vội thông qua cửa thành, cũng không có tạo thành cái gì ngoài ý muốn. Cũng may thương đội lúc này đã xuyên qua cửa thành, cho nên đối bọn hắn đến nói, mấy thất ngựa này cũng không có nguy hiểm gì. Chỉ là nhất chuyển cũng công phu, cái này mấy con tuấn mã liền dọc theo đường đi nhanh chóng đi. Người đi trên đường thì là nhao nhao tránh né, làm cho trên đường cái một phái gà bay chó chạy tình hình, tiểu thương phiến nhóm bảy quầy hàng cũng ngã đầy đất, hoàn toàn không có trước đó tường hòa náo nhiệt dáng vẻ. Mấy người này là ai? Mắt thấy mấy cái kia cưỡi ngựa thân ảnh biến mất tại cuối ngã tư đường, bởi vì suy nghĩ bị đánh gãy mà có chút bất mãn sồn nhíu mày hỏi bên người A Luân. Tuấn bên người A Luân cũng là sắc mặt khó coi, lặng lẽ tiến đến bên cạnh hắn nhỏ giọng nói, hắn gọi Giác, Ly Nhĩ, một cái nam tước, cũng là phí ngươi pháp tư đặc biệt cảng lãnh chúa lao lý ngươi bá tước con trai độc nhất. Hắn nghỉ vào lao tử quyền thế, luôn luôn tại cái này dặm làm mưa làm gió, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám chọc hắn. Thì ra là thế. Nghe A Luân lời nói, Tuấn cũng là mặt lộ vẻ chán ghét. Đối loại này ăn chơi thiếu gia, Tuấn trước kia liền thấy nhiều. Bất quá làm một pháp thần, hắn xưa nay không đem loại này ỷ vào gia tộc thế lực làm sằng làm bậy ra hỏa đặt ở mắt dặm. Dù sao một cái 10 cấp pháp thần, tuyệt đối là các nước đều nghĩ lôi kéo đối tượng. Lấy Tuấn ngay lúc đó thân phận, đừng nói chỉ là một cái nam tước, chính là một chút bên trong tiểu quốc gia quốc vương, thấy hắn cũng phải cẩn thận từng ly từng tí khách khí. Dù sao pháp thần thế nhưng là toàn bộ đại lục ma pháp sư cường đại nhất mới có thể có xưng hào, ai biết hắn có thể hay không bởi vì một ít nguyên nhân, tại dưới cơn nóng giận thi triển một cái cấm chú, đem hoàng cung liên quan toàn bộ đô thành đều biến thành một vùng phế tích đâu. Bất quá những này đối Xuân đến nói đều đã là quá khứ thức. Hiện tại hắn bất quá là một cái ma pháp sư tùy tùng, ngay cả cấp một khảo thí đều không có thông qua kiếm sĩ mà thôi. Cho nên đối vị này rắc, dám ngươi nam tức không để ý tính mạng người khác cử động, Xuân mặc dù cũng rất là chán ghét, nhưng trừ phi hắn nguyện ý bại lộ thân phận của mình hoặc là đại khai sát giới, bằng không mà nói đối này nhưng cũng là không thể làm gì. Lúc này thương đội cũng đã toàn bộ tiến vào thành, một cái thương nhân đi lên phía trước, đem mọi người góp đủ tiền thù lao phóng tới Xuân trong tay sau đối với hắn nói, Xuân tiên sinh, hiện tại tất cả mọi người đến phí ngươi pháp tư đặc biệt, hai vị nhiệm vụ cũng coi như thuận lợi song song rồi. Những này kim tệ là hai vị nên được thù lao, hy vọng sau này chúng ta còn có thể có lần nữa khả năng hợp tác. Những này vào Nam ra Bắc thương nhân tại nhìn mặt mà nói chuyện phương diện, tự nhiên là rất có một bộ. Tại mấy ngày nay lữ hành bên trong, bọn hắn cũng đều nhìn ra, mặc dù Xuân tự xưng là tì nạ tùy tùng, nhưng kỳ thật một chút quyết định đều là từ hắn làm ra. Cho nên cái này thương nhân tại giao thủ lao lúc, lựa chọn trực tiếp đem tiền giao cho Xuân. Đa tạ. Tiếp nhận thương nhân kia đưa tới kim tệ, Xuân theo miệng hỏi, ta muốn nhìn một chút có hay không gần đây lên đường thuyền, không biết bến tàu đi như thế nào. Ta mang hai vị đi thôi. Một bên A Luân nghe Xuân lời nói, vội vàng đụng lên tới nói, dù sao ta cũng muốn đi bến tàu khu làm ý chuyện. Rất tốt. Mắt thấy có người dẫn đường, Xuân chào hỏi Tina đi theo A Luân, cùng một chỗ hướng bến tàu khu đi đến. Chương 28, bến tàu phong 3, thượng. Cái này phí ngươi pháp tư đặc biệt cảng, chẳng những là Áo Hung Đế quốc thành thị lớn thứ 3, cũng là đại lục Nam Bộ lớn nhất bến cảng thành thị. Mỗi ngày đều có bao nhiêu chiếc thuyền hàng tại cái này dặm cập bờ, mang đến đại lục các nơi sản xuất hàng hóa. Mà thành thị phía nam nhất một cái khu vực, cơ hồ đều là vì duy trì bến cảng bình thường vận hành phục vụ, cái này dặm liền được xưng là bến tàu khu. Lúc này Xuân cùng Tina ngay tại bến tàu khu trên đường cái hành tàu. Bởi vì nơi này cách biển cả đã rất gần, cho nên trong không khí tựa hồ cũng nghe được nhàn nhạt vị mặn. Tại lớn hai bên đường thì là một nhà liên tiếp một nhà cửa hàng, bán ra lấy các loại rực rỡ muôn màu thương phẩm. Đối Tina đến nói, đi tới nơi này rất làm nàng vui vẻ. Mặc dù nàng là công chúa cao quý, nhưng cũng cùng những nữ nhân khác đồng dạng, thích dạo phố cùng mua sắm. Mà Xuân thì đối với mấy cái này thương phẩm hoàn toàn không có hứng thú, hắn một lòng chỉ nghĩ nhanh lên tìm tới một chiếc thuyền, có thể sớm ngày tiến về cảng tự do. Bất quá mắt thấy Tina một mặt biểu tình mừng rỡ, không ngừng hướng hai bên trong cửa hàng quan sát. Xuân cũng chỉ đành nhịn dưới tính tình, cùng A Luân cùng một chỗ trên đường chậm rãi trước tiến vào. Trên đường đi không ngừng có người hướng A Luân chào hỏi, mà mập mạp cũng một mỉm cười đáp lại, hắn hiển nhiên đối cái này giảm hết sức quen thuộc. "Xuân, phía trước có nhà tiệm bán quần áo, ta có thể đi xem một chút ta." Lúc này Tina cuối cùng phát hiện mình muốn tìm cửa hàng, vội vàng quay đầu hướng sau lưng Xuân nói. Phải biết Tina hiện tại chỗ mặc quần áo kiểu dáng, thực tế là quá bại lộ, để nàng cảm thấy tốt không được tự nhiên. Cho nên vừa thấy được tiệm bán quần áo, Tina tự nhiên nghĩ vào xem, có hay không mình thích quần áo. "Tốt a, ta chờ ngươi ở ngoài." Nói lời trong lòng, Xuân thực tế không nguyện ý đem thời gian lãng phí ở chọn lựa trên quần áo. Bất quá trước đó hắn liền đã đáp ứng Tina, đến phí ngươi pháp tư đặc biệt về sau, nhất định vì nàng mua bộ thích hợp quần áo. Cho nên hiện tại đã có một cơ hội như vậy, Xuân cũng liền tùy vào nàng đi. Đạt được Xuân đồng ý, Tina lập tức vui vẻ tiến vào tiệm bán quần áo. Mà Xuân thì cùng A Luân cùng một chỗ, tại ngoài tiệm chờ. Bất quá hai người vừa mới đứng vững, liền nghe tới trong tiệm truyền ra một nữ tử tiếng thét chói tai, "Tiểu ăn mày, ngươi muốn chết nha." Cái này vừa dứt lời, Xuân lại nghe được trong tiệm truyền ra một tiếng vang lanh lảnh, cùng một đứa bé thương tâm tiếng khóc. "Ngươi làm sao có thể đánh tiểu hài?" Mà cùng tiếng khóc cùng nhau truyền ra, thì là Tina mang theo mấy phần thanh âm tức giận. Tại ngoài tiệm Xuân nghe tới Tina thanh âm, không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Hiển nhiên, nàng nhất định là gặp được sự tình gì. Cùng A Luân liếc nhau một cái, Xuân dẫn đầu tiến vào cửa hàng. Chỉ thấy Tina lúc này chính ngồi xổm trên mặt đất, một mặt tức giận không thôi biểu lộ. Tại nàng mang rằm, lại có một cái nhiều nhất bất quá 4, 5 tuổi tiểu nữ hài. Lúc này cô bé này như mới tơi quả táo kiểu nộn trên khuôn mặt nhỏ nhắn, có một cái hết sức rõ ràng trưởng ấn, mà nàng một đôi mắt to bên trong, cũng là đầy cõi lòng ủy khuất nước mắt. Đứng tại hai người đối diện, thì là khác một cái tuổi trẻ nữ tử, chỉ thấy trên mặt của nàng, hoàn toàn là một bộ vênh váo hung hăng biểu lộ. Lúc này nữ tử này một cái tay cắm ở mình eo nhỏ bên trên, một cái tay khác thì chỉ vào Tina trong ngực nữ hài kia mắng to, ngươi cái này đáng chết tiểu ăn mày, lại dám làm bẩn y phục của ta. Hừ, bộ y phục này thế nhưng là ta làm theo yêu cầu tới tham gia dặm ngươi nam tước múa sẽ, nếu là làm hư, coi như đem ngươi bán cũng không thường nổi. Ô, ô, ta không có làm bẩn vị tiểu thư này quần áo. Tina trong ngực tiểu nữ hài kia hiển nhiên do sợ, nàng một mặt lên tiếng khóc lớn một mặt đứt quãng nói, tay của ta là sạch sẽ không làm bẩn người khác quần áo. Nói xong câu đó, cô bé này còn duỗi ra tay nhỏ đến cho mọi người nhìn, tựa hồ là để chứng minh mình không có sai. Coi như nàng làm bẩn y phục của ngươi, ngươi cũng không thể đánh người a. Nhìn xem cô bé kia trên mặt trưởng ấn, thiện lương Tina đau lòng đối nữ tử kia nói, nàng còn như vậy nhỏ, đáng thương biết bao nha. Hừ, tiểu không nhỏ ta cũng mặc kệ, dù sao làm bẩn y phục của ta liền phải bồi. Mắt thấy có người vì cô bé kia ra mặt, cô gái trẻ kia càng thêm khởi kình. Nàng một mặt liếc thấy người mặc một bộ cũ đấu đồng Tina, một mặt khiêu khích nói, ta bộ y phục này thế nhưng là giá trị 5 mai kim tệ, điểm này lao bản có thể làm chứng. Nếu như ngươi thật muốn giúp cái vật nhỏ này, liền lấy tiền ra. Bằng không mà nói, ta liền đem nàng bán đi đến bồi y phục của ta. Cái này, dù tiểu thư, y phục này bận phải cũng không lợi hại, ta nhìn liền từ tiểu điếm phụ trách giúp ngài thanh tẩy đi, cam đoan tượng mới đồng dạng. Mắt thấy sự tình trở nên không thể vãn hồi, tiệm bán quần áo lao bản cũng mở miệng khuyên nhủ, lì xạ chỉ là cái tiểu nữ hài, ngài liền đừng chấp nhặt với nàng nha. Không được. Mắt thấy những người khác giúp cô bé kia nói chuyện, cái này được xưng làm dù cô gái trẻ tuổi càng thêm tức giận. Chỉ gặp nàng một mặt đưa tay đi bắt Tina mang dặm lì xạ, một mặt lớn tiếng nói, ta liền muốn nàng bồi y phục của ta, nếu là không có tiền liền dẫn người. Tốt. Mắt thấy nữ tử này càng ngày càng qua phân, Xuân rốt cục lên tiếng ngăn cản hành vi của nàng, tiền ta đến bồi, đừng tìm tiểu nữ hài kia phiền phức. Ngươi bồi thường nổi sao? Nhìn xem mặt phổ thông Xuân, dù một mặt khinh thường nói, đây chính là 5 cái kim tệ, không phải 5 cái tiền đồng. Không có trả lời đối phương cái này nhảm chán vấn đề, Xuân trực tiếp lấy ra 5 mai kim tệ đặt ở trên quầy, sau đó không nói một lời nhìn xem mặt mũi tràn đầy phách lối biểu lộ dù. Hừ. Không có nghĩ đến cái này mặc phổ thông nam tử, thật sẽ vì một cái xa lạ tiểu nữ hài giao cái này một số tiền lớn, dù cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Bất quá mặc dù bất mãn trong lòng, nhưng đối phương đã bồi thường tiền, nàng cũng không có tiếp tục náo loạn lý do. Tại mọi người ánh mắt khinh bỉ bên trong, dù cầm lấy trên quầy kim tệ, mặt lạnh lùng hướng cửa hàng bên ngoài đi đến. Bất quá đối luôn luôn phi thường tự cho là đúng nàng đến nói, ở trước mặt mọi người đụng đồng dạng mềm cái đinh, là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Mặc dù đạt được bồi thường, nhưng nàng hay là rất bất mãn chừng xuẩn một chút, sau đó nhỏ giọng cảnh cáo nói, ngươi cho ta cẩn thận một chút. Chấm đã. Vốn định tiêu ít tiền dàn xếp ổn thỏa, không có nghĩ đến cái này nữ tử cư nhiên như thế phách lối, tự nhiên không sẽ dễ khi dễ như vậy. Hắn nhìn thoáng qua rủ trong tay quần áo mới, lạnh nhạt nói, đã chúng ta đã bồi quần áo ngươi tiền, kia bộ y phục này hẳn là thuộc tại chúng ta đi. Cái này. Nghe Xuân lời nói, dù cũng là sương sở. Mặc dù theo lý mà nói, bộ y phục này chủ nhân đích xác hẳn là Xuân. Nhưng nàng làm theo yêu cầu bộ y phục này, vốn là chuyên môn vì 3 ngày sau vũ hội chuẩn bị. Mà mắt thấy vũ hội tới gần, lại làm một kiện cũng đã không kịp, nếu là đem bộ y phục này cho Xuân, nàng cũng chỉ có mặc quần áo cũ tham gia vũ hội. Chương 29, bến tàu phong ba, chung. Đối luôn luôn tự cao tự đại dù đến nói, cái này tự nhiên là không thể nào tiếp thu được. Vậy mà lúc này cửa hàng bên ngoài đã dần dần vây lên đám người xem náo nhiệt, nếu là lúc này nàng còn cưỡng từ đoạt lý lưu lại bộ y phục này, không thể nghi ngờ sẽ ở trước mặt mọi người càng thêm mất mặt. Hừ, vậy ta cũng chỉ muốn một kim tệ, làm thanh giặt quần áo phí tổn đi. Tại tình thế khó xử phía dưới, dù đành phải lựa chọn lựa bộ. Cũng không có cùng Xuân trả lời, nàng liền hận hận lấy ra 4 mai kim tệ, nặng nề mà ném tới trên mặt đất. Nhìn không ai bị nổi dù một chút, Xuân cũng lời nói chuyện cùng nàng, mà là tùy tiện phất phất tay, biểu thị nàng có thể rời đi. Trên thực tế đối Xuân đến nói, hắn vừa rồi sở dĩ dùng ngôn ngữ ép buộc dù, hoàn toàn là không quen nhìn nàng ương ngạnh dáng vẻ, muốn đả kích một chút nàng phách lối khí diễm mà thôi. Bằng không mà nói hắn đường đường một cái pháp thần, như thế nào lại vì mấy kim tệ cùng một nữ tử tính toán chi ly đâu? Bất quá đối tại phí ngươi pháp tư đặc biệt phách lối quen rủ đến nói, hôm nay tao ngộ tuyệt đối có thể xưng được là một cái cự đại sỉ nhục. Mắt thấy chung quanh dân chúng nhao nhao dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn xem mình, luôn luôn cao ngạo nàng cơ hồ mất đi lý trí, đang đi ra cửa hàng trước lại hung hăng uy hiếp Xuân nói, ta nhất định sẽ muốn ngươi vì hành vi hôm nay trả giá đắt. Ừm. Mắt thấy cái này cô gái trẻ tuổi còn không có hấp thụ giáo huấn, Xuân nhẹ giọng hừ một cái. Một mảnh nhỏ dầu chân liền xuất hiện tại dù dưới chân, mà lúc này dù vừa vặn quay đầu đi hiếp Xuân, căn bản không có chú ý trên đất tình huống, chỉ nghe thấy bình một tiếng vang, nàng nặng nề mà ném tới trên mặt đất, ngay cả món kia quần áo mới đều xé rách một cái lỗ hổng nhỏ. Ha ha, mắt thấy mới vừa rồi còn không ai bị nổi dù, bây giờ lại rơi chật vật như thế, mọi người cũng nhao nhao nở nụ cười, mà cảm thấy mình mất hết mặt mũi dù, căn bản không nghĩ tới mình cái này một phát chính là Xuân ban tặng. Vội vàng tại mọi người cười ngượng ngùng bên trong bò người lên, cũng không quay đầu lại rời khỏi. Vừa rồi Xuân thi triển chỉ là nhất cấp ma pháp dầu mỡ thuật mà thôi. Bất quá bình thường mà nói, dầu mỡ thuật đều sẽ ảnh hưởng đến một khu vực lớn, cũng chỉ có tượng Xuân dạng này, đối ma pháp nguyên lý có cái này cực kỳ khắc sâu hiểu rõ pháp thần, mới có thể chỉ ở đặc biệt địa điểm chế tạo ra một mảnh nhỏ dầu chân đến, thần không biết quỷ không hay để mục tiêu quẳng cái bộ nào. Tốt tốt, không có việc gì. Nhìn xem dù cách mở cửa hàng, mắt thấy mang giảm tiểu nữ hài mắt to giảm hay là tràn ngập nước mắt, tí nạ vội vàng an ủi nàng nói, tiểu muội muội, ngươi tên là gì? Nhà ở đâu giảm a? Vì cái gì một người đến cái này giảm? Tỷ tỷ, ta gọi Lisa, liền ở tại đằng sau đầu kia trên đường. Mặc dù trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn giữ rủ trưởng ấn, lì xa hay là giòn tan đối Tina nói, tỷ tỷ ngươi thật tốt, nếu không phải ngươi tới cứu ta, cái kia hung Aji sẽ đem ta bán đi. Không có. Mắt thấy lì xa nói đến đáng thương, Tina vội vàng an ủi nàng nói, tỷ tỷ sẽ không để cho nàng đem người bán đi. Ai, hiện tại là sẽ không, nhưng mới rồi nếu như các ngươi không tại, vậy coi như khó nói. Nghe Tina lời nói, một bên A Luân thở dài nói, cái này dù, thế nhưng là giáp, giảm ngươi nam tức tình nhân đâu. Nàng ỉ vào cùng giảm ngươi quan hệ của gia tộc, một mực tại phí ngươi pháp tư đặc biệt là mưa làm gió. Không tin các ngươi có thể hỏi một chút lão bản, nàng thật vì kia bộ y phục trả giá 5 cái kim tệ à? Không dối gạt mấy vị nói, vừa rồi rủ tiểu thư ở đây, ta không dám xen vào. Nghe A Luân lời nói, kia tiệm bán quần áo lão bản cười khổ nói, bộ y phục này làm là làm, nhưng tiểu điếm lại là một đồng đều chưa lấy được qua, chỉ là lãng phí thời giờ mà thôi. Kia nàng còn muốn chúng ta bồi thường tiền. Nghe kia lão bản lời nói, ngay cả Tina cũng cảm thấy có chút tức giận bất bình, nữ nhân này thực tế quá xấu. Được rồi, khỏi phải đem loại chuyện nhỏ nhặt này để ở trong lòng. Mắt thấy Tina một mặt tức giận, Tuấn nhàn nhạt nói với nàng, ngươi hay là nắm chặt thời gian chọn lựa thích hợp quần áo đi. Nghe Xuân lời nói, Tina rất nhanh liền tại tiệm bán quần áo chọn 2 bộ càng thêm bảo thủ trang phục. Tại trả tiền về sau, một đoàn người rời đi tiệm bán quần áo. Đúng, Lisa ngươi là Thái Đức nhà hài tử a. Đi ra tiệm bán quần áo, A Luân giống đột nhiên nhớ ra cái gì đó, cố hết sức túi người hỏi cô bé kia, phụ thân ngươi trở về rồi sao? Ba ba còn chưa có trở lại, chỉ có mụ mụ ở nhà đâu. Nghe A Luân lời nói, Lisa có chút tò mò hỏi, thúc thúc, ngươi biết cha ta? Nhận biết, nhận biết. Cười ha hả trả lời Lisa vấn đề, A Luân ngẩng đầu đối Xuân nói, cô bé này phụ thân chính là một vị thuyền trưởng. Đáng tiếc hắn ra biển còn chưa có trở lại, nếu không có lẽ các ngươi có thể ngồi thuyền của hắn tiến về cảng tự do. Cái này thật là không khéo. Nghe A Luân lời nói, Xuân cau mày nói, đã dạng này, ta vẫn còn muốn đến trên bến tàu đi xem một cái, có hay không thích hợp thuyền. Bến tàu ngay ở phía trước. Nghe Xuân lời nói, A Luân chỉ về đằng trước đối với hắn nói, ta muốn trước đem hàng hóa vận đến nhà kho đi, nếu như các ngươi nhất thời tìm không thấy thuyền, có thể đến bến tàu khu thủ cầm quán trọ nghỉ ngơi, ta làm xong sự tình cũng sẽ đến kia giảm đặt chân. Được. Nghe A Luân lời nói, Xuân nhẹ gật đầu đối với hắn nói, ngươi đi trước giúp cho ngươi sự tình đi. Xuân. Đợi đến A Luân đi xa, một mực lôi kéo lì xạ tay nhỏ Tina mới đối với hắn nói, ngươi có thể hay không một người đi bến tàu? Ta nghĩ đem tiểu lì tát đưa về nhà, sắp trời muộn, ta không yên lòng nàng một người trở về. Ừm. Tốt ta. Biết trải qua vừa rồi kia trường phong ba, tốt bụng Tí Nạ phi thường thường tiếc Lì Xạ cái này nhu thuận tiểu nữ hài, Tuấn hơi hơi trầm ngâm sau nói với nàng, đem Lì Xạ đưa sau khi về nhà, ngươi liền đến trên bến tàu đến, chúng ta tại kia giảm tụ hợp.
Được rồi. Thấy Tuấn đồng ý yêu cầu của mình, Tí Nạ cũng thật cao hứng, rất nhanh liền lôi kéo Lì Xạ tay nhỏ rời đi. Nhìn xem Tí Nạ cùng Lì Xạ biến mất tại góc đường, Tuấn một người tiến về bến tàu, hỏi thăm gần nhất có hay không thuyền tiến về cảng tự do. Nhưng mà khiến Tuấn thất vọng là, mặc dù trên bến tàu đỗ không ít thuyền lớn, nhưng gần nhất lại đều không xuất cảng. Nguyên lai căn cứ phí ngươi pháp tư đặc biệt truyền thống, lại hai ngày nữa chính là truyền thống hải thần tiết. Tại cái này trong vòng một tuần lễ trong ngày lễ, tất cả thuyền cũng sẽ không ra biển, mà là sẽ dừng ở bến cảng hào hào chỉnh đốn, đợi đến tiết ngày trôi qua sau mới có thể khôi phục bình thường đi thuyền. Mắt thấy mấy ngày gần đây nhất là không có cách nào rời đi phí ngươi pháp tư đặc biệt, Tuấn cũng nghĩ không ra cái gì biện pháp tốt hơn tới. Vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có trước tiên tìm một nơi ở lại, cùng cái này hải thần tiết quá khứ lại nói. Mắt nhìn sắc trời đã không còn sớm, Tuấn đoán chừng Tí Nạ cũng đã đem Lì Xạ đưa đến nhà, chẳng mấy chốc sẽ đến bến tàu cùng hắn tụ hợp. Cho nên Xuân nên cũng không dám đi xa, mà là lưu tại bến tàu phụ cận chờ đợi Tí Nạ. Chương 30, bến tàu phong ba, hạ. Nhưng mà Xuân vừa mới đứng vững bước chân không bao lâu, liền cảm thấy có người từ phía sau hướng hắn đánh tới. Đang tiến hành mấy cuộc chiến đấu về sau, phản ứng của hắn tốc độ nhanh hơn không ít. Cho nên không có chờ người kia đụng vào trên thân, Xuân đã một cái lắc mình trốn đến một bên. Không nghĩ tới Xuân tính cảnh giác cao như vậy, người kia tại mất đi cân bằng chi dưới một cái lảo đảo, kém chút té lăn trên đất. Là ngươi? Thấy rõ ràng người tới dáng vẻ, Xuân cũng là hơi kinh ngạc. Cái này cố ý từ phía sau tập kích không phải là hắn người khác, chính là vừa rồi tại tiệm bán quần áo vì Lì Xạ cùng Tí Nạ lên xung đột dù. Lúc này dù cũng xuyên một bộ bó sát người váy dài, cái này váy dài kiểu dáng cùng Tí Nạ trên thân món kia rất tương tự. Chỉ là nàng cái này váy dài, cổ áo càng lớn, và áo bên trên phân sái cũng mở cao hơn. Chẳng những đem hơn phân nửa bộ ngực đều lộ tại bên ngoài, càng là cơ hồ đem toàn bộ chân đều bại lộ tại trong tầm mắt của mọi người. Mặc dù lấy Xuân ánh mắt đến xem, cái này dù dáng người so Tí Nạ phải kém một chút, bất quá nàng bộ quần áo này một xuyên, cũng là hấp dẫn không ít người qua đường ánh mắt. Thế nào, ta liền không thể đến a? Mắt thấy chung quanh người đi đường đều đang lặng lẽ nhìn chăm chú mình, dù có chút đắc ý mỉm cười, sau đó đối Xuân nói, ngươi kêu mấy người đồng bọn đâu? Cái này chuyện không liên quan tới ngươi. Mặc dù lúc này đối với mình khuôn mặt tươi cười đón lấy, nhưng Xuân biết ở trong đó khẳng định có vấn đề. Cho nên hắn dứt khoát trả lời đối phương, hy vọng nữ nhân này có thể biết khó mà lui. Nhưng mà mặc dù Xuân ngữ khí rất không khách khí, nhưng dù đối này tựa hồ cũng không thèm để ý, chỉ gặp nàng tận lực xem nhẹ Xuân thái độ, hướng đối phương tiếp cận hai bước sau nhỏ giọng nói, ta đã quyết định tha thứ ngươi. Nghe dù lời nói, Xuân cũng là có chút dở khóc dở cười. Hắn không có nghĩ đến cái này nữ tử như thế tự cho là đúng, thế mà đối với mình nói lời như vậy. Nếu như ngươi bây giờ có thời gian, chúng ta cùng đi quán ba uống một chén a. Mắt thấy Xuân không nói gì, dù lại hướng hắn tới gần một bước, cố ý đem bộ ngực của mình nhẹ khẽ tựa vào Xuân trên cánh tay nhỏ giọng nói, ta biết có chỗ tốt, bọn hắn khách trong phòng giường lại lớn vừa mềm. Thật có lỗi, ta đối với ngươi không hứng thú. Mặc dù từ trên cánh tay truyền đến xúc giác rất làm cho người khác vui sướng, nhưng Xuân như thế nào lại bị loại này tiểu tràng diện chỗ đả động. Nhìn thoáng qua rủ hóa thành nùng trang khuôn mặt, Xuân bất động thanh sắc lui lại một bước, sau đó nhàn nhạt nói với nàng, ta đối với ngươi không hứng thú, ngươi hay là tìm người khác đi. Ngươi không nghĩ tới mình như thế bị khúc cầu toàn, Xuân vẫn là không có mắc câu, dù không thể kìm được phẫn nộ của mình, nhìn đối phương hung tợn nói, ngươi đã như thế không biết điều, vậy liền bị trách ta. Trên thực tế vừa rồi tại tiệm bán quần áo kinh ngạc về sau, dù một mực không có cam lòng. Đặc biệt là cái kia anh tuấn nam tử trẻ tuổi, càng làm nàng hơn cảm thấy 10 điểm khó xử. Phải biết từ khi bên trên giáp phía sau giường, dù một mực ỷ vào rằng ngươi gia tộc tại phí ngươi pháp tư đặc biệt thế lực, tại thành rậm làm mưa làm gió, có bao lâu bị thua thiệt như vậy đến. Cho nên tại cách mở tiệm bán quần áo về sau, dù lập tức quyết định, mình nhất định phải trả thù. Mà nàng chủ yếu trả thù đối tượng, dĩ nhiên chính là lúc ấy nói chuyện nhiều nhất Xuân. Mắt thấy Xuân một người tại bến tàu khu đi dạo, dù lập tức quyết định, trước dùng nhan sắc dẫn dụ hắn, sau đó đem Xuân đưa đến không ai địa phương, hảo hảo cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem. Nhưng mà khiến dù không nghĩ tới chính là, Xuân căn bản không ăn nàng một bộ này. Cái này tự nhiên để lúc đầu phi thường tự tin dù càng thêm thẹn quá hóa giận. Bằng tâm mà nói, cái này dù bất quá chừng 20, chính vào nữ nhân tốt đẹp nhất tuổi tác, mà lại vô luận là dài vẫn là dáng người, đều có thể coi là trung thượng chi tư. Nếu không phải dạng này, nàng cũng không có thể trở thành giáp tình nhân. Nếu là dù như thế đi dẫn dụ nam nhân khác, chỉ sợ 89 phần 10 sẽ thành công không thể nghi ngờ. Nhưng bất hạnh là nàng tìm nhầm đối tượng, thế mà đem Xuân xem như mục tiêu. Cái này Xuân là ai? Tại hắn dài rằng giặc kinh lịch bên trong, thấy qua đại lục công nhận cực phẩm mỹ nữ tính ra hàng trăm. Ở trong đó chẳng những có nhân tộc mỹ nữ, càng là bao quát tinh linh tộc cùng cái khác bộ tộc có trí tuệ đông đảo mỹ nhân. Đây cũng là vì cái gì hắn một đường cùng có La Lan Hoa Hồng danh hiệu Tí Nạ cùng một chỗ, cũng không có cái gì cảm giác nhiều lắm. Cho nên hiện tại Xuân đối dù dẫn dụ thờ ơ, cũng là việc hợp tình hợp lý. Nhưng Xuân phản ứng tại dù xem ra, không thể nghi ngờ là lại là một lần vũ đục. Luôn luôn tại phí ngươi pháp tư đặc biệt tùy tâm sở dụng quen nàng lập tức thẹn quá hóa giận, cơ hồ là trong nháy mắt, liền nghĩ ra một cái khác khiến Xuân khó chịu phương pháp tới. Chỉ thấy dù mắt lộ ra kiên quyết chi sắc, đột nhiên dùng sức xé mở cổ áo của mình, sau đó một chút bổ nhào vào Xuân trên thân, lên tiếng quát to lên, "Sát lang, phi lệ à." Mặc dù Xuân kiến thức rộng rãi, nhưng điên cuồng như vậy nữ nhân, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Đối mặt dù cuốn đi lên thân thể, Xuân một mặt muốn đem nàng đẩy ra, một mặt cảnh giác quan sát bốn phía, để tránh lọt vào đánh lén. Nhưng mà dù là quyết tâm muốn Xuân khó xử, nàng một mặt hết sức quấn ở Xuân trên thân, một mặt lại giật ra dưới váy mang lên phân sái, mấy đem mình phần eo trở xuống bộ vị, toàn bộ trần trụi tại bên ngoài. Lúc đầu tượng dù như thế một cái tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử, tại bất luận cái gì địa khu liền đều phi thường làm người khác chú ý. Hiện tại Du lại như thế một hô, lại thêm quần áo trên người nàng lộn xộn, tự nhiên lập tức hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Chỉ thấy những người qua đường kia nhao nhao hướng hai người vây quanh, nghĩ muốn biết rõ ràng chuyện gì xảy ra. Phi lễ nha. Mắt thấy người chung quanh càng vây càng nhiều, trên mặt toát ra một tia đắc ý Du làm cho càng thêm khởi kình. Lúc này nàng đầu tóc rối bời, quần áo không chỉnh tề, lại thêm làm cho lại 10 điểm thê lương, tại những cái kia không rõ chân tướng người đi đường xem ra, ngược lại thật sự là có mấy phân điểm đạm đáng yêu chi sắc. Tiểu thư, chuyện gì xảy ra? Trên thế giới này, mãi mãi cũng sẽ có ý đồ anh hùng cứu mỹ nhân người. Lúc này một cái vóc người khôi ngô thủy thủ, liền cái thứ nhất đứng dậy. Chỉ thấy cặp mắt của hắn không ngừng hướng rủ trên thân trần trụi bộ vị loạn nghiêng mắt nhìn, trên mặt lại là giả trang ra một bộ hiên ngang lẫm liệt biểu lộ nói với nàng, có phải là cái này cái nam nhân khi dễ ngươi rồi? Đúng vậy a. Mắt thấy có người vì chính mình ra mặt, Du dùng sức chớp mắt mấy cái, gạt ra hai giọt nước mắt sau đối người kia nói, ta vừa vặn tốt trên đường hành tẩu, tên sắc lang này liền lên đến cùng ta bắt chuyện. Ta lờ đi hắn liền chuẩn bị đối ta dùng sức mạnh. Vị tiên sinh này, ngài cần phải vì ta làm chủ a. Ô ô ô. Tiểu tử thúi, tại phí ngươi pháp tư đặc biệt cũng dám làm càn như vậy. Nghe Du lời nói, đại hán kia hung thần ác sát đối Du nói, ngươi có phải hay không nghĩ đến thử chúng ta trên biển nam nhi nằm đấm. Tại Du kêu lên tiếng thứ nhất phi lễ lúc, Du liền minh bạch nàng muốn làm gì. Lúc này mặc dù mắt thấy người chung quanh đều khinh hứng Du, có mấy cái tính tình đặc biệt táo bạo ra hỏa, đã ma quyền sát trưởng mà chuẩn bị đi lên đánh đau mình, nhưng Xuân lại là không kinh hoàng chút nào. Hắn một mặt đem cuốn trên người mình rủ kéo ra, một mặt cẩn thận quan sát lấy chung quanh, để phòng những người này có dụ sự tình an bài trước tốt đồng bọn, thừa cơ hội này gây bất lợi cho chính mình. Tiểu tử này thế mà còn không nhận sai, nhất định phải cho hắn điểm lợi hại nhìn một cái. Mắt thấy Xuân không có chút nào hối tội biểu hiện, kia cái thứ nhất đứng ra đại hán chuẩn bị động thủ. Chờ một chút, mọi người ở đây chuẩn bị lúc động thủ, một cái thanh âm thanh thúy tại phía ngoài đoàn người vang lên, ta dám cam đoan, người này sẽ không làm chuyện như vậy.